Chương 194, Mại Sần chương 194, Mại Sần đứt quãng tiếng bước chân, thấu ra chủ nhân thanh âm nội tâm mê mang. Nhưng bất quá trong nháy mắt, tiếng bước chân kia liền một lần nữa kiên định, thậm chí trở nên gấp rút, thẳng tắp hướng phía Jolene phương hướng mà tới. Đang nghe dị hưởng trước tiên, Jolene thân thể liền căng thẳng. Hắn im lặng rút ra bên hông bí ngân trường kiếm, lưỡi kiếm tại mở tối hiện ra lênh quang. Trà Sĩ thì lơ lửng sau lưng hắn, mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt phương hướng âm thanh truyền tới. Sau một khắc, thưa thất lùm cây bị đẩy ra. Nồng đậm trong sương mù, một cái hình người hình dáng chậm rãi hiện hiện. Vang lên theo, là một đạo mang theo do dự trong trẻo tiếng nói. Thật có lỗi quấy rầy, xin hỏi, ngài là người sống sao? Đang khi nói chuyện, thân ảnh kia hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, tại khoảng cách Jolene chừng 5 bước địa phương ngừng lại. Nhưng dù cho khoảng cách gần như thế, màu trắng sữa nồng vụ y nguyên mơ hồ mặt mũi của hắn, chỉ có thể từ tiếng nói đánh giá ra là một vị nam tính. Mà cứ việc đối phương tựa hồ không có ác ý, Jolene cảnh giác không chút nào chưa giảm. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, thanh âm trầm thấp đáp lại. Ta muốn, nếu như và những cái kia phiêu đã ngũ hồn so sánh, ta chí ít còn có chút nhiệt độ. Nghe được Jolene trả lời, bóng người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn như cũ giơ cao lên hai tay, bước chân thăm dò tính hướng trước xê dịch, ngựa khi đột nhiên biến đến lo lắng. Xin yên tâm tiên sinh, ta không có ác ý, nhưng ngài đến tranh thủ thời gian cùng ta rời đi nơi này. Lời còn chưa dứt, bóng người đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Mà theo khoảng cách rút ngắn, Jolene lập tức nhíu chặt lông mày. Thanh tú khuôn mặt, màu xanh sẫm tóc ngắn, làn da thương bạch đến gần như trong suốt, cùng với thể nội cái kia cố nồng đậm thua năng lượng ba động. Gương mặt này, hắn nhận ra, chính là tại Viễn Dương cảng lên phía lúc, hầu đứng ở đó vị Hà vực chư quốc con em quý tộc bên cạnh thanh niên, Ly ông. Không, nghĩ đến đang đổi phó trẻ vỏ yến hội lúc, trùng hợp nghe được tin tức, Jolene hai mắt có chút nheo lại. Có lẽ nên gọi hắn là Mại Sần. Cái kia cấu kết chân lý giáo hội, ý đồ mưu hại Mỹ ẩn quốc vương gạ vịn nam tước chi tử. Là ngươi? Mại Sần hô nhỏ một tiếng, lập tức giống như là cắn được đầu lưỡi giống như im bặt mà dừng. Hắn háng giọng một cái, che giấu đi trong nháy mắt kia thất thố, đội vàng hướng về phía trước tới gần một bước. Vị này, tiên sinh, ban đêm lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, lưu tại giã ngoại cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của hắn cực nhanh đảo qua Jolene nắm chặt chuôi kiếm tay, trên mặt nhưng lại chưa hiện ra bối rối. Xin ngài cần phải đi theo ta. Ta trước mắt điểm dừng chân có thể chống cự trong sương mù những quái vật kia xâm nhập. Lời còn chưa dứt, thậm chí không đợi Jolene làm ra phản ứng, một cỗ băng lãnh đâm nhói cảm giác đột nhiên đâm xuyên hắn tiêu tán tinh thần lực, điên cuồng dự cảnh. Bốn phía sền sệt trong sương mù, càng nhiều tản ra thấu xương hàn ý bóng ma hình dáng lặng yên hiện hiện. Cùng lúc đó, nguyên bản tĩnh mịch rừng cây và lân cận trong vùng đầm lầy cũng đột nhiên vang lên tất tiếng sột soạt tốt bỏ sát âm thanh, nặng nề kéo dài âm thanh. Từ xa mà đến gần, tầng tầng điệt điệt vây quanh mà tới. Mắt thấy cái này đột biến cảnh tượng, Mại Sần trên mặt lo lắng trong nháy mắt hóa thành sợ hãi. Xin tin tưởng ta, tiên sinh, ta lấy tính mệnh đảm bảo. Thanh âm của hắn bởi vì vội vàng mà có chút phát run. Ta hiểu được. Jolene nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm đã trong nháy mắt cân nhắc hoàn tất. Cứ việc Mại Sần động cơ vẫn là bí ẩn, nhưng mới vừa rồi chiến đấu đã chứng minh, tại mảnh này bị mê vụ bao phủ nguy hiểm địa vực, ngủ ngoài trời hoang dã không khác tự tìm đường chết. Cho dù hoài nghi đối phương khả năng thiết hạ bẫy dập, nhưng một cái đã biết chỗ tránh nạn, dù sao cũng tốt hơn một mình tại cái này mảnh hắc ám trùng vô vọng tìm đòi. Về phần cả bẫy, Jolene đầu ngón tay im lặng tại băng lãnh trên chuôi kiếm đánh một lần. Như vậy, thanh âm hắn trầm thấp, ánh mắt như chim ưng sắc bén, liền phiên phước ngải tại phía trước dẫn đường. Nghe được Jolene đáp ứng, vị này thân hình hơi có vẻ đơn bạc quý tộc thanh niên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn không thèm để ý chút nào Jolene cái kia xem kỹ lấy hắn cái cổ băng lãnh ánh mắt, vẫn như cũ giơ cao lên hai tay lấy đó vô hại. Sau đó dẫn đầu quay người, bước chân vội vàng chui vào phía trước càng đậm trong sương mù. Gặp tình hình này, Jolene cùng Trạ Sĩ trao đổi một ánh mắt, chợt mở ra bộ pháp, theo sát Mại Sần phía sau. Làm cho người khó hiểu chính là, những cái kia lúc trước từng chủ động tập kích Jolene đu hồn, giờ phút này lại chỉ ở xung quanh bồi hồi du đãng, phản phất là tại kiêng kỵ cái gì, từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì một khoảng cách. Càng quỷ dị chính là, chung quanh những cái kia phát ra các loại dị hưởng quái vật, tựa hồ cũng bởi vì tầng này đu hồn chỗ tạo thành màn che mà không thể phát giác tung tích của bọn hắn. Một đường trầm mặc không nói gì, cũng không lâu lắm, tại Mại Sần dẫn đầu dưới, một tòa bao phủ tại tĩnh mịch bên trong hoang vu thành phố và thị trấn, chậm rãi đập vào mi mắt. Tương độ tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, nghiêng lệch phong ốc như là ngủ say cự thú hải cốt. Đường đi không có mưa ai, tĩnh mịch tím mắng, chỉ có bong ra từng mảng tường ra và vỡ vụn song cửa sổ nói trước kia. Xuyên qua trống trải đường đi, cũng không lâu lắm, Mại Sần liền dẫn Jolene đi vào một tòa hơi có vẻ rách nát lại dị thường phong ốc cao lớn trước. Mời. Dừng bước lại về sau, có lẽ là ra ngoài quen thuộc, Mại Sần nghiêng người mà đứng, đong đưa cánh tay, ra hiệu Jolene đi đầu vào cửa. Nhưng khi chú ý tới thanh niên trên mặt vẫn như cũ không giảm đề phòng, cùng với dưới chân không nhúc nhích tí nào tư thái, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chỉ được bản thân tiến lên mở cửa lớn ra, chậm rãi đi vào. Theo đại môn rộng mở, trong phòng cảnh tượng lập tức ánh vào Jolene tầm mắt. Bày biện cực kỳ đơn sơ, bố cục cũng dị thường đơn giản. Vẹn vẹn đứng tại cửa ra vào, Jolene liền đem cả phòng nội bộ thu hết vào mắt. Lặp đi lặp lại dò xét cùng cảm giác, xác nhận không có bất kỳ cái gì kỳ lạ về sau, Jolene nhìn về phía sau lưng Trà Xì. Thấy Tịch Linh đồng dạng lắc đầu ra hiệu an toàn, hắn mới đi theo Mại Sần thân ảnh, chậm rãi bước vào trong phòng. Kẹt kẹt nương theo lấy gỗ mục ma sát rên rỉ, đại môn sau lưng bọn họ chậm rãi khép lại. Gian phòng chính giữa lò sưởi trong tường bên trong, hỏa diễm chính cháy đùng đùng, tủi đùng đùng rung động, ấm áp lập tức xua tán đi nồng vụ mang tới sền sệt tức lạnh. Mời ngồi. Tựa hồ là vì tiến một bước bỏ đi Jolen cảnh giác, Mại Sần đưa tay ra hiệu về sau, liền tại Jolen ánh mắt có thể đủ chỗ, mang tới thanh thủy, đem lá trà để vào ấm trà. Chỉ chốc lát sau, hương trà phiêu tán ra, một chén trà nóng bị đẩy lên Jolen trước mặt. Vị này, tiên sinh, mời dùng. Jolen nhẹ giọng nói cảm ơn, nhưng không có lập tức dây vào ly kia trà. Mà cho tới giờ khắc này, tại lò sưởi trong tường nhảy nhót lung tung ánh lửa dưới, Mại Sần mới chú ý tới trôi nổi sau lưng Jolen, nô ra nửa cái đầu trà xì. Cái này, đây là vật gì? Hắn thốt ra, thanh âm mang theo kinh dị. Uy, ngươi cái tên này thật không có lễ phép. Nghe được Mại Sần đối với mình xưng hô, trà xì lập tức tức giận hừ một tiếng. Ôm, thật có lỗi, vị này. Tiểu thư, nhìn xem thịt lỉnh phía sau có chút rung động cánh bướm, Mại Sần vô ý thức lui về sau hai bước, ánh mắt lập tức chuyển hướng ngồi tại cũ trên ghế thanh niên. Mà Jolen ánh mắt, giờ phút này cũng đang gắt gao tập trung vào khuôn mặt của hắn. Chú ý tới Jolen sắc bén xem kỹ, Mại Sần có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt, nhẹ giọng hỏi. Có cái gì không đúng sao, thiên sinh? Không, Jolen đốt ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ chua kiếm, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta rất cảm tạ trợ giúp của ngươi. Tại lặp đi lặp lại xác nhận qua căn phòng này chung quanh xác thực không có ma vật hoặc cú hồn hoạt động dấu vết về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Mại Sần tiên sinh. Tấu chương xong, chương 195, thiện lương mà mê mang người chương 195, thiện lương mà mê mang người theo Jolen thoại âm rơi xuống, gian phòng bên trong lập tức lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Mại Sần mới ngẩng đầu, trên mặt cố gắng duy trì lấy vô tội thân sắc. Mại Sần, vị tiên sinh này, ngài là đang gọi ta sao? Nhưng Jolen hiển nhiên không hứng thú cùng hắn chơi loại này giả bộ hồ đồ trò xiếc. Nhìn thấy đối phương trên mặt bộ kia mờ mịt bộ dáng, hắn không hề nói gì, chỉ là nâng chung trà lên, không nhanh không chậm hớp một ngụm. Nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối một mực khóa chặt tại Mại Sần trên mặt. Ánh mắt kia như là thực chất kim thăm dò, theo thời gian chuyển rời càng sắc bén. Mại Sần trên mặt biểu lộ cũng theo đó từng chút một cứng ngắc, phản phất mang lên trên một tầng không rất hợp thể mặt nạ. Bất quá tiếp xuống phát triển, lại ngoài Jolen đoán trước. Trước mắt vị này quý tộc thanh niên cũng không có bởi vì thân phận bị bỗng nhiên điểm phá mà kinh hoàng thất sắc, hoặc làm ra cái gì quá kích cử động. Hắn chỉ là khe khẽ thở dài, để tay xuống chung một mực nằm ấm trà, thân thể hướng về sau áp vào thành ghế, có chút mệt mỏi chậm rãi nói ra. Cho nên, ngài là đến bắt ta sao? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Mại Sần tiên sinh. Nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia gần như hờ hững bình tĩnh, Jolen lông mày có chút giơ lên. Hắn đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Ta hiện tại cũng không hiệu lực tại Kim Cốc Vương quốc, về phần ta như thế nào nhận ra ngươi? Jolen bỏ bất đi cao minh biết Mại Sần thân phận cụ thể nguyên do, lựa chọn một cái càng trực tiếp giải thích. Ta và Đặc Kệ là bạn tốt. Đặc Kệ à? Cái tên này tựa hồ xúc động một ít ấm áp hồi ức, Mại Sần khoe miệng khó mà phát hiện hướng lên rắc đông lúc đích. Tên kia, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Cũng không tệ lắm, nếu như hết thời thuận lợi. Jolen thanh âm bình ổn. Hắn hiện tại cũng đã tại kỵ sĩ trong học viện huấn luyện. Kỵ sĩ học viện a? Nghe được cái danh xưng này, Mại Sần trong mắt lướt qua một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, lắc đầu. Tên kia vẫn là như cũ, thông minh, ưu tú, vô luận làm cái gì, tựa hồ cũng có thể thành công. Thông minh, ưu tú. Jolen trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia làm việc xúc động, đều là hấp tấp tóc vàng quý tộc thanh niên hình tượng. Hắn thực sự không cách nào đem hai cái này từ an tại cái kia tên lô mãng trên thân. Tựa hồ là bởi vì Đặc Kệ cái này cộng đồng bằng hữu, không khí trong phòng hòa hoãn không ít. Đặc Kệ ra hỏa kia mà sần giọng nói nhẹ nhàng một chút. Hắn là thế nào hướng ngươi giới thiệu ta sao? Để cho ta ngẫm lại. Jolen nhíu mày lại, chăm chú nhớ lại một lát, mới chậm rãi mở miệng thuật lại Đặc Kệ nguyên thoại. Hắn nói ngươi, mười phần thiện lương, liền trong hoa viên bỏ qua con kiến đều không đành lòng dẫm, trời mưa xuống tiểu gì cũng sẽ đem lạc đường chim non mang về tổ bên trong. Ngừng ngừng ngừng. Jolen lời còn chưa nói hết, liền bị mặt sần vội vàng đánh gãy. Chỉ thấy vị này quý tộc thanh niên mặt đỏ lên, một cỗ rõ ràng xấu hổ bỏ đầy khuôn mặt của hắn. Hắn tựa hồ cũng ý thức được chính mình phản ứng quá độ, hít sâu một hơi, ngón chân tại giày bên trong không được tự nhiên cuộn tròn rụt lại, thanh âm mang theo một chút cuốn bách. Đặc Kệ tên hôn đằng kia. Được rồi, vị này. Ách, thật có lỗi. Hắn hơi mang vẻ ấy náy nhìn về phía Jolen, nhẹ giọng nói bổ sung. Ta còn không có thỉnh giáo tên của ngài. Jolen. Như vậy, Jolen tiên sinh. Mại Sần cấp tốc nói sang chuyện khác, phản phất nóng lòng thoát đi vừa rồi xấu hổ. Chúng ta vẫn là trò chuyện điểm khác a. Tốt a. Jolen thờ ơ nhún nhún vai, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn tỷ tạ chính tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm chén trà của hắn, liền thuận tay đem cái chén đẩy qua khứ. Thúy không khách khí chút nào cúi người, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một cái, lập tức bị nước trà cay đắng sặc đến nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ, phun ra phấn hồng đầu lưỡi. Nhìn xem dáng dấp của nàng, Jolen không khỏi khép cười một tiếng, ánh mắt một lần nữa trở xuống Mại Sần trên thân, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Bất quá, Mại Sần tiên sinh, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngài vì sao lại nhận thức ta? Jolen tinh tường nhớ kỹ, tại mới vừa rồi rừng cây lần đầu gặp nhau lúc, Mại Sần cái kia âm thanh thấp giọng hô. Cứ việc đối phương rất nhanh che giấu đi qua, nhưng trong nháy mắt kia ngạc nhiên lại làm dấy lên Jolen hiếu kỳ. Trong ký ức của hắn, đối Mại Sần hiểu rõ giới hạn tại Đặc Kệ khẩu thuật, trong hiện thực hai người chưa bao giờ có gặp nhau. Bởi vì vấn đề này nhường Mại Sần lông mày cao lại. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt ngắn ngủi dao động một lần, cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. Kim Cốc Vương quốc phái người điều tra thần hy lĩnh thời điểm, ta gặp qua ngươi, ngươi lúc đó liền đứng tại một tên mặc đen kỵ áo giáp bên người thân. Đáp án này nhường Jolene trong nháy mắt hiểu rõ. Đó là tại Viễn Dương Cảng sự kiện sau khi kết thúc, vì để tránh cho phức tạp, hắn từng và đặt kẻ cùng một chỗ, đi theo Hắc Kỵ sĩ gọn đờ trở về Hắc Thủy Lĩnh. Hiển nhiên, cái này hồi ức hơi gợi lên Mason một ít không thích suy nghĩ. Môi của hắn đoán thành một đầu căng cứng tuyến, rơi vào trầm mặc. Jolene nhìn xem hắn bộ này thân sắc, cũng trầm mặc xuống, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, ngươi hận ta sao?" "Hận ngài?" "Không." Mason nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm dần dần trầm thấp. "Ta rất rõ ràng, bắt phụ thân ta, điều tra thần Hy Lĩnh. Những sự tình này đều cùng ngài không quan hệ, ta làm sao có thể bởi vậy hận ngài? Ta chỉ là..." Lời nói đột ngột gián đoạn. Mason hai mắt đã mất đi tiêu cự, trên mặt chỉ còn lại có thật sâu mờ mịt. Đã trải qua đây hết thảy, theo lý thuyết, ta dù sao cũng nên đi hận chút gì, vô luận là một người, còn là một chuyện, nhưng là... Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, phản phất tại đối với mình nói nhỏ. "Ta thậm chí không biết nên hận ai. Hận phụ thân ta sao?" "Không." Hắn lần nữa lắc đầu, động tác chậm chạp mà nặng nề. Mặc dù hắn hãm hại linh dân, phản bội mì ẩn bệ hạ, nhưng hắn làm hết thảy cũng là vì cứu ta. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. "Hận mì ẩn bệ hạ sao? Nhưng phụ thân xác thực phạm vào phản quốc trọng tội. Về phần chân lý giáo hội..." Nâng lên cái tên này lúc, Mại Sần trên mặt lướt qua không che giấu chút nào chán ghét. "Ta cũng vô pháp đem lửa giận chút xuống đến trên người bọn họ. Cứ việc ta biết bọn hắn nhất định có mưu đồ khác, nhưng nếu như không có bọn hắn..." Bàn tay của hắn vô ý thức xoa ngực trái, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. "Ta hiện tại chỉ sợ sớm đã đạp nhập địa ngục chi môn." "Địa ngục chi môn?" Jolene ý đồ dùng giọng vung lỏng đánh vỡ cái này bầu không khí ngột ngạt. "Vì cái gì không phải thiên đường đâu? Những cái kia lính dân là vô tội." Mại Sần nguyên bản nhẹ vỗ ngực tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phảng phất muốn đem trái tim bóp nát. "Bọn hắn vốn nên có được cuộc sống yên tĩnh, cuối cùng lại bởi vì ta tật bệnh không công táng nộp mạng. Cho nên..." Hắn ngẩng đầu, gạt ra một cái thảm đạm mà vỡ vụn nụ cười. "Giống ta dạng này gánh vác lấy người vô tội tính mệnh người, làm sao có thể lên thiên đường đâu? Có lẽ..." Mại Sần một lần nữa gục đầu xuống, thanh âm chìm vào càng sâu trong bóng tối. "Ta vốn nên sớm chết đi, như thế đây hết thảy đều sẽ không phát sinh, nhưng ta không thể liền từ bỏ như vậy cái mạng này." Ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên kiên quyết, mang theo một loại gần như tàn khốc bướng bỉnh. "Mệnh của ta là những cái kia lĩnh dân đổi lấy, vô luận bọn hắn là oán hận ta, vẫn là nguyền rủa ta, ta đều không có quyền vứt bỏ đầu này, do bọn hắn máu tươi ban cho sinh mệnh." Nói xong lời cuối cùng, Mại Sần bộ mặt cơ bắp bởi vì cực hạn thống khổ cùng dây rủa mà vặn mèo. Đó là một loại hỗn hợp hối hận, không cam lòng, tuyệt vọng và một loại nào đó vặn mèo quyết tâm phức tạp biểu lộ, nồng đậm đến làm cho người ngạt thở. Tấu chương xong, chương 196, phù thủy chúc phúc chương 196. Phù thủy chúc phúc nhìn lên trước mặt hốc mắt phiếm hồng, trong mắt thủy quang mở mịt quý tộc thanh niên, Jolene há to miệng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn trầm mặc chờ đợi, thẳng đến Mại Sần cảm xúc dần dần bình phục lại, mới nhẹ giọng mở miệng: "Thật có lỗi, Mại Sần tiên sinh, ta vô ý để lộ vết sẹo của ngươi, chỉ là..." Hắn hồi tưởng đến Viễn Dương Cảng tao nộ cái kiếp như quỷ mị thân ảnh, cau mày, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Ta có chút hiếu kỳ, chân lý giáo hội tuột cùng dùng phương pháp gì cứu được ngươi?" Nói thật, Jolene, có lẽ là bởi vì vừa thổ lộ hết kiềm chế đã lâu tình cảm, Mại Sần thái độ đối Jolene tựa hồ thân cận chút. Hắn tự nhiên cải biến xưng hô, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cụ thể quá trình, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ có một ngày..." Hắn nhíu chặt lông mày, cố gắng nhớ lại, trong mắt lóe lên một tia u ám thoải mái. "Ta cảm giác sinh mệnh đang từ trong thân thể từng chút một sói mòn, suy yếu đến liền một chữ đều nói không nên lời, cuối cùng hình tượng là phụ thân xông tiến gian phòng đi vào giường của ta bên cạnh. Sau đó, ta liền triệt để đã mất đi ý thức, rơi vào không ngộng hư vô. Chờ ta tỉnh lại lần nữa lúc, đã nằm tại một cố rời đi thần Hy Lĩnh trên xe ngựa." Mại Sần thanh âm thấp chìm xuống. "Cũng chính là vào lúc đó, ta thấy được ven đường cái hố bên trong những cái kia lĩnh dân thi thể." Thống khổ bóng ma lần nữa bao phủ mặt mũi của hắn. "Về phần chuyện khác, đều là lao quản gia gì về sau nói cho ta biết, liên quan tới chân lý giáo hội." Hắn mệt mỏi nói bổ sung. Lý cũng không rõ lắm nội tình, hắn chỉ biết là thị chân lý giáo hội thông qua hiến tế những cái kia lĩnh dân, đổi về mệnh của ta. Thì ra là thế. Jolene quan sát đến Mại Sần trên mặt không có chút nào che giấu thần sắc, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù không thể đào ra càng nhiều liên quan tới chân lý giáo hội chi tiết, nhưng hắn sáng suốt lựa chọn không hỏi tới nữa, quả quyết chuyển đổi chủ đề. "Mại Sần tiên sinh, gọi ta Mại Sần liên tốt, Jolene." Thanh niên cải chính, ngữ khí mang theo đặt kệ thức chân thành, nhường Jolene có trong nháy mắt hoảng hốt. "Tốt ta, Mại Sần." Jolene lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng bứt bỏ cái kia tia ảo giác, tiếp tục hỏi: "Ta hơi nghi hoặc một chút, liên quan tới ngươi căn phòng này, còn có..." Hắn hồi tưởng lại trong sương mù dày đặc những cái kia u hồn đoàn đoàn bao vây lại băn khoăn không tiến lên cảnh tượng, như có điều suy nghĩ bước ve chính mình chân bóng cái cảm. "Vừa rồi tại trong sương mù, vì cái gì những cái kia ma vật không có công kích ngươi?" "Cái này a?" Nghe được vấn đề này, Mại Sần trên mặt lập tức hiện ra rõ ràng xoắn xuýt. Hắn chần chờ một lát, mới không quá chắc chắn mở miệng: "Là may mắn mà có một vị nữ sĩ trợ giúp. Nàng xưng chính mình là một tên phù thủy." Sau đó, Mại Sần hồi tưởng lại cùng vị kia mỹ lệ nữ sĩ gặp nhau, hoang mang gãi gãi gương mặt. "Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm, nàng chỉ nói là từ trên người ta cảm nhận được một loại thân cận khí tức." Tiếp lấy, quý tộc thanh trẻ măng lắc đầu, tựa hồ cũng cảm thấy khó hiểu. "Nàng công bố hướng ta sinh hạ một loại chúc phúc, tại cái kia về sau, ta tại mảnh này quỷ dị trong sương mù dày đặc hành động, liền rốt cuộc không bị đến những cái kia u hồn quấy rối. Về phần cái khác ma vật, hắn dừng một chút, có lẽ là bởi vì u hồn tồn tại, bọn chúng mới không công kích ta. Bất quá khi ban đêm phủ xuống thời giờ, những quái vật kia sẽ trở nên so với di vãng cuồng bạo hơn, cho dù là u hồn cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng. Nhưng đợi tại chỗ này trong phòng, là sẽ không bị những quái vật kia tập kích, bởi vì mà sần trong đầu lại lần nữa hiện ra bộ kia mỹ lệ khuôn mặt, trong giọng nói mang theo một chút kính sợ nói ra. Chỗ này phòng ốc cũng bị vị nữ sĩ kia làm. Ách! Đề phòng! Tóm lại trong sương mù cái kia bảy quái vật, cũng sẽ không tiếp cận nơi này. Phù thủy! Nghe được xưng hô thế này, dô len lông mày chăm chú khóa lên. Hắn cũng không phải là ngạc nhiên tại phù thủy tồn tại. Tại cái này có được siêu phàm sức mạnh, thậm chí gần nhất còn xác nhận tồn tại cùng loại GNG thế giới quan sinh vật thế giới bên trong, chỉ là một cái phù thủy thực sự không tính là cái gì chuyện lạ. Chân chính nhường trong lòng hắn trầm xuống chính là trong cổ tịch ghi chép. Ở cái thế giới này, phù thủy thanh danh cũng không tính tốt. Mặc dù tên bên trong cũng có một cái bù chữ, nhưng phù thủy cũng không phải là người thi pháp. Đối sự miêu tả của các nàng, càng tiếp cận với một loại nào đó tín ngưỡng đặc biệt thần chỉ tự nhiên bí thuật thực tiễn người. Mà các nàng thờ phụng thần minh, thường thường cũng không phải là hạng người lương thiện. Tăng thêm các nàng làm việc thường nhận thư ngựa thúc đẩy, trong lịch sử không làm thiếu ra chút nghe rợn cả người sự tình. Cái này cũng dẫn đến trên phiến đại lục này, phù thủy phổ biến tiếng xấu chiêu lấy. Nghĩ tới đây, Jolene ngửa đầu đem trong chén còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch. Đi qua mới vừa rồi nói chuyện với nhau, Jolene cùng Mason ở giữa đã thành lập mấy phần quen thuộc. Mặc dù còn không gọi được bằng hữu, nhưng Mason cho thấy tính cách lại là sơ bộ thắng được Jolene tín nhiệm. Thế là tại lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, hắn trực tiếp mở miệng hỏi: "Mason, ngươi đối tương lai có tính toán gì? Cũng không thể một mực ngưng lại tại mảnh này địa phương nguy hiểm a. Muốn hay không? Cùng ta cùng rời đi." Mai Sơn là đặt kệ hảo hữu lại phẩm tính không sai, cố nhiên Jolene dự định mang nó rời đi nơi này một nguyên nhân. Nhưng càng mấu chốt chính là nó trên thân cái kia phần do phù thủy chúc phúc mang tới đặc thù che chở. Nó có thể xua tan u hồn, thậm chí gián tiếp chấn nhiếp cái khác ma vật. Có phần này che chở, Jolene xuyên qua mảnh này mê vụ chi địa lưu trình không thể nghi ngờ hội thông thuận rất nhiều, đã có thể tránh thoát u hồn dây dưa, cũng có thể giảm bớt cùng ma vật chiến đấu. Về phân thuyền, dù cho bên bờ biển chiếc thuyền kia đã hư hao cũng không sao. Tòa này vứt bỏ thành phố và thị trấn mặc dù còn chưa cẩn thận thăm dò, nhưng bằng mượn Jolene bây giờ phong phú rèn đúc kinh nghiệm, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp công cụ và vật liệu, chế tạo một chiếc đủ để dung nạp hai người thuyền nhỏ căn bản không thành vấn đề. Mà ở nghe được Jolene hỏi thăm về sau, mày sần trên mặt cũng lộ ra do dự và bất an. "Jolene, ngươi dự định làm sao rời đi nơi này?" "Đương nhiên là từ trên biển." Jolene đem kế hoạch của mình nêm hai nói. Sau khi nghe xong, mày sần lại chậm rãi lắc đầu, thân thể phảng phất mất đi khí lực giống như dựa vào đổ vào trên ghế dựa, thanh âm mang theo chán nản. "Không thể nào, Jolene, ta không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mỗi một cái bước vào mảnh này bị trói nguyên rủa người, tựa hồ cũng bị đánh lên một loại vô hình là ấn. Dấu ấn kia sẽ để cho ngươi rời đi phiến địa vực này về sau, giống trong đêm tối đăng tháp một dạng bắt mắt, tất cả ma vật đều có thể tùy tiện cảm giác được ngươi tồn tại, sau đó triển khai vĩnh vô chỉ cảnh săn giết." Sắc mặt của hắn bởi vì hồi ức mà trở nên càng thêm thương bạch. "Ta trước đó đã cứu một đám ngư dân, bọn hắn cũng giống như ngươi, muốn mang ta đi thuyền thoát đi. Nhưng khi thuyền vừa lái rời bờ biển, đến không hết ngư nhân tựa như nước thủy triều đen kịt một dạng dâng lên, nếu không phải vận khí ta tốt may mắn đào thoát, chỉ sợ cũng sớm đã táng thân đáy biển." Lời nói này nhường Jolene lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ. "Như vậy, ngươi vì cái gì không chính mình rời đi nơi này?" "Bởi vì..." Mại Sần phát ra một tiếng vô lực thở dài. "Vị nữ sĩ kia nói cho ta biết, trên người ta chúc phúc hiệu quả chỉ có thể duy trì ước chừng 10 ngày. Cho nên cách mỗi mấy ngày thời gian, ta đều phải đi nàng chỗ ở một lần nữa tiếp nhận chúc phúc, mới có thể tại mảnh này bị nguyền rủa trong sương mù dày đặc." Kéo dài hơi tàn, hắn đắng chắt lắc đầu. "Ta không hiểu hàng hải, mà nếu như đi đường bộ lời nói, thời gian 10 ngày còn thiếu rất nhiều ta đi ra mảnh này tuyệt cảnh chi địa." Nghe được lời nói này, Jolene lông mày càng cao chặt, trong lòng cẩn thận tự hỏi. Tấu chương xong, chương 197, nữ thần mặt trăng sẽ lần chương 197, nữ thần mặt trăng sẽ lần từ gặp nhau đến nay, Jolene không có tại mà sần trên thân phát giác được bất luận cái gì chỗ khả nghi, cũng tìm không thấy đối phương lừa gạt mình động cơ. Như vậy nếu như mà sần lời nói là thật, muốn rời khỏi mảnh này mê vụ chi địa, biện pháp duy nhất chính là đi đường bộ sao? Jolene trầm ngâm lâm vào suy tư. Từ trên biển rút lui, tất nhiên sẽ dẫn tới ngư nhân như thủy triều công kích. Nghĩ đến những cái kia xa hoa ngư nhân vô cùng vô tận số lượng, hắn liền cảm thấy một trận đau đầu. Trước đó trên đất bằng giao phong, hắn đều khó mà đột phá bọn nó người biển chiến thuật, càng đừng đề cập tại khoáng đạt trên mặt biển. Mặc dù hắn có được lướt sóng đặc tính, có thể tại mặt biển tự do hành động và chiến đấu, nhưng trong chiến đấu tiếp tục duy trì loại trạng thái này, tất nhiên sẽ kịch liệt tiêu hao tinh thần lực. Mà muốn dựa vào cái này đặc tính thoát đi lướt sóng cố nhiên cường đại, nhưng đó là đối với phổ thông lục địa sinh vật mà nói. Cùng những này sinh tại biển sâu, lớn ở biển sâu ma vật so đấu trên biển tốc độ, chỉ sợ vẫn là lực có chưa đến. Nhưng lựa chọn đường bộ, phải đối mặt liền không chỉ ngư nhân một loại uy hiếp. Những cái kia tiềm ẩn tại trong sương mù dày đặc, cơ hồ không cách nào bị cảm giác hoặc nhìn thấy u hồn, càng là chí mạng thai hoàng ẩm. Nghĩ tới đây, Jolene hít sâu một hơi, mở miệng hỏi: "Mason, tiếp nhận vị kia phù thủy chúc phúc, cần gì điều kiện sao?" Mặc dù không có nói rõ ý đồ, nhưng Mason hiển nhiên nghe hiểu Jolene lời nói bên trong lời ngầm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. "Vị nữ sĩ kia, ngoại trừ ta, nàng không thấy bất luận kẻ nào, trước đó ta cứu một số người đã từng muốn đạt được giống như ta chúc phúc, nhưng đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, về phần những cái kia ý đồ cưỡng ép xâm nhập người, Mại Sẩn trên mặt lướt qua một tia sợ hãi, đáp án không cần nói cũng biết. Mặc dù như thế, Jolene trong lòng nếm thử suy nghĩ cũng chưa tắt. Nếu như có thể thu được loại này chúc phúc, liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể giống Mại Sẩn một dạng, tại trong sương mù dày đặc không nhận u hồn quá nhiều, thậm chí tại ban đêm lợi dụng u hồn tồn tại đến tránh đi cái khác ma vật. Chuyện này với hắn dò xét mảnh này mê vụ chi địa, hoặc là cuối cùng tìm tới con đường an toàn rời đi, đều cực kỳ trọng yếu. Nếu như bị kia phù thủy cuối cùng tự tuyệt chúc phúc, vậy liền còn muốn những biện pháp khác. Dưới mắt đợi tại chỗ này nhận đến phù thủy gia hộ trong phòng, chí ít có thể cam đoan an toàn, khỏi bị ma vật và u hồn uy hiếp, cũng coi như có cái chỗ đặt chân, ngược lại cũng không cần quá vội vàng. Về phần thường ngày tiếp tế, Jolene ánh mắt đảo qua gian phòng trong góc chất đống sung túc thức ăn và nước mát, nhẹ nhàng gật đầu. Quyết định được chủ ý về sau, hắn liền đem tính toán của mình nói cho trước mặt quý tộc thanh niên. Biết được Jolene kế hoạch, Mại Sần cũng không ngăn cản. Thương nghị quyết định ngày mai ban đêm sau khi xuất phát, hắn chỉ là lần nữa trịnh trọng căn dặn. Nhớ kỹ, Jolene, vô luận phát sinh cái gì, tuyệt đối không muốn ý đồ chọc giận vị nữ sĩ kia. Tựa hồ là bởi vì lẫn nhau có bước đầu hiểu rõ, đồng thời đều xác nhận đối phương cũng không phải là lòng mang ác ý người, cho nên không khí trong phòng so với Jolene vừa lúc đi vào, rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Mà khoảng cách ngày thứ hai màn đêm buông xuống còn có một đoạn thời gian tương đối dài, hai người nhất tinh liền đều tự tìm chút chuyện làm, ngẫu nhiên chuyện phiếm vài câu. Đi tạ giống người hiếu kỳ điểm sáng, nhẹ nhàng trên không trung trôi nổi xuyên thẳng qua, thăm dò gian phòng mỗi một góc, phảng phất tại tiến hành một trận chỉ thuộc về nàng nho nhỏ mạo hiểm. Mà Jolene tại được Mại Sẩn sau khi đồng ý, không chút do dự đi hướng gian phòng nơi hẻo lánh chất đống thức ăn và nước mát. Liên tục hơn 10 ngày trên biển phiêu bạt, từng bữa ăn chỉ có thể lấy cá làm thức ăn, sớm đã nhường hắn nhàm chán không chịu nổi. Giờ phút này nhìn thấy những này bình thường đồ ăn, một cỗ mãnh liệt muốn ăn lập tức dâng lên. Về phần Mại Sẩn, vị này quý tộc thanh niên an tĩnh ngồi tại lò sưởi trong tường bên cạnh, chính chuyên chú nghiên cứu lấy quyển sách trên tay tịch. Lò sưởi trong tường ánh lửa chợt trợn, Mại Sẩn đầu ngón tay dừng lại tại một tờ miêu tả lấy tân nguyệt ký hiệu tranh minh họa bên trên, cúi thấp xuống đôi mắt, gần như im lặng nỉ non. Cho dù đêm dài đằng đẵng, ta tâm tức là đang hấp, cuối cùng rồi sẽ dẫn nhự trở về. Thanh âm của hắn nhẹ giống thở dài, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Một lát sau hắn lại lật qua một trang, ánh mắt đảo qua một nhóm cổ lão văn tự, bờ môi khẽ nhúc nhích. Không phải là chôn bụi vĩnh tịch, mà là trở về nhà giống như yên giấc. Cái này câu thứ hai nói nhỏ tựa hồ xúc động hắn càng sâu tâm sự, nhường hắn nắm trang sách ngón tay có chút nắm chặt. Nguyệt quang vuốt lên tất cả vết thương, yên tĩnh yên giấc cuối cùng cũng đến. Cuối cùng cái này âm thanh nói nhỏ ẩn chứa một loại kỳ lạ yên tĩnh sức mạnh. Chính lơ lửng tại đèn treo bên trên lắc lư Trạ Si tò mò nghiêng đầu một chút, nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Mà một bên chính hưởng dụng bánh mì Jolene, nhấm nuốt động tác cũng có chút dừng lại, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Mại Sẩn quyển sách trên tay. Tháng xa mật quyển. Quyển sách này Jolene từng tại bờ dọn sân tàng thư chung gặp qua, đó là một bản giản yếu ghi lại nữ thần mặt trăng sẽ lần điện tịch. Bất quá tại cuối cùng mặt kỷ nguyên về sau, theo lấy ma lực nguyên tố biến mất, mọi người đối thần chỉ tín ngưỡng ngày càng sự suy thoái, bởi vậy quyển sách kia tịch 10 phần cũ nát, Jolene cũng bèn bèn chỉ là đơn giản đọc qua qua. Mại Sẩn. Jolene nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mang theo một tia hiếu kỳ dò hỏi. Người tín ngưỡng sẽ lần nữ thần. Không sai. Nghe được cha hỏi, Mại Sẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra mừng rỡ quá mang. Jolene, ngươi cũng biết sẽ lần nữ thần. Hơi có hiểu rõ. Nhìn thấy Mại Sẩn như thế sốt ruột thừa nhận, Jolene trên mặt biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Hắn hiểu rõ sẽ lần, cũng không phải là bởi vì hắn cũng tin ngựa vị này biểu tượng hy vọng nữ thần, mà là bởi vì tại thu hoạch được xạ lọt mắt xanh cái này thần bí đặc tính về sau, Jolene từng xâm nhập nghiên cứu qua có quan hệ vị này dạ chi nữ thần cổ tịch ghi chép. Ngoại trừ những cái kia do vị này biểu tượng hắc ám nữ thần tự tay sản xuất nghe rợn cả người thái ách, liên quan tới tỷ tỷ nàng sẽ lần ghi chép cũng dị thường tương tận. Bất quá đây cũng không phải là bắt nguồn từ tỷ bội tình thâm, hoàn toàn tương phản. Xa đối sẽ lần căm hận sâu tận xương thủy, đó là gần như vĩnh hằng, thật không thể đem nó tồn tại bản thân triệt để xóa đi khắc cốt địch ý mà trước mắt vị này tín ngưỡng sẽ lần Mại Sẩn. Mặc dù còn không rõ ràng lắm trong cơ thể hắn cái kia cố nồng đậm vụ năng lượng tột cùng nguồn gốc từ nơi nào, nhưng nếu như xạ thật tồn tại, cái kia cố lực lượng này nhất định cùng vị này chấp trưởng tử vong nữ thần thoát không khỏi liên quan. Cả người thua như thế nồng đậm vụ năng lượng người, lại thành tính tín ngưỡng vào sẽ lần. Jolene dám khẳng định, nếu để cho xạ biết chuyện này vị kia nữ thần tất nhiên sẽ lâm vào cuồng nộ. Đem trong đầu cái này kia gần như khinh nhẫn thần minh ức muốn dứt bỏ về sau, Jolene một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trước mặt đồ ăn bên trên. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Jolene nhấm nuốt thức ăn rất nhỏ tiếng vang, cùng với Mại Sẩn nhẹ giọng đọc cổ lao châm luôn lưu hòa ngữ điệu. Nhét đầy cái bao tử về sau, Jolene lái xe phòng một phía, xuyên thấu qua mỗi một cánh cửa sổ tra xét rõ ràng ngoại giới. Xác nhận không có bất kỳ cái gì ma vật hoặc cú hồn khả nghi tung tích về sau, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng để cho an toàn, hắn đề nghị Mại Sẩn và hắn cùng nhau ở đại sảnh nghỉ ngơi. Mại Sẩn đối với cái này cũng không dị nghị. Phân phó không cần giấc ngủ thì tạ phụ trách canh gác về sau, cứ như vậy, có vị này thụ phụ thủy chúc phúc người ở bên cạnh, nương theo lấy lò sưởi trong tường trung tuổi lửa thiêu đốt phát ra đùng đùng tiếng vang, ở trên biển phiêu bạt đã lâu Jolene rất nhanh liền nên đón đủ rũ. Ngay tại lúc cặp mắt của hắn sắp khép lại sát na, tựa hồ thoáng nhìn một bức dị tượng. Cái kia vòng nguyên bản bị nồng đậm sương mù triệt để che đậy minh nguyệt, lại phảng phất sáng mấy phần, tại quần quận sương mù trùng khó khăn hiện lộ ra nó mông lung hình dáng, tung xuống mấy sợi yêu đớt ngân huy. Lập tức, nặng nề buồn ngủ bao phủ hoàn toàn hắn. Đấu chương xong, chương 198, trong rừng phòng nhỏ chương 198, trong rừng phòng nhỏ cùng tháng sáng lần nữa dâng lên. Tại nồng đậm trong sương mù như ẩn như hiện lúc, Jolene mở hai mắt ra. Nhìn xem ngoài phòng cơ hồ bị sương mù hoàn toàn che đậy nguyệt quang, hắn thở ra một ngụm thở dài, chậm rãi từ trên sàn nhà ngồi dậy. Cẩn thận cảm thụ một phen, xác nhận trạng thái thân thể đã khôi phục lại đỉnh phong về sau, hắn hài lòng gật đầu, sau đó dùng sức duỗi lưng một cái. Từ khi rời đi Hà vực Trư Quốc, đặt vào tiêu diệt toàn bộ hải tặc đường đi về sau, Jolen liền lại không ngủ qua một cái ăn giấc. Trước đây trên thuyền, hắn gặp mê vụ chi địa nồng đậm ma lực nguyên tố ảnh hưởng, tinh thần hoảng hốt. Sau đó lại đã trải qua mấy lần chiến đấu, lại thêm trên biển phiêu bạt hơn 10 ngày kinh lịch, sớm đã sức cùng lực kiệt. Trong lúc này, thần kinh cũng một mực căng thẳng, không dám có chút lười biếng. Bây giờ ở hai nơi này ở giữa bị phù thủy thi qua phòng hộ pháp thuật trong phòng, nằm tại kiên cố trên mặt đất. Loại này vương lòng cảm giác, nhưng hắn cảm thấy có chút đã lâu. Người đã tỉnh, Jolen. Nhìn thấy Jolen đứng dậy, một đoàn lục sắc chùm sáng bay tới bên cạnh hắn. Trà Si ưỡn ngực, kiêu ngạo mà mở miệng nói: "Tại ngươi lúc ngủ, ta cũng không có lười biếng. Ta tại phụ cận dò xét một vòng, không phát hiện bất luận cái gì quái vật tung tích." Nhìn xem thịt lỉnh trên mặt kiêu ngạo thần sắc, Jolen khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật đầu của nàng. "Đa tạ ngươi, Trà Si, đúng rồi." Hắn nhìn về phía bên cạnh trống rỗng giường chiếu. "Mai Sơn đâu?" "Ê." Trà Si hướng lò sưởi trong tường phương hướng chép miệng. Chỉ thấy vị kia quý tộc thanh niên đang ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, như là hôm qua bình thường, chuyên chú đọc lấy trong tay tháng xa mật quyển. Cái kia tựa như nỉ non nói nhỏ, phối hợp với hắn thành tín thần sắc, trong lúc nhất thời nhường Jolen cho là mình đưa thân vào cái nào đó giáo đường, ngay tại lắng nghe tế tự cầu nguyện. Hơi hoảng hốt về sau, Jolen lông mày có chút nhíu lên. Vấn đề không ở chỗ mày sần cử chỉ, mà là lò sưởi trong tường cách hắn chỗ ngủ bất quá mấy bước xa. Nhưng mới vừa rồi hắn tiêu tán mà ra tinh thần lực, lại không thể cảm giác được mày sần tồn tại, phản phất đối phương biến mất trong không khí. Cho tới giờ khắc này đầu não hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức tập trung, mới tùy tiện bắt được dấu vết của hắn. Loại cảm giác này lệnh Jolen cảm thấy một tia quái dị. Hắn lặp đi lặp lại dò xét một lát, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cuối cùng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này mà Sần tựa hồ đã nhận ra Jolen ánh mắt, xoay đầu lại, khẽ cười nói: "Buổi sáng." "Ách, chào buổi tối, Jolen." "Chào buổi tối, Mai Sần." Jolen đáp lại nói. Ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu về sau, hai người nhất tinh đơn giản dùng chút đồ ăn, liền thu thập sẵn sàng, đẩy ra cái kia phiến có chút mục nát cửa gỗ. Nương theo lấy chói hai kẹt kẹt âm thanh, Jolen dương mắt nhìn hướng ngoài cửa. Mắt chỗ cùng đều là mông lung sương trắng, vốn là mông lung nguyệt quang bị triệt để che đậy, chỉ bằng vào mắt thường căn bản là không có cách phân biệt xung quanh hoàn cảnh. Càng khó giải quyết chính là, này ma lực nồng độ nguyên tố quá cao, như là bọc lấy vải ướt bình thường, khiến cho Jolen cái kia cao tới 18 điểm tinh thần lực giao phó cho cảm giác bén nhạy cũng gần như mất đi hiệu lực. Nhưng mà một bên mà sần đối với cái này tựa hồ sớm đã thành thói quen. Hắn quay đầu hướng Jolen dặn dò vài câu, liền dẫn theo một chiếc cũ nát dầu hỏa đèn, dẫn đầu bước vào trong sương mù dày đặc. Jolen thấy thế, đành phải nhường nhỏ nhắn xinh xắn thịt lịnh rơi vào chính mình đầu vai, lập tức bước nhanh đuổi theo. Cùng đêm qua giống nhau, trong sương mù lờ mờ hiện ra u hồn thân ảnh. Bọn chúng số lượng phần đông, diện mục và mẹo, tràn ngập oán hận, phẫn uất chờ nồng đậm tâm tình tiêu cực, phản phất sau một khắc liền muốn nhào lên đem Jolen bọn hắn xé nát. Nhưng bị giới hạn mà sần trên thân cái kia cái gọi là phù thủy chúc phúc bọn chúng từ đầu đến cuối bị một đạo vô hình biên giới cách trở, không dám vượt qua giới hạn. Trung quanh ma vật cũng bởi vì u hồn tồn tại mà không để ý đến Jolen một đoàn người tung tích, khiến cho đường xá dị thường thông thuận. Rời đi thành phố và thị trấn về sau, Jolen khỏe mắt quét nhìn đống nhiên thoáng nhìn đồng bộ phương bắc cao cao đứng vững lên một mảnh to lớn bóng ma, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Mặc dù chưa hề đặt chân qua dưới chân tòa thành này trấn, nhưng nơi đây cách hắn trước đó xác nhận ủy thác tiêu diệt ma vật cái kia làng trại cũng không xa xôi. Khi đó hắn chưa hề tại phương bắc gặp qua như thế nguy nga tồn tại. Nghĩ đến đây, Jolen bật thốt lên hỏi nghi vấn trong lòng. Mai Sơn trầm ngâm một lát, một bên xe nhẹ chạy đường quen ở phía trước dẫn đường, một bên hồi đáp: "Ta trước đó ý đồ thoát đi phiến khu vực này lúc, từng đi thăm dò qua." Quý tộc thanh năm khe khẽ thở dài: "Nhưng đó là một mảnh hiểm trở đá lởm chấm sơn lĩnh, cao vút trong mây, liên miên bất tuyệt, cơ hội hoàn toàn cắt đứt phương bắc đường đi, cho nên dưới mắt chúng ta muốn rời đi, chỉ có thể hướng tây đi." "Hiểm trở sơn lĩnh?" Jolen lập tức nhíu chặt lông mày. Hà vực Trư Quốc cương vực mặc dù không tính bao la, lại đều là rộng lớn bình nguyên, đầm lầy cùng vùng đất ngập nước. Nó cùng nước láng giềng giáp giới biên cảnh khu vực, hình dạng mặt đất cũng nói chung như thế. Cái này được trời ưu ái địa hình, cũng khiến cho Hà vực Trư Quốc cùng xung quanh quốc gia mậu dịch thông suốt. Mà cứ việc Jolen chưa đạp biến Hà vực các nước mỗi một tấc đất, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua cảnh bên trong tồn tại như thế hiểm trở dãy núi. Hơn nữa, Jolen ánh mắt lần nữa ném hướng phương bắc cái kia phiến to lớn bóng ma, vô ý thức mím chặt bờ môi. Dãy núi kia cao ngất không gì sánh được, từ đông hướng tây kéo dài vô hạn, cho đến biến mất tại mênh mông sương mù bên trong. Nếu là ở khu vực này không bị mê vụ thôn vẹn trước đó, khổng lồ như thế dãy núi không có khả năng trốn qua quan sát của hắn. Sẽ không phải lại là giống khóc thét hạp lần đó bị đoạt tâm ma thúc đẩy cự bật đi. Nghĩ đến cái kia như là hòn đảo giống như di động kinh khủng tồn tại, Jolen bước chân vô ý thức hướng rời xa sơn ảnh phương hướng chết đi mấy phần. Một đường không nói chuyện, không biết qua bao lâu, đi theo mà sần bước chân, Jolen hai chân rời đi kiên cố mặt đất, bước vào dinh dính chân nước đầm lầy. Bốn phía rừng rậm mọc thành bụi, lại lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Mới vừa rồi những cái kia biến mất tại trong sương mù dày đặc, phát ra vang lên sàn sạt ma vật phảng phất trong nháy mắt mai danh nhận tích, liền một mực xoay quanh tại phụ cận u hồn cũng đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Trong lúc nhất thời trong đầm lầy chỉ còn lại có bọn hắn giống đạp nước bùn phát ra lạch cạch âm thanh, tại không khí trầm muộn chung quanh quẩn. Dọc theo một đầu đường mòn tiến lên, tiến vào trong rừng đất trống. Cũng không lâu lắm, một gian rách nát nhà gỗ liền đập vào mi mắt. Cùng chung quanh bị cây cối vờn quanh hoàn cảnh khác biệt, nhà gỗ bốn phía cũng không phải là cây rừng, mà là nhiều đám màu xanh lá cây đậm dây leo, bọn chúng phảng phất tủng có sinh mệnh giống như ở trong sương mù im lặng bặm bẹo lên. Không đợi Jolen một đoàn người tới gần, những cái kia dây leo bỗng nhiên như cùng sống rắn giống như điên cuồng uốn léo. Sau một khắc, tiếng xé gió rít lên. Dây leo như là ngâm độc lợi trảo, xé rách nồng mù, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng ba người bắn nhanh mà tới. Mai Sần sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trạ sĩ kinh hô một tiếng, thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên co lại đến Jolen phía sau. Về phần Jolen, bên hông bí ngân trường kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, mà những cái kia dây leo phảng phất có được năng lực nhận biết, lại xảo diệu lách qua phía trước Mai Sần, phảng phất cảm giác được trên người hắn chúc phúc, thẳng đến sau người Jolen. Nhưng mà, ngân quang như thác nước chút xuống. Bất quá trong nháy mắt, mấy chục đầu khí thế hung hung tráng kiện dây leo đã bị đều chặt đứt. Đứt gãy dây leo đoạn như mưa rơi nện rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bọn chúng như là bị chém đứt con giun giống như ngồi trên mặt đất kịch liệt và mèo, lăn lộn, làm cho người buồn nôn. Càng quỷ dị chính là, những này gãy chi tàn mạn lại bắt đầu lẫn nhau dây dưa dung hợp, bất quá thời gian qua một lát, liền một lần nữa chui vào vũng bùn mặt đất. Ngay sau đó, tân sinh dây leo phá đất mà lên, lần nữa hướng Jolen phát khởi cuồng bạo công kích. Mắt thấy cảnh này, Jolen hơi nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng nâng nách áo bảng ra hiệu trả xì, địch linh ngầm hiểu. Theo ánh sáng nhạt quyết tán, Jolen đầu ngón tay đã nhảy nhót lên ngọn lửa nóng bỏng. Ngay tại hắn sắp đem trong tay hỏa diễm bắn ra thời khắc, nhà gỗ chỗ sâu chuyển tới một thanh âm. Thanh âm kia lười biếng trung lộ ra thật sâu mọi mệnh, lại mang theo một loại thực cốt mị hoặc ma lực, phản phất có thể trực tiếp treo chọc linh hồn dây đàn. Ở đây ba người, cho dù là ý chí kiên định Jolen, tâm thần đều không tự chủ được vì đó rung động, đầu ngón tay nhảy nhót hỏa diễm cũng có chút chập chờn một lần. Tấu chương xong, chương 199, phù thủy văn xạ chương 199. Phù thủy văn xạ A tôn quý người thi pháp A nhà gỗ cái kia phiến nghiêng lệch cánh cửa im lặng hướng vào phía trong trượt ra một cái khe. Một thân ảnh lười biếng tựa tại trên khung cửa, phản phất mới vừa từ một trận dài rằng giặc ngủ say trung bị bừng tỉnh. Nàng là một vị nữ tử, da thịt như là bị ánh nắng hôn qua ấm áp màu hổ phách, mang theo khỏe mạnh màu lúa mì trạch. Là bắt mắt nhất chính là đầu kia nồng đậm như thác nước tóc dài, tại mờ tối dưới ánh sáng bảy biện ra thâm thúy tử sắc, phản phất chảy xuôi từ thủy tinh, mấy sợi tóc tùy ý khoác lên nàng trần trụi đầu vai. Trên người nàng bọc lấy một kiện kiểu dáng cổ lão, tính chất không rõ màu đậm trường bào, biên giới mài mòn, lại kỳ dị làm nổi bật lên một loại lười biếng mà cường đại khí chẳng. Cặp kia đồng dạng mang theo kỳ dị trong mắt màu tím, như là ẩn chứa bụi sao bầu trời đêm, giờ phút này hít lửa, lười biếng ánh mắt đảo qua ngoài cửa chật vật cảnh tượng. Một tia như có như không, mang theo nghiền ngẫm ý cười tại nàng bên môi tràn ra. Mị hoặc tận xương thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ khàn khàn, lại rõ ràng xuyên thấu đầm lầy yên tĩnh. Mời tạm thời thu hồi ngươi cái kia nóng rực lửa giận đi. Ánh mắt của nàng tình chuẩn rơi vào Jolen đầu ngón tay đoàn kia không an phận hỏa diễm bên trên, ngữ điệu mang theo một loại cổ lão vận luật giống như du dương. Những này kinh cức, bất quá là chút trung thành lại ngu dốt thủ vệ, chỉ là quá tận tụy chút. Theo lời của nàng, những cái kia vừa còn tại cuồng bạo bận mẹo, ý đồ công kích lần nữa dây leo, như là bị vô hình trấn an chi thủ phất qua, trong nháy mắt đình chỉ tất cả động tác. Được gãy bộ phận đình chỉ nhúc đích, tân sinh cảnh cũng dịu dàng ngoan ngoãn rủ xuống đến, nằm rạp trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập khẩn trương không khí, như là bị đâm thủng bọt khí giống như cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại có đầm lầy khí ẩm và phù thủy trên thân nhàn nhạt, khó nói lên lời kỳ dị hương khí. Nàng nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, phản phất trước mắt xung đột bất quá là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, sợi tóc màu tím theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Ta là Văn Xạ. Nàng rốt cục báo lên danh tự, ánh mắt từ Jolen hỏa diễm rời về phía ánh mắt của hắn, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Một tên phù thủy, khống chế tinh thần. Không, cảm nhận được tâm thần cái kia vi diệu dao động, Jolen đè xuống bắt nguồn từ bản năng chỗ sâu một tia rung động, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đầu ngón tay nhảy nhót hỏa diễm tùy theo dập tắt. Nhưng hắn cũng không buông lòng cảnh giác, chỉ là khẽ không lời, thanh âm bình ổn mà rõ ràng. Ngay an, Văn Xạ nữ sĩ, ta là Jolen, một vị bất hạnh lưu lạc nơi đây mạo hiểm giả, vô ý mạo phạm. Hắn báo lên thân phận, ánh mắt từ những cái kia đã hoàn toàn chui vào bùn đất, biến mất không còn tăm tích dây leo nơi thu hồi, ngước mắt đón lấy phù thủy, tiếp tục mở miệng đạo. Ta tới đây, chỉ vì tìm xin giúp đỡ. Trợ giúp? A. Văn Xạ vẫn như cũ lười biếng dựa vào khung cửa, ngáp một cái, cặp kia kỳ dị tử nhãn chậm rãi chuyển hướng một bên vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ Mại Sẩn, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm trách cứ. Mại Sẩn, ngươi chính là như thế báo đáp ta che chở tri ân, dẫn sói vào nhà, ôm một cái xin lỗi, Văn Xạ nữ sĩ. Mại Sẩn đem Jolen cái kia kiếm quang bén nhọn và ngọn lửa nóng bỏng từ trong đầu xua tan, đột nhiên lấy lại tinh thần cuốn quýt túi đầu. Xin ngài cần phải tin tưởng, Jolen tuyệt không ác ý. Chuyện vừa rồi là của ngài thủ vệ trước phát khởi công kích. Ồ, phù thủy âm cuối có chút dương lên. Nói như vậy, ngược lại là ta quản giáo không nghiêm, trách nhiệm tại ta đi. Không, ta không phải ý tứ này, Văn Xạ nữ sĩ. Nhìn xem Mại Sẩn nơm nớp lo sợ bộ dáng, Jolen nhẹ nhàng lắc đầu, không còn quên co, đem khốn cảnh của mình cùng thỉnh cầu rõ ràng sáng tỏ trần thuật đi ra. Nhưng mà nghe xong Jolen tố cầu, Văn Xạ cơ hồ không chút do dự liền nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng duỗi ra mảnh khảnh ngón trỏ, yêu nhã gật gật cằm của mình, khóe môi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Thật có lỗi a, vị này. Jolen tiên sinh. Thanh âm của nàng mang theo một tia bực bội. Ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn giống như là loại kia lấy giúp người làm niềm vui nhà từ thiện sao? Mặc dù không có ngay thẳng cự tuyệt, nhưng trong đó ý vị đã sáng tỏ. Bất quá Jolen trong lòng cũng không có bao nhiêu thất lạc. Dù sao tại trước khi tới đây, Mại Sần sớm đã cảnh cáo hắn vị này phù thủy tính nết. Cho nên hắn chuyến này vốn là ôm nếm thử tâm tính, nếu như chúc phúc vô vọng, liền lại suy nghĩ rời đi nơi này, những phương pháp khác chính là, đơn giản là phong hiểm cao chút thôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần cẩn thận một chút, không tao ngộ không thể nào đoán trước kinh khủng tồn tại, một mạch liều chết ra ngoài cũng không phải là không có khả năng. Đã như vậy, Jolen kéo căng cơ bắp, đang muốn bất động thanh sắc lui lại cáo tử, và xa lại mở miệng lần nữa. Vị này tóc tím phù thủy ánh mắt, có chút hăng hái rơi vào Jolen bên hông túi đeo vai bên trên. Jolen tiên sinh, thanh âm của nàng mang theo một tia ngọt ngào nguy hiểm. Người thương ta thủ vệ, liền muốn đi thẳng một mạch như vậy sao? Vật xạ nữ sĩ, ngài thủ vệ là? Mại Sần lo lắng muốn giải thích, lại bị Jolen đưa tay ngăn lại. Jolen hai mắt có chút nheo lại, như là khóa chặt con mồi chim ưng, trầm giọng đáp lại. Như vậy, vật xạ nữ sĩ, ngài cần ta nỗ lực như thế nào bồi thường đâu? Rất đơn giản. Lời còn chưa dứt, phù thủy đã rời đi khung cửa trèo trống, hướng về Jolen chậm rãi đi tới. Theo nàng mỗi bước ra một bước, cái kia nguyên bản tại trong sương mù dày đặc hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ, lại kỳ dị trở lên rõ ràng, phảng phất bao phủ tại nàng quanh thân một loại nào đó vô hình bình chướng chính đang tăng dã. Làm nàng tại Jolen trước mặt mấy bước xa dừng lại lúc, nó dung nhan đã lại không che lấp, rõ ràng hiện ra ở Jolen trước mắt. Một trương đủ để được xưng tụng vũ mị gương mặt, mũi rất cao dưới, nở nang cánh môi câu bôi độ cong, vì nàng ngũ quan xinh xắn bằng thêm mấy phần lưỡi biếng mà khí tức nguy hiểm. Nàng dừng ở Jolen trước mặt, có chút ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Jolen bên hông túi đeo vai bên trên, phảng phất có thể xuyên thấu cái kia thô ráp vải bóc. Ở trong đó tiêu tán ra thuộc về đoạt tâm ma đặc biệt huyết tinh cùng linh năng khí tức, đối nàng mà nói như là trong đêm tối đom đóm giống như rõ ràng. Ngay tại lúc nàng duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, cơ hồ muốn chỉ hướng cái kia túi đeo vai, đưa ra nàng cái gọi là bồi thường yêu cầu lúc, động tác đống nhiên dừng lại. Cặp kia phảng phất thiêu đốt lên tử diễm đôi mắt đống nhiên co rụt lại, chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một tia khó có thể tin kinh nghi. Nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, liền khoẹt môi cái kia bôi nghiền ngẫm đường cong đều đọc lại. Một cỗ thâm trầm, tĩnh mịch, mang theo vô tận ám ảnh cùng bí ẩn sức mạnh khí tức quen thuộc, như là ngủ say trong giếng cổ nổi lên liên y lìa, lặng yên không một tiếng động tràn qua cảm giác của nàng. Này khí tức cũng không phải là đến từ hầu bao, mà là nguồn gốc từ trước mắt cái này tự xưng mạo hiểm giả nam nhân bản thân. Nó yếu ớt lại không gì sánh được thuần túy, mang theo một loại nàng ngày đêm cầu nguyện, kính sợ cung phụng đầu nguồn ẩn ký. Đó là xa, dạ chi nữ sĩ, ám ảnh bệnh người, thất lạc cùng bí mật nữ vương khí tức. Vạn xa ánh mắt giống như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, từng tấc từ cái kia tản ra dị giới hấp dẫn hầu bao bên trên rời. Ánh mắt mang theo một loại gần như thành tín tìm kiếm, chậm rãi kéo lên cao, lướt qua Jolen dính lấy bùn điểm dắt ra, cuối cùng dừng lại tại cái kia trương bởi vì cảnh giác mà kéo căng, lại không thể che hết cương nghị đường cong trên mặt. Vạn xạ trong mắt lười biếng cùng nghiền ngẫm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có chuyên chú cùng thâm trầm kinh ngạc. Nở nang bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cực nhẹ, mang theo khó có thể tin hấp khí thanh. Ngài, một cái tại lưỡi nàng nhọn lăn qua vô số lần, đại biểu trí cao kính ý xưng hô cơ hồ muốn thoát ra, rồi lại bị cưỡng ép đè xuống. Nàng xem kỹ lấy Jolen, ánh mắt cực kỳ phức tạp, phản phất lần thứ nhất chân chính trông thấy người này bình thường. Tấu chương xong, chương 200, phòng hộ phụ năng lượng dược thủy chương 200, phòng hộ phụ năng lượng dược thủy văn xạ tiểu thư. Nguyên bản bởi vì tóc tím phù thủy từng bước tới gần mà nắm chặt trôi kiếm Jolen, nhìn xem đột nhiên lâm vào trầm mặc, vẻ mặt hốt hoảng nữ nhân, lông mày không khỏi khóa chặt, nhẹ giọng kêu gọi đạo: "A Jolen tiên sinh." Tiếng hỏi lọt vào tai, văn xạ phản phất như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên bản bình thân đầu ngón tay đột nhiên thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng kéo lên bên thái mái tóc, ý đồ che giấu thất thố mới vừa rồi. Ngài mới vừa nói, cần ta làm cái gì? Thanh âm của nàng nhu hòa rất nhiều, cùng lúc trước nghiền ngẫm tưởng như hai người. A, nhìn trước mắt buông xuống hai con người, thái độ đột biến nữ nhân, Jolen không khỏi rên lên một tiếng, mang theo ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng đồng dạng không rõ ràng cho lắm Mại Sần. Trầm ngâm một lát, hắn thoáng lui lại nửa bước, xác nhận trường kiếm của mình có thể không trở ngại chút nào xẹt qua đối phương cái cổ lúc, mới cẩn thận nhắc lại thỉnh cầu. Ta hy vọng ngài có thể bàn cho ta cùng loại Mại Sần như thế chúc phúc, trợ giúp chúng ta an toàn rời đi mảnh này nguy hiểm địa vực. Chúc phúc sao? Đương nhiên không có hỏi. A, ta nói là tốt, tốt. Vạn xạ hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm gợn sóng, lưu loát xoay người, mảnh khảnh cánh tay từ trong tay áo nhô ra, vây tay ra hiệu, cùng ta vào đi, Mại Sần, còn có Jolen tiên sinh. Cái này, Mại Sần hoang mang trừng mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ ra. Jolen đồng dạng không cách nào phỏng đoán Vạn xạ thời khắc này tâm tư, bởi vậy chỉ là thấp giọng dặn dò đầu vai tỉ tạ và Mại Sần vài câu về sau, liền bắp thịt toàn thân kéo căng, làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Lúc này mới đi theo phía trước phù thủy thân ảnh, chậm rãi hướng về phía trước. Vừa đi ra không mấy bước, một cỗ cảm giác kỳ dị phất qua Jolen toàn thân. Cảm giác kia như là bị một tầng vô hình mang theo dính nhớp dầu chân màng mỏng bá khỏa. Nhưng cái này dị dạng cảm giác thoáng qua tức thì. Cảm giác bén nhạy, nhường Jolen bắt được trong đó một tia lưu động ma pháp nguyên tố khí tức. Ma pháp bình chướng. Liên tưởng đến văn xạ thân hình từ mơ hồ đống nhiên rõ ràng tình cảnh, hắn lập tức có phán đoán. Nhưng mà tùy theo mà đến là càng sâu hoang mang. Theo hắn biết cổ tịch ghi chép, phù thủy cũng không thuộc về thông thường người thi pháp hàng ngũ. Những này tín ngưỡng thần chỉ, yêu thích nghiên cứu bí pháp quần thể, thậm chí không bị đưa về tiêu chuẩn siêu phàm chức nghiệp giả phạm chủ. Nghĩ tới đây, hắn ghé mắt nhìn về phía đầu vai tỷ tạ. Cái sau trong mắt đồng dạng toát ra vẻ kinh ngạc, cái này xác nhận cảm giác của hắn không sai. Khe khẽ lắc đầu về sau, Jolen hít sâu một hơi, duy trì độ cao đề phòng, tiếp tục cẩn thận tiến lên. May mà trong dự đoán ngoài ý muốn cũng không phát sinh. Ba người thuận lợi xuyên qua chiếm cứ dây leo bụi, đã tới trước cửa phòng nhỏ. Mới vừa rồi còn tư thái lơ biếng, giọng mang trêu tức phù thủy, giờ phút này chính cung kính chờ tại bên cạnh cửa, khẽ không người ra hiệu. Mời đến, Jolene tiên sinh. Vẫn là ngài trước hết mời đi, Vật Xạ tiểu thư. Cứ việc đối phương thái độ đổi biến, nhưng cái này cũng không nhường Jolene buông xuống mảy may đề phòng. Chú ý tới Jolene trên mặt không che giấu chút nào cảnh giác thần sắc, Vật Xạ khẽ miệng khẽ nhếch, phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó không có kiên trì, ưu nhã xoay người, dẫn đầu cất bước vượt qua phòng nhỏ cánh cửa. Tại nàng thân ảnh biến mất tại trong môn trong nháy mắt, Jolene tập trung tinh thần, lặng yên kích phát chuyên chú đặc tính. Sắc bén cảm giác như là vô hình xúc tu, tra xét rõ ràng lấy khung cửa, cánh cửa cùng với trong phòng nhỏ bộ tiêu tán ra khí tức. Xác nhận không có phát giác được bất luận cái gì cảm bấy hoặc dị thường ma lực ba động, chỉ còn lại phòng nhỏ bản thân cái kia cỗ hôn tạp thảo dược cùng cổ xưa vật liệu gỗ kỳ dị hương vị, cùng với văn xạ tiến vào lúc mang theo một tia vô hình liên ý liễu về sau, hắn mới nhấc chân cẩn thận bước vào mở tối trong phòng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hơi mở ra. Cùng ngoài phòng bị dày đặc sương mù bao phủ lờ mờ hoàn toàn khác biệt, trong phòng nhỏ bộ lại dị thường sáng ngời. Nhưng cái này ánh sáng cũng không phải là đến từ chập chờn ánh đến hoặc lò sưởi trong tường, mà là nguồn gốc từ nóc nhà. Từng mai to bằng trứng bồ câu, tản ra nhu hòa u bạch quang mang kỳ dị tầng đá, như là sao trời giống như khảm nạm tại chất gỗ trên trần nhà, đem trọn cái không gian đều chiếu sáng. Gian phòng không lớn, lại bày đầy các loại kỳ lạ khí cụ. Hình thái khác nhau pha lê dụng cụ tản ra yếu ớt nguyên tố ba động bình thủy tinh, cùng với một số Jolene hoàn toàn gọi không ra tên kim loại và công cụ. Bất quá cứ việc vật phẩm phong phú, lại đều ngay ngắn trật tự bày ra tại riêng phần mình giá đỡ và bàn làm việc bên trên, mặt đất không nhiễm trần thế, lộ ra một tia tận lực sạch sẽ, cùng bờ dọn sần tạp nhạc phòng ốc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trừ ra những này chuyên nghiệp khí cụ, còn lại bày biện dị thường đơn giản. Một chương phủ lên sạch sẽ hàng dệt bàn gỗ, một thanh rắn chắc ghế lưng cao. Trong góc cái giường đơn trải điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí bên cửa sổ còn để đó một chậu mọc khả quan lục thực, vì cái này tràn ngập thần bí không gian bằng thêm mấy phần ấm áp sinh hoạt khí tức. Jolene tiên sinh. Đang lúc Jolene xem kỹ lấy trong phòng hoàn cảnh lúc, Vạn Xạ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh bàn, trong tay nhiều mấy bình màu u lam dược thể. Nàng trực tiếp đem những chất thuốc này để lên bàn, thanh âm mang theo một tia mị hoặc tử tính. Đây là ta đặc biệt luyện chế dược thể, tạm thời xưng nó là phòng hộ phụ năng lượng dược thủy. Nghe được cái này ngay thẳng đến gần như một mạc danh tự, Jolene khỏe miệng khó mà phát hiện khẽ nhăn một cái. Bất quá Vạn Xạ giới thiệu cũng không đình chỉ. An bảo nó, chỉ ít trong 10 ngày, ngươi cũng sẽ không lại nhận đến trong xương mù u hồn quấy nhiễu. Ừm. Lời còn chưa dứt, Mại Sẫn nhìn xem trên bàn dược thể, trên mặt hiện ra thần tình cuốn hoặc. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, chính mình có thể tránh đi u hồn, cũng không phải là ỷ lại dược thể, mà là hồi tưởng lại những cái kia phức tạp nghi thức và trình tự, hắn không khỏi thốt ra. Vật xạ nữ sĩ, vậy ta trước đó chỉ là cần thiết thí nghiệm mà thôi. Mặc dù tại vì mà sân giải thích, nhưng vật xạ ánh mắt, nhưng thủy trung tập trung tại Jolene trên thân. Mục đích chính là vì nghiên cứu ra loại thuốc này. Cái này, vật xạ nữ sĩ biết được chính mình từng là đối tượng thí nghiệm, mại sần trên mặt cũng không hiện lộ ra phẫn nộ. Hắn biết do nếu như không có phù thủy trợ giúp, chỉ sợ sớm đã táng thân mê vụ. Nhưng mà một tia không thể tránh khỏi phiền muộn, lại vẫn trong mắt hắn hiện lên. Cảm ơn ngài khẳng khái, Vạn Xạ nữ sĩ. Jolene đem nội tâm đối dược tề mệnh danh chửi bậy đè xuống, khẽ không người gửi tới lời cảm ơn. Cứ việc không rõ phù thủy thái độ kịch biến nguyên nhân, nhưng đối phương đã biểu hiện ra như thế tư thái, liền rất không có khả năng tại những thuốc này trên nước làm tay chân. Bất quá Jolene cũng sẽ không tại đối phương trên địa bàn tùy tiện phục dụng bất kỳ vật gì, cho nên chỉ là cẩn thận đem dược thủy thu nhập bên hông túi leo vai. Làm xong đây hết thảy, mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phù thủy. Chính như ngài trước đó lời nói, Vạn Xạ tiểu thư, ngài cũng không phải là một vị thích hay làm việc thiện nhà từ thiện, cho nên Jolene ngón tay nhẹ nhàng đập trong túi eo bình thủy tinh, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Ngài hy vọng ta vì thế bỏ ra cái giá gì? Rất đơn giản. Vạn Xạ khép cười một tiếng, có chút hăng hái đánh giá thanh niên trước mắt. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt cương nghị, bàn tay vết chai dày cùng lúc trước đầu ngón tay nhẹ nhót hỏa diễm, đều tỏ rõ lấy nó thực lực không tầm thường. Nhưng trừ cái đó ra, Vạn Xạ nhỏ không thể thấy lắc đầu. Thường thường không có gì lạ. Như thế người tầm thường, vì sao lại đạt được đêm tối chi nữ yêu hái đâu? Tâm tư lưu chuyển ở giữa, lời của nàng đã thốt ra. Jolene tiên sinh, ta. Phu thủy ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng, từ nhãn trung lướt qua một tia không dễ dàng phát giác quyến luyến cùng không bỏ, nhưng thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Ở chỗ này đã dừng lại đến đủ lâu, có khi cũng sẽ bắt đầu sinh ra ngoài bên ngoài đi một chút suy nghĩ. Lời còn chưa dứt, nàng tiến lên nửa bước. Một cỗ như có như không, mang theo kỳ dị thảo dược cùng u lánh hương hoa đặc biệt khí tức lặng yên quanh quẩn tại Jolene trong núi. Đã ngài mục tiêu là rời đi phiến địa vực này, nàng thanh âm hạ thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mê hoặc. Không bằng để cho ta cùng ngài đồng hành như thế nào? Đương nhiên, trước đó ta còn có một cái không có ý nghĩa thỉnh cầu. Ngón tay nhỏ bé của nàng tình chuẩn gật gật Jolene hầu bao vị trí. Ta cảm giác được bên trong có đoạt tâm ma khí tức. Ta muốn cái kia có lẽ là huyết dịch a. Đây chính là cực kỳ hiếm có tài liệu. Cứ việc lòng mang đối xạ thành kính, nhưng Vạn Xạ cũng không đối trước mắt vị này thần quyến giả biểu hiện ra quá phận hèn mọn, ngữ khí hết sức lạnh nhạt. Nếu như ngài tin được ta, không ngại đem giao nó cho ta nghiên cứu, không dùng đến mấy ngày thời gian, ta liền có thể đem luyện chế thành một loại đặc biệt dược thể, có lẽ nó có thể vì ngài mở ra một cái mới tinh đại môn, thu hoạch được một ít không tưởng tượng được năng lực. Nghe lời nói này, nhìn trước mắt phù thủy khẽ môi cái kia bôi giống như cười mà không phải cười, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng mong đợi đường cong, Jolene lâm vào thâm trầm suy tư. Tấu chương xong, Chương 201, đồng hành dẫn đường. Chương 201, đồng hành dẫn đường. Cứ việc Jolen có thể từ đoạt tâm ma trong máu cảm nhận được cái kia cố cường đại linh năng ba động, nhưng hắn hiện hữu học thức lại không cách nào khống chế nó. Chí ít tại hắn lượt lãng qua bờ dọn sần mang theo tất cả trong cổ tịch, cũng không tìm tới đem nó chuyển hóa làm tự thân sức mạnh phương pháp. Nhưng mà trước mắt Văn Xạ thì hoàn toàn khác biệt. Cứ việc hai người chỉ gặp qua một lần, nói chuyện với nhau bất quá giải rác mấy lời, nhưng Jolen bàn tay không tự giác mơn trớn bên hông cái kia đổ đầy phòng hộ phụ năng lượng dược thủy túi. Có thể luyện chế ra loại dược thủy này người, nó luyện dược kỹ nghệ tất nhiên viễn siêu bình thường. Cùng nó nhường đoạt tâm ma huyết dịch tại trong tay mình để đó không dùng, không bằng giao cho vị này phù thủy nếm thử xử lý. Thú hồ, hồi tưởng lại trước đó tại làng trài chém giết u hồn về sau, những cái kia như là mảnh vỡ ký ức giống như tồn tại, đều bị huyết dịch này sau khi hấp thu, nó chỗ bày biện ra cái chủng loại kia không ổn định sao động tư thái, Jolen không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Loại này không biết chi vật đối với hắn mà nói, tựa như một viên không ổn định lựu đạn. Ai biết nó sẽ ở khi nào chỗ nào dẫn bạo, mang đến tiền phức. Cho nên cùng nó tùy thân mang theo cái này thai hoàng ẩm, không bằng đưa nó giao cho trước mắt phù thủy, nhìn nàng một cái có thể từ đó nghiên cứu ra cái gì đối với mình hữu dụng thành quả. Chỉ ít từ tình huống trước mắt phán đoán, mặc dù nằm không rõ ràng vị này phù thủy vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng nàng tạm thời không có biểu hiện ra ác ý, điểm ấy Jolen vẫn có thể phân biệt. Hạ quyết tâm, Jolen khẽ gật đầu một cái, theo sau bàn tay liền luồn vào bên hông túi. Sau một khắc, cái kia chứa đoạt tâm ma huyết dịch cái bình liền bị để lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Phản phất cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, chất lỏng màu tím đen vừa rời đi túi. Liên bắt đầu chậm rãi, không an phận sóng gió nổi lên, tàn mát ra từng đợt cường đại lại không bị khống chế linh năng khí tức. Thật sự là kỳ diệu. Vạn Xa nhìn chăm chú trong bình phảng phất ủng có sinh mệnh chất lỏng, thấp giọng tán thưởng, sau đó liền cầm lấy cái bình cẩn thận chú đáo. Trong mắt vốn trêu tức rút đi, thay vào đó là thuần túy hiếu kỳ. Vạn Xa tiểu thư, nhìn trước mắt tựa hồ đã đem hắn và đồng bạn lãng quên phụ thủy, Jolen khẽ không người. Cảm tạ ngài cung cấp dược thủy, về phần này đoạt tâm ma huyết dịch. Vạn Xa cũng không để ý tới thanh niên trước mắt lời nói, chỉ là trực tiếp cầm lấy cái bình đi hướng tấm kia chất đầy kỳ dị khí cụ bàn gỗ. Nhưng Jolen cũng không bởi vậy dừng lại. Vô luận ngài có thể hay không đem nó luyện chế thành ngài chỗ đề cập dược thủy, cái này đều tính làm ta đối với ngài khẳng khái quà tặng đáp lễ, về phần đồng hành sự tình. Nếu như không tất yếu, Jolen thực sự không muốn cùng Văn Xạ đồng hành. Tại mảnh này nguy cơ tứ phía thổ địa bên trên, mang cái trước thần bí khó lường lại tràn ngập nguy hiểm nữ nhân. Có trời mới biết hội thu nhận cái gì không tưởng tượng được tai họa. Đang lúc Jolen cân nhắc từ chối nhã nhặn tìm từ lúc, Văn Xạ mở miệng. Phù thủy đưa lưng về phía hắn, lấy ưu nhã mà tinh chuẩn động tác xử lý đoạt tâm ma huyết dịch, cũng không ngẩng đầu lên nói. Jolen tiên sinh, ta nghĩ, nếu như ngươi muốn đi ra mảnh này mê vụ bao phủ chi địa, tóm lại là yêu cầu một vị dẫn đường a. Nàng có chút nghiêng mặt qua, Tử La Lan sắc đôi mắt liếc nhìn hắn, khóe môi câu lên một tia đường cong. Ngươi dưới mắt vị trí, bất quá là mê vụ chi địa bên dưới, chưa chân chính lĩnh giáo phiến địa vực này nguy hiểm. Trên thực tế, nàng vừa nói, một bên đem huyết dịch đổ vào một ngụm khắc đầy phù văn đặc chế nồi nấu gạo, lập tức lại gia nhập một loại nào đó lóe ra u quang chất lỏng sền sệt. Gần như trong nháy mắt, cái kia nguyên bản như vật sống giống như núc ních dòng máu màu tím đen liền yên tĩnh lại, trở nên như là phổ thông chất lỏng bình thường yên lặng. Sau đó nàng ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ, một đám ngọn lửa màu u lam trống rỗng tại nồi nấu quặng dưới đáy giấy lên. Theo nhiệt độ lên cao, nồi nấu quặng bên trong chất lỏng bắt đầu lăn lộn sôi trào. Ma phù thủy lời nói cũng không gián đoạn. Cơ sở nhất ảnh hưởng một trong nàng nhìn xem bốc lên hơi nước, thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo. Liên để cho ngươi triệt để mất phương hướng. Văn Xã lời nói nhường Jolen rơi vào trầm mặc. Hắn nguyên bản chuẩn bị xong từ chối nhã nhặn chi tử, giờ phút này đều tiêu tán tại bên môi. Bởi vì nàng lời nói không hoa. Trên thực tế đang cùng theo mà sần tiến về nhà gỗ trên đường, Jolen liền bén nhạy phát giác được, theo sương mù dần dần dày, tràn ngập ma lực nguyên tố phảng phất tạo thành một đạo bình chướng vô hình, khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác lực trở nên chỉ độn vô dụng. Càng sâu người, cái kia ma lực tựa hồ còn tại nhiễu loạn hắn cảm giác, khiến cho tại trong sương mù dày đặc phân rõ phương vị biến đến mức dị thường gian nan. Đi tạ cũng có đồng cảm. Trên đường nàng từng thấp giọng nói cho Jolen, nàng hoài nghi mà sần tại mang lấy bọn hắn vòng quanh. Mặc dù cũng không lâu lắm, nhà gỗ liền xuất hiện ở trước mắt, nhưng cái này cũng hoàn toàn ấn chứng Jolen cảm giác cũng không có phạm sai lầm. Về phần Mason vì sao có thể trong mê vụ biết đường, Jolen dù chưa truy vấn, nhưng chắc hẳn cung phù thủy ở trên người hắn tiến hành thí nghiệm thoát không khỏi liên quan. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có nồi nấu quặng trung đoạt tâm ma huyết dịch sôi trào tê tê âm thanh, tiến tình im mắng. Thật lâu, Jolen nhẹ nhàng lắc đầu, dương mắt nên tiếp phù thủy cặp kia thâm thúy tử nhãn. Ngài nói đúng, Văn Xạ tiểu thư, ta xác thực yêu cầu một vị dẫn đường, như vậy, thanh âm của hắn bình ổn mà trực tiếp. Ta yêu cầu vì thế bỏ ra cái giá gì? Đại giới. Văn Xạ ánh mắt vẫn dừng lại tại nồi nấu quặng bên trong biến hóa chất lỏng bên trên. Nàng nâng lên một ngón tay điểm nhẹ cái cằm, nghiêng đầu, bên môi tràn lên một tia nụ cười như có như không. Ta không phải mới vừa nói sao Jolen tiên sinh, mang ta lên đồng hành là đủ rồi. Nàng xoay người, ngữ điệu mang theo một tia tận lực yếu đuối. Dù sao phiến địa vực này nguy hiểm như thế, giống ta dạng này, không có chút nào sức tự vệ được nữ tử, cũng không dám một mình trong mê vụ du đãng, cho nên nếu như trên đường gặp được phiền phức gì. Nàng nhìn về phía Jolen, ánh mắt vô tội. Tự nhiên là đến dựa vào ngươi đến giải quyết. Nhược nữ tử. Nghe được nàng đối với mình hình dung, Jolen khẽ miệng không tự giác có quắc một lần. Mặc dù Văn Xạ đến nay chưa từng triển lộ thực lực, nhưng chỉ bằng vào ngoài phòng những cái kia như là dã thu dục dịch dây leo, cũng đủ để chứng minh vị này phù thủy tuyệt không đơn giản. Nhưng nàng đã nói như vậy, Jolen cũng vô ý điểm phá, chỉ là khẽ gật đầu. đã như vậy, vạn xạ tiểu thư, mời tha cho chúng ta đi đầu trở về tạm nơi ở, lấy chút thức ăn cần thiết và uống nước, trở lại cùng ngài sẽ hợp. Đồ ăn, uống nước, không cần phải vậy. Vạn xạ nói xong, quay người mở ra bên tường tủ bát. Trong ngăn tủ lít nha lít nhít sắp hàng cái bình, bên trong đựng đầy nhạt chất lỏng màu xanh lục. Loại thuốc này, nàng cầm lấy một bình, chỉ cần uống vào một bình, cũng đủ để thỏa mãn một người trưởng thành nhiều ngày dinh dưỡng cùng lượng nước cần thiết. Ta tạm thời xưng nó là áp suất thuốc dinh dưỡng. Mại Sần không đợi Jolene đưa ra nghi vấn, nàng liền bứt ra một bình cho một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát quý tộc thanh niên. Uống rơi nó. Vạn xa ánh mắt chuyển hướng Jolene, khóe môi ngậm lấy trêu tức ý cười. Miễn cho chúng ta Jolene tiên sinh coi là ta sau đó độc hại hắn. Lời còn chưa dứt, nồi nấu quặng bên trong nguyên bản kịch liệt sôi trào đoạt tâm ma huyết dịch đống nhiên bình ổn lại. Cứ việc ngọn lửa màu u lam còn tại nồi nấu quặng dưới đáy thiêu đốt, thậm chí đem biên giới thiêu đốt đến hơi đỏ lên, nồi nấu quặng bên trong chất lỏng lại phảng phất đã mất đi tất cả hoạt tính, uy về tính mịch. Sau một khắc, một sợi màu tím nhạt sương mù từ huyết dịch mặt ngoài lặng yên bốc hơi mà lên. Cái này sương mù trong không khí tản mát ra, tùy theo tràn ngập ra một cỗ thuần túy mà mãnh liệt linh năng ba động. Cùng lúc trước cái kia sao động bất an khí tức hoàn toàn khác biệt, không chứa một tia tạp chất. Xong rồi, Vạn Xạ khẽ môi giơ lên một vòng hài lòng độ cong. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, lửa xanh lam sống trong nháy mắt dập tắt. Ánh mắt rơi vào nồi nấu vặn bên trong cái kia đã cởi tận một mực, bày biện ra thần bí chất lỏng màu tím bên trên, khẽ gật đầu một cái. Cái này biến hóa kỳ dị tự nhiên cũng đưa tới Jolen chú ý nàng vừa rồi. Đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nhớ lại Vạn Xạ luyện dược quá trình, Jolen không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhờ vào kỹ năng cơ sở luyện dược hắn đối dược tề học cũng không phải là thường dân. Nhưng Vạn Xạ thủ pháp cùng hắn biết bất luận cái gì lý luận đều một trời một vực. Không có khắc nghiệt trình tự, không có chính xác thời gian khống chế, cũng không có đối hỏa hầu tinh tế điều tiết. Vẹn vẹn gia nhập phụ liệu, nhóm lửa hỏa diễm. Duy nhất được xưng tụng dị thường, chỉ có cái kia đám chống rông giấy lên ngọn lửa màu u lam. Toàn bộ quá trình đơn giản gần như tùy ý, nhưng mà, Jolen hít sâu một hơi. Trong không khí tràn ngập chỉ có tinh khiết nhất dược tề mới có thể tán phát đặc biệt mùi thơm ngát. Hắn chậm rãi lắc đầu, chỉ có thể đem cái này không thể tưởng tượng nổi kết quả, cho là do đối phương luyện dược tạo nghệ viễn siêu mình tưởng tượng. Tấu chương xong, chương 202, linh năng dược tề chương 202, linh năng dược tề một bên mà sần thì đối quá trình luyện chế không thèm để ý chút nào. Không có bắn xạ, hắn sớm đã tang thân tại vùng đất nguy hiểm này. Cho nên hắn tin tưởng phù thủy không có thương hại hắn lý do. Mà hắn cũng đã nhận ra Jolene đối Vạn Xạ thái độ cẩn thận, bởi vậy tiếp nhận dược tề lúc không để ý Jolene thấp giọng khuyên can, liền mở ra nắp bình, đem nhạt chất lỏng màu xanh lục uống một hơi cạn sạch. Chật chật lưỡi, cảm thấy bụng bên trong lập tức dâng lên mãnh liệt no bụng chân cảm giác, tiết hầu khát khô cũng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích về sau, Mại Sẩn trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Vị này quý tộc thanh niên thấp giọng hướng Jolene miêu tả uống dược tề sau cảm giác về sau, có lẽ là đã tiếp nhận chính mình với tư cách vật thí nghiệm nhân vật, hắn không do dự, lại từ Jolene túi trong túi lấy ra một bình phòng hộ phụ năng lượng dược thủy uống vào. Mà Jolene thấy Mason không nghe khuyên ngăn, đành phải khởi động chuyên chú đặc tính, ánh mắt lợi hại khóa chặt trước mặt quý tộc thanh niên, không buông tha một tơ một hào biến hóa rất nhỏ. Sau một lát, xác nhận Mason chẳng những không hề dị dạng, ngược lại lộ ra tinh thần tỏa sáng, Jolene mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng của hắn cảnh giác vẫn chưa buông lỏng, bởi vậy chỉ là đánh mở một chai phụ năng lượng dược thủy, cẩn thận uống một ngụm nhỏ. Chờ đợi một lát, xác định thân thể không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu truyền đến, hắn mới khẽ không lời, hướng tóc tím phù thủy gửi tới lời cảm ơn. Mắt thấy Jolene như thế cẩn thận chặt chẽ cử động, phù thủy chẳng những không có không chút nào nhanh, đáy mắt ngược lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Bất quá nàng cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt liền lần nữa chuyên chú vào trước mắt cái kia nồi nấu quặng trung đã biến sắc đoạt tâm ma huyết dịch. Theo bình quán quỹ đạo, mấy giọt màu bạc giọt xương tinh chuẩn rơi vào nồi nấu quặng. Nồi nấu quặng bên trong chất lỏng màu tím trong nháy mắt co vào ngưng tụ, phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Nàng thấp giọng đọc lên mấy cái tối nghĩa âm tiết về sau, chất lỏng triệt để bình tĩnh trở lại, tựa như một khối ngưng kết tử thủy tinh, tản mát ra ổn định mà tinh khiết cường đại linh năng ba độ. Mắt thấy cảnh này, Vạn Xạ dập tắt lửa xanh lam sẫm, hài lòng mà nhìn mình cái tác, sau đó lưu loát lấy ra hai cái bình thủy tinh, đem nồi nấu quặng bên trong chất lỏng màu tím triệt đều rót vào. Nàng đem bên trong một bình đẩy lên Jolene trước mặt, về phần một cái khác bình. Xem đấu Jolene cẩn thận tính cách phù thủy khẽ môi khẽ nhếch, trực tiếp nâng bình uống một hơi cạn sạch. Nhấp nhẹ đôi môi, phản phất dư vị giống như thở phào một cái về sau, mới mở miệng giải thích. Ta đã bỏ đi đoạt tâm ma trong máu tạp chất, hiện tại đây bất quá là một tề có thể kích phát linh năng tiềm chất phổ thông dược thủy mà thôi. Linh năng tiềm chất, không sai. Vạn Xạ nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười. Cái này coi như là trước đây ta cử chỉ thất lễ nhận lỗi đi. Về phần uống hay không, nàng ánh mắt rơi vào Jolene trên thân. Chính ngươi quyết định. Jolene cau mày, trong nháy mắt nhớ tới trước đó cái kia liên quan tới nhậm chức linh năng sư nhắc nhở. Sau đó liền cầm lấy cái bình, ngưng tụ tinh thần lực tra xét rõ ràng. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu một cái. Trong bình chất lỏng sắc thực chỉ tản ra nồng đậm thuần túy linh năng khí tức, lúc trước cái kia như là tinh thần ô nhiễm giống như nói nhỏ đã không còn sót lại chút gì. Lại đem cái bình đưa cho đối ma lực nguyên tố càng thêm bén nhạy tí tạ, gặp nàng đồng dạng gật đầu xác nhận, Jolene mới ép hạ tối hậu một tia lo nghĩ, chậm rãi uống vào dược dịch. Chất lỏng lướt qua yết hầu, phát ra rất nhỏ nuốt âm thanh. Một cỗ băng lãnh dòng lũ trong nháy mắt quét sạch toàn thân, lập tức tại cốt tủy chỗ sâu nhóm lửa nóng rực liệt diễm. Vô số vỡ vụn, trí nhớ không thuộc về hắn mảnh vỡ giống như thủy triều cọ rửa qua ý thức biên giới, mang đến kim châm giống như rựa đau nhức. Ngay sau đó, một loại nào đó yên lặng đã lâu giác quan đống nhiên thức tỉnh. thế giới phảng phất tại trước mắt hắn lột ra một tầng vô hình xa. Cỗ này tân sinh sức mạnh cùng tinh thần lực có chút tương tự, nhưng lại có bản chất khác nhau. Tinh thần lực giống như là ý chí kéo dài, mà cái này nguồn gốc từ sâu trong linh hồn linh năng, càng giống một đôi bàn tay vô hình, có thể trực tiếp chạm đến cũng bệnh thế giới tầng dưới chót chạy xuôi năng lượng chi tia. Nếu nói có cái gì thể nghiệm tới tương tự, Jolene cảm thấy chỉ có vật liệu thông cảm giác đặc tính tiếp cận. Nhưng vật liệu thông cảm giác giới hạn tại lý giải vật chất bản thân, mà cái này linh năng phảng phất có thể đối vật sống linh hồn tiến hành dò xét. Thích ứng không sai, nhìn tới. Nhu hòa tiếng nói đánh gây Jolene đắm chìm trong đó kỳ diệu thể nghiệm. Vật xạ có chút nhướng mày, trong giọng nói mang theo một chút trêu tức. Ta luyện chế dược tề không độc, không phải sao? Nàng nhẹ giọng trêu đùa một câu về sau, theo sợi tóc màu tím trong không khí nhẹ nhàng tung bay, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, một bên trở lại thu lại trên đài luyện kim khí cụ, một bên tiếp tục giải thích nói. Phía đông gần biển, dưới biển sâu hoạt động gần như đếm không hết lưu nhân, phía bắc thì là bị không rõ dãy núi cách trở, cho nên muốn rời khỏi phiến địa vực này, chúng ta chỉ có thể hướng tây tiến lên, nhưng là nhẹ nhàng linh hoạt đem một cái gói nhỏ thắt chặt về sau, Vạn Xạ tiện tay đem nó ném cho một bên Mại Sẩn, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Từ phía tây rời xa phiến địa vực này đường xá phá lệ dài dằng dặc, cho nên đến lúc đó, Phù Thủy khẽ cười một tiếng, trong mắt màu tím chuyển hướng Jolene. Bạch Tu AS liền phải dựa vào Jolene tiên sinh ngươi đến bảo hộ ta. Nói xong câu đó, Vạn Xạ liền không chút do dự quay người, bước đầu tiên đi ra phòng nhỏ. Lần này quả quyết lưu loát cử động, nhường Jolene nhất thời có chút kinh ngạc. Cùng Mại Sẩn và Trạ Sĩ trao đổi một ánh mắt về sau, hắn mới có hơi lắc đầu bất đắc dĩ, dẫn đầu cất bước đuổi theo. Có phòng hộ phụ năng lượng dược thủy che chở, tại dưới ánh trăng mông lung, xung quanh những cái kia tản ra thấu xương hàn ý u hồn, ngược lại thành nghiệm hộ đám người tầm trắng thiên nhiên. Bởi vậy đoạn này đường xá lộ ra phá lệ thuận lợi. Vạn Xạ tiểu thư, Jolene nắm chặt bên hông chuôi kiếm, một bên cẩn thận quan sát lấy trong xương mù dày đặc lờ mờ hoàn cảnh, vừa mở miệng dò hỏi. Ngài biết phiến địa vực này mê vụ, tốt cùng là từ đâu mà đến sao? Phía nam. Vạn Xạ trả lời lời ít mà ý nhiều. Lúc này vị này phù thủy sát thực như cùng nàng chính mình trước đó lời nói, phản phất lần thứ nhất đạp vào đi xa con đường, trên khuôn mặt lộ ra một loại mới lạ vui vẻ. Động tác cũng chia bên ngoài tiêu sái tùy ý, nếu như không phải xung quanh ma vật ngẫu nhiên phát ra tiếng sột soạt vút ve tiếng vang, Jolene cơ hồ muốn cho là bọn họ cũng không phải là đang thoát đi hiểm cảnh, mà là tại tiến hành một lần hài lòng đi xa. Đại khái là mấy tháng trước. Vạn Xạ mang theo một chút không xác định ngữ khí tiếp tục nói. Phía nam nơi nào đó, đột nhiên hiện ra một cỗ dị thường khổng lồ ma lực nguyên tố, nó cơ hồ hóa thành một cỗ như thực chất khí lưu trực trùng vân tiêu, sau đó phủ cận địa vực liền rơi ra liên miên bất tuyệt mưa to. Chờ đến mưa to ngừng về sau, cỗ này ẩn chứa ma lực nguyên tố nồng bụ liền bắt đầu chậm rãi bốc lên tràn ngập, đồng thời tiếp tục hướng bốn phía lan tràn ra. Mấy tháng trước, mưa to. Hai chữ mấu chốt này nhường Jolene lập tức nhíu chặt lông mày, trong nháy mắt cùng lúc trước hắn tại Kim Cốc Vương quốc Hát Thủy lĩnh vụ khê chấn tao ngộ liên hệ. Lúc đó đầu tiên như là thanh đồng dãy núi giống như cự long sau khi rời đi, vụ khê chấn đồng dạng hạ một trận ẩn chứa có cao nồng độ ma lực nguyên tố mưa to. Bất quá tại mưa to nằm chưa hoàn toàn ngừng thời điểm, hắn liền đã đi thuyền rời đi Viễn Dương cảng. Chẳng lẽ nơi này mê vụ sinh ra nguyên nhân cũng và cự long có quan hệ? Hoặc có lẽ bây giờ Vũ Khê Trấn cũng bao phủ tại giống nhau trong sương mù. Nghĩ tới đây, Jolene không nhịn được đem nghi vấn trong lòng thoát ra. Cự Long, thú vị phỏng đoán. Nghe được Jolene nghi vấn, Vạn Xạ khép cười một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Bất quá thật có lỗi, ta lúc ấy cũng không có cảm giác được loại này chỉ tồn tại ở trong thần thoại truyền kỳ sinh vật khí tức. Như vậy phải không? Lại lần nữa hỏi thăm vài câu, không có đạt được càng nhiều đầu mối hữu dụng về sau, Jolene dứt khoát đổi đề tài. Vạn Xạ tiểu thư, xin hỏi, ngươi mới vừa nói qua, cái kia bình dược tề tác dụng là kích phát một người linh năng tiềm chất, như vậy? Hắn nổ mở một chai áp suất thuốc dinh dưỡng rót trong cửa vào, cảm thụ được cơn đói bụng cồn cào cảm giác nhanh chóng biến mất về sau, mới tiếp tục nói: Ngài có phải không biết được liên quan tới linh năng học thức, hoặc là nó sử dụng kỹ sao đâu? Đương nhiên, nghe được hỏi thăm, Vạn Xạ không chút do dự nhẹ gật đầu. Nàng có chút xoay người, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt gần sát Jolene bên cạnh thân. Ngươi muốn học? Theo tràn ngập nhàn nhạt mê hoặc ý vị tiếng nói âm vang lên, hai con mắt màu tím giống như đầm sâu vòng xoáy, nhường Jolene tâm thần không khỏi hơi hoảng hốt một lần. Nhưng bất quá trong nháy mắt, hắn liền ổn định tâm thần, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Nhìn thấy Jolene ánh mắt nhanh chóng như vậy khôi phục thanh minh, Vạn Xạ không dễ phát hiện mà nhíu mày, sau đó đống nhiên dừng bước. Truyền thụ cho ngươi liên quan tới linh năng học thức, ngược lại không phải là không thể được, bất quá ta cho rằng câu chuyện của nàng chuyển một cái, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nồng vụ chỗ sâu. Nơi này cũng không phải một cái thích hợp truyền thụ học thức địa phương, ngươi cảm thấy thế nào? Phía trước là sở lầu lãnh địa. Vạn Xạ giải thích nói, thanh âm giảm thấp xuống một chút. Những này đến từ ngoại tầng bị diện hỗn độn sinh vật, nhưng sẽ không nhận nồng vụ ảnh hưởng, cho nên ta những cái kia có thể tránh thoát phổ thông ma vật thủ lẫn nhỏ. Ở chỗ này chỉ sợ không cách nào tạo nên tác dụng, bởi vậy, nàng xoay đầu lại, mắt phải đối Jolene hoạt bát mấy mắt. Động tác này ở trên người nàng không những không hiện làm ra vẻ, ngược lại mang theo một loại đặc biệt, gần như thiếu nữ giống như linh động. Nên đến ngươi thực hiện lời hứa thời điểm, Jolene tiên sinh. Tấu chương xong, chương 203, sợ lực chương 203, sợ đầu ngoại tầng bị diện. Hỗn độn ma vật. Nghe được tin tức này, Jolene nhíu mày, cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm tương quan tri thức, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra vị này phù thủy học thức xa so với bờ dọn sần tiên sinh nguyên bác nhiều lắm. Nghĩ tới đây, ra ngoài nhất quán cẩn thận, Jolene bắt đầu kỹ càng hỏi thăm liên quan tới sở lão tin tức. Loại này hắn trước đây chưa bao giờ nghe ma vật. Tại cái này nguy cơ từ phía thế giới, bất luận cái gì ma vật đều có thể có được một loại nào đó chí mạng, vượt qua thưởng thức năng lực, đủ để tùy tiện đoạt tính mạng người. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, Jolen từ trước đến nay tránh cho cùng không biết sinh vật giao chiến. Ma văn xạ tựa hồ sớm đã dự liệu được Jolen hỏi thăm, thường tận miêu tả chính mình đối sở lão hiểu rõ. Đây là một loại quen thuộc tại tản hỗn độn ma vật, bề ngoài nhìn qua, văn xạ ngón tay điểm nhẹ phần môi, đại khái giống một cái cự hình con quốc. Bọn chúng dựa vào bên ngoài thân nhan sắc phân chia giai tầng, tựa như loại người sinh vật như thế. Thủ đoạn công kích chủ yếu là dựa vào lợi trảo, đem một loại tên là hỗn độn vi khuẩn diệt vi khuẩn đồ vật cắm vào loại người sinh vật thể nội, người bị hại hội thống khổ chết đi, cũng từ thể nội tuôn ra một cái mới sơ lão. Bất quá ta còn nghe nói, mặc dù liên quan tới sơ lão miêu tả làm cho người không rét mà run, văn xạ thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo một tia yêu kỳ. Cao giai sở lực có thể chế tạo một loại khống chế bảo thạch đem nó cắm vào sinh vật thể nội về sau, nên sinh vật liền sẽ dần dần biến dị thành một cái sơ lão, ý thức bị hoàn toàn thay thế. Nói đến đây, văn xạ hai con mắt màu tím chuyển hướng một bên thần sắc nghiêm trọng Jolen, khẽ cười một tiếng. Loại kia tên là khống chế bảo thạch đồ vật mười phần hiếm hoi, nếu như ngươi may mắn có thể lấy được một viên, không bằng giao nó cho ta nghiên cứu. Tin tưởng ta, tựa như cái kia bình linh có thể dược tề một dạng, ta hội mang cho ngươi đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Cứ việc nói thì nói như thế, văn xạ trong mắt nhưng lại chưa toát ra bất luận cái gì chờ mong. Trên thực tế, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia phiến tản ra hỗn độn khí tức địa vực, tóc tím phù thủy có chút nhướng mày. Trước đó, vì thu hoạch được khống chế bảo thạch nàng đã bắt được vô số kẻ sơ lão, đáng tiếc cuối cùng lại vẫn không thu hoạch được gì. Đem đoạn này hồi ức từ trong đầu xua tan, phù thủy lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía bên cạnh thanh niên, trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm. Ta ngược lại muốn xem, có thể bị đêm tối chi nữ yêu ái người, tụt cùng có gì chỗ hơn người. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy cái này, nhưng trên mặt nàng lại bất động thanh sắc, đối Jolen nghi vẫn dần dần làm ra giải đáp. Không kém hơn cường đại ma vật tố chất thân thể, còn có loại kia ôn dịch giống như virus. Ở trong lòng tổng kết xong bản xạ tin tức về sau, Jolen lông mày càng nhăn càng chặt. Loại này không chỉ có dựa vào ma lực, còn có được quỷ dị năng lực ma vật, đúng là hắn không muốn nhất tới giao thủ loại hình. Bởi vậy ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Jolen mở miệng hỏi: "Bản xạ tiểu thư, ngoại trừ con đường này, còn có cái khác thông hướng phương Tây con đường sao?" "Thật có lỗi, Jolen tiên sinh." Tóc tím phù thủy nhẹ nhàng lắc đầu. "Có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, mê vụ lan tràn về sau, phiến khu vực này địa hình phát sinh biến hóa không nhỏ. Liên ta biết, phía trước chiếm cứ sở lão đầm lầy là thông hướng phương Tây, rời đi phiến khu vực này nhất nhanh gọn con đường." Liên quan tới lời nói này, Văn Xạ thật không có chủ tâm lừa gạt Jolen. Trên thực tế, nàng muốn theo Jolen rời đi phiến địa vực này là thật, nghĩ nghiệm chứng Jolen thực lực suy nghĩ cũng là thật. Khác biệt duy nhất ở chỗ, nếu như Jolen thật mất mạng tại sở lão lợi trảo phía dưới, trong nội tâm nàng không có nửa phần đau xót hoặc cái nấy, chỉ thế thôi. "Đúng rồi." Giống như là chợt nhớ tới cái gì, Văn Xạ nhẹ giọng mở miệng. "Gần nhất bọn này sở lập tựa hồ đột nhiên an phận không ít, ta phỏng đoán, có thể là bọn chúng tộc đàn trung gia đời một loại nào đó tồn tại cường đại. Dù sao y theo sở là sùng bái cường giả thiên tính, có thể ngăn chặn bọn chúng sao động bản năng cá thể, nhất định không thể coi thường." Đem câu này cảnh cáo nhớ cho kỹ, Jolen hít sâu một hơi. "Văn Xạ tiểu thư, sở lập thị lực như thế nào?" "Không được tốt lắm, bọn chúng chủ yếu ỷ lại khứu giác. Bất quá, tại mảnh này tràn ngập nồng đậm ma lực nguyên tố trong xương mù dày đặc." Phu thủy giống là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, khóe miệng khẽ nhếch. Cho dù cái mũi lại linh, chỉ sợ cũng bắt giữ không đến bất luận cái gì mùi tung tích. Nghe được lời nói này, Jolen nhìn khắp bốn phía sương mù tràn ngập, một cái kế hoạch trong nháy mắt tại trong đầu thành hình. Hắn lập tức an bài mà sần và bản xạ lưu tại nguyên chỗ, chính mình thì mang theo nút ở đầu vai tỷ tạ, lặng yên hướng về phía trước trong sương mù dày đặc tiềm hành mà đi. Làm sơ lớp chiếm cứ đầm lầy hình dáng rốt cục xuyên thấu đồng vụ hiện hiện lúc, Jolen mới hiểu được bản xạ vì sao xưng con đường này là thông hướng phương Tây nhất nhanh gọn con đường. Ánh vào Jolen tầm mắt cũng không phải là trong dự đoán rộng lớn vô ngần vùng đất ngập nước. Đồng vụ bóp méo đại địa, đem nơi này tạo thành một đầu hiểm trở thông đạo. Đá lởm chởm màu đen vách đá như là cự thú xương sườn, từ trong xương mù dày đặc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đè xuống ở giữa đầu kia duy nhất có thể đi con đường. Đó là một mảnh tản ra mục nát khí tức, bao trùm lấy màu xanh sẫm lục bình cùng đục ngầu vũng bùn tử vong khu vực. Nó bốn lượn khúc chiết, khảm tại băng lanh cứng rắn nham thạch ở giữa, giống một đạo bị cưỡng ép xé mở, chảy xuôi nọc độc vết thương. Jolen nhìn khắp bốn phía, cùng bác cảnh thấy cao ngất dãy núi khác biệt, mảnh này ở trong xương mù kéo dài vách đá cũng không tính đặc biệt cao lớn. Xem toàn thể đi lên, càng giống là từ sâu trong lòng đất đè ép ra đá lởm chởm nham đống. Nhưng nó dốc đứng độ dốc, tại nồng đậm sương mù bao phủ xuống, đủ để khiến thường nhân vượt qua suy nghĩ biến thành hy vọng xa vời. Nhưng đây đối với Jolen không thành vấn đề, thậm chí có lẽ có thể làm cho chiến đấu trở nên càng thêm có lợi. Nghĩ tới đây, Jolen trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức cúi người, hướng về phía trước cẩn thận tiến hành. Tới gần đầu kia chật hẹp đầm lầy thông đạo lúc, hắn bỗng nhiên chuyển hướng, cẩn thận khảo sát phụ cận địa hình. Làm sơ hoạt động gần cốt về sau, lợi dụng kinh người nhanh nhẹn, hướng nô ra nham chồng lên phương trèo đi. Đồng vụ nghiêm trọng hạn chế tầm nhìn, cũng khiến cho nham thạch dị thường chất đất, bởi vậy Jolen mỗi một bước đều phá lệ chú ý cẩn thận. Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến ảm đạm ánh trăng triệt để biến mất, yếu ớt nắng sớm gian nan xuyên thấu sương mù lúc, hắn mới rốt cục đã tới đầy đủ độ cao. Tại một khối tương đối bằng thẳng mặt nham thạch bên trên đặt chân, đón dần sáng sắc trời nhìn xuống dưới. Chỉ thấy chật hẹp đầm lầy trong thông đạo, chính như bản xạ chỗ miêu tả, chiếm cứ một đám nhan sắc khác nhau, tương tự cự hình con quốc quái vật. Bọn chúng dùng tráng kiện chi sau đứng thẳng hành động, tại vùng đất ngập nước bên trong băn khoăn bồi hồi. một cỗ nồng đậm mục nát hôi thối theo xương mù chậm rãi bốc lên, dẫn tới Jolene dạ dày một trận lập quái. 1, 2, 3, 36
con.
Số lượng cũng không tính là kinh người. Xác nhận xong sở lẩu số lượng, Jolene nhẹ nhàng thở một hơi. Sau đó tại tỉ tạ quanh thân tán phát yếu ớt hình quang chiếu rọi, đầu ngón tay của hắn bắt đầu ngưng tụ lại một đoàn nhảy nhót lấy nguy hiểm quang mang tranh hồng hỏa cầu. Tấu chương xong, chương 204, hỗn độn ma vật chương 204, hỗn độn ma vật a. Jolene nhìn chăm chú đầu ngón tay nhảy nhót hỏa cầu, đôi lông mày khẽ nhếch. Là ảo rất sao? Ngưng tụ ma lực nguyên tố quá trình, tựa hồ so với ngày xưa càng thêm thông thuận. Phần này trôi chạy cảm giác cũng không phải là nguồn gốc từ tỉ tạ gia chỉ, mà là đến từ hắn tự thân. Phản phất có một cỗ vô hình lại cứng cỏi sức mạnh, từ hắn ý thức chỗ sâu lặng yên hiện lên. Nó như là vô hình cung, vi diệu vững chắc hỏa nguyên tố tụ hợp, nhường ma lực lưu chuyển càng thêm tinh chuẩn, thậm chí mau lẹ một phần. Cảm giác này cực kỳ yếu ớt, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, liên ý đi chưa kịp quyết tán liền đã biến mất. Nếu không phải hắn giờ phút này tinh thần cao độ tập trung, cơ hồ khó mà phát giác. Jolene nhẹ nhàng lắc đầu, đem cái này tia dị dạng cảm giác xua tan, lập tức nín hơi ngưng thần. Ánh mắt lợi hại khóa chặt phía dưới trong đầm lầy dày đặc nhất một đám sờ lão đàn, hắn nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Bao trùm lấy lục bình, cuồn cuộn lấy bọt khí bốc bùn, tản ra không chỉ có là mục nát khí tức, càng xen lẫn một tia như có như không, làm cho người hít thở không thông lưu mình cùng mục nát chất hỗn hợp gây mùi hôi thối. Đó là độ cao áp xúc khí metan, ẩn sâu tại mảnh này tử vong ngầm ướt dưới mặt đất chí mạng cả bấy. Một khi cùng hỏa diễm gặp nhau, tâm niệm thay đổi thật nhanh, sao động hỏa cầu như là tinh chuẩn bắn ra đạn đá giống như gào thét mà ra, xé rách đậm đặc sương mù, thẳng rơi trong vũng bùn tâm. Ầm ầm. Hỏa cầu chạm đến vũng bùn trong ngay mắt, chính như Jolene sở liệu, nó triệt để dẫn nổ yên lặng lực lượng kinh khủng. Lối đi hẹp phảng phất bị đầu nhập lò luyện cự trống, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ bành trướng, chợt bộc phát ra một trận viễn siêu hỏa diễm tiến phải có uy lực kinh thiên bạo tạc. Sinh hồng ngọn lửa lôi cuốn lấy khói đặc cùng nóng hổi bùn nhau phóng lên tận trời, hình thành một đạo ngắn mũi mà dọa người hỏa trụ. Sóng xung kích hung hăng đụng vào hai bên đá lởm chởm trên vách đá, chấn động đến đá vụn tuôn rơi lăn xuống. Bạo tạc khu vực hạch tâm màu xanh sẫm lục bình trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đục ngầu nước bùn tại nhiệt độ cao dưới sôi trào bốc hơi, bộc lộ ra phía dưới sôi trào bọt khí đen kịt nước bùn. Sau khi bốc lên liệt diễm cùng khói đặc thoáng tán đi, Jolene con người bỗng nhiên co bảo. Trong dự đoán quái vật hóa thành than cốc cảnh tượng cũng không xuất hiện. Bạo tạc sóng xung kích sát thực đem mười mấy con sợ lông hang tung bay, đâm vào vách đá hoặc nện vào bùn nhão bên trong, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Nó trên người chúng cháy đen một mảnh, sền sệt làn da che kín đốt bị thương bong bóng, phát ra thống khổ mà cuồng nộ tê minh. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không có một cái tại liệt diễm trung hóa thành cho tàn. Thậm chí những cái kia bị tạc bay quái vật cũng dây rủi lấy một lần nữa bò lên, mang theo đốt bị thương lão đảo tiến lên hoặc nhảy lên, trong mắt lóe ra hỗn loạn mà hùng tàn quan mang. Bọn chúng đối với hỏa diễm nhịn thụ tính, viễn siêu Jolen nhận biết, liền khí mê tan bạo tạc đều gánh vác được. Nhìn tới, những này tên là sở lẩu ma vật, đối với hỏa diễm có cực cao kháng tính. Mắt thấy cảnh này, Jolene lông mày thật sâu khóa chặt. Mà phía dưới sở lẩu đàn đã bị triệt để chọc giận. Bọn chúng hỗn loạn gào thét, bắt đầu hướng bạo tạc phát sinh điểm cùng với phía trên vách đá mù quáng mà phun ra dịch axit. Dịch axit rơi xuống nước tại nham thạch bên trên, phát ra xì xì chói hai tiếng hụ thực, dâng lên một cô gây mùi khói trắng. Phiền phức. Jolene giãn nhẹ một hơi, cấp tốc cướp định lấy chiến cuộc. Hỏa diễm mất đi hiệu lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng ấn chứng hắn đối với mấy cái này không biết ma vật bảo trì cảnh giác sự tất yếu. Thân thể của bọn nó sức mạnh có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng Jolene ánh mắt đảo qua những quái vật kia sền sệt trên da rỉ ra không rõ mù dịch, cùng với chung quanh bị dịch axit ăn mòn đến mấp mô nham thạch. Cùng những này trời sinh mang theo ôn dịch và kịch độc ma vật cận thân bắt đầu. Đó chẳng khác nào chủ động ôm tử vong. Như không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không để bọn chúng nhích lại gần mình mới thức bên trong. May mắn hắn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Jolene tay mau lẹ mò về sau lưng, từ trong túi đựng tên rút ra 3 mũi tên. Những này mũi tên toàn thân do tinh sắt chế tạo, tiện trên thân khắc ấn lấy lít nha lít nhít lại phức tạp đường vân. Đúng là hắn lợi dụng có hạn vật liệu, kết hợp tự thân nắm giữ cơ sở phụ ma chi thức, tại thợ rèn công hội rèn đúc ra hàng dùng một lần, phụ ma mũi tên. Đã hỏa diễm vô hiệu, vậy liền thử một chút thuần túy nguyên tố trùng kích đi. Jolene trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quyết đoán. Động tác trôi chạy không gì sánh được, nặng nghề đặc chế cung săn trong tay hắn kéo căng, phát ra rất nhỏ rên rỉ. Mục tiêu khóa chặt một cái vừa dãy rủa bò lên, chính đôi vách đá điên cuồng phun ra dịch axit cường tráng sơ đầu, cùng với sau lưng nó tương đối kiên cố một khối nhỏ khô cứng trên mặt đất. Dây cung vang vọng. Ông. Phụ ma mũi tên hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, tốc độ viễn siêu phổ thông mũi tên, tinh chuẩn xạ hướng mục tiêu. Đầu mũi tên chui vào cái kia sợ lở sền sệt phần lưng, phát ra trầm muộn phốc phốc âm thanh, tạo thành vật lý tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ngay tại mũi tên mệnh trung trong nháy mắt, khắc ấn trên đó pháp thuật đường vân bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Oanh. So trước đó hỏa diễm tiến bạo tạc trầm hơn một mực, càng có lực xuyên thấu tiếng vang đột nhiên bộc phát. Lần này bạo tạc hạch tâm không còn là hỏa diễm quyết trường, mà là thuần túy cuồng bạo ma lực nguyên tố. Lấy mũi tên điểm rơi làm trung tâm, một cái mắt trần có thể thấy dị sắc sóng xung kích vòng trong nháy mắt huyết tán ra tới. Cái kia bị trực tiếp mệnh trung sở lão liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể cường tráng như là bị cự truy đập trúng bùn nhau giống như bỗng nhiên bạo liệt tứ tán. Xên xệch lục sắc huyết nục, vỡ vụn xương cốt và nội tạng hỗn hợp có táo bạo ma lực nguyên tố loạn lưu, hiện lên phóng xạ trạng hướng bốn phía kích xạ. Sóng xung kích vô tình đảo qua trung quanh nó đồng bạn. Khoảng cách tương đối gần mấy cái sở lập trực tiếp bị xé nát tung bay, như là bị vô hình cự thủ đập nát côn trùng. Thời xa một chút, thì bị cuồng bạo khí lãng hung hăng nện ở đá lởm chởm trên vách đá, phát ra rợn người tiếng xương nứt, lập tức sủi lơ xuống dưới. Liên liên khối kia tương đối kiên cố trên mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố cạn, xoay tròn ra màu đen bùn đất. Hiệu quả nhanh chóng. Jolen trong lòng hơi định, nhưng động tác không ngừng nghỉ chút nào. Ngón tay hắn tung bay, lại là mấy chi phụ ma mũi tên liên tiếp rời dây cung.
Vang,
liên tiếp số tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang tại lối đi hẹp bên trong điên cuồng quanh quẩn, chấn động đến trên vách đá đá vụn tuôn rơi lan xuống. Mỗi một lần bạo tạc đều tinh chuẩn rơi vào thiềm đàn tương đối dày đặc hoặc tới gần mấu chốt đường đi vị trí. Phía dưới tiếng gào thét trong nháy mắt bị nổ tung oanh minh và quái vật trước khi chết gào thét bao phủ. Tầm nhìn đi tới chỗ, may mắn còn sống sót sợ là số lượng giảm mạnh, còn sót lại mấy cái cũng bị bất thình lình, không thể nào hiểu được kinh khủng bạo tạc dọa đến lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn cùng sợ hãi, không còn mù quáng phun ra dịch axit, mà là bản năng hướng càng sâu vũng bùn hoặc trong bóng tối lùi bước ẩn nút. Jolen chậm rãi buông xuống cung săn, trong túi đựng tên duy nhất một lần phụ ma mũi tên chỉ còn lại có không tinh mấy chi. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới một mảnh hỗn độn, trải rộng tàn chi cùng vết cháy chiến trường, xác nhận lấy chiến quả. Mặc dù tổn thất cơ hồ tất cả phụ ma mũi tên, nhưng mục đích đã đến, lấy nhỏ nhất tự thân phong hiểm, thanh trừ cản đường chí mạng nguy hiểm. Nhưng mà Jolen trong lòng cảnh giác không có chút nào buông lỏng. Dù sao trước đây phù thủy bản xạ từng nói qua, mảnh này sợ lâu nghỉ lại trong đầm lầy, còn có thực lực càng thêm tồn tại cường đại. Nghĩ tới đây, hắn không có tùy tiện hành động, vẫn như cũ núp tại trên vách đá dựng đứng. Hai mắt nhắm lại, như là kinh nghiệm phong phú thợ săn, kiên nhẫn ngắm nghĩa phía dưới đầm lầy mỗi một tấc động tĩnh. Thời gian tại tĩnh mịch trung trôi đi, không biết đi qua bao lâu, thẳng đến những cái kia trọng thương ngã gục sợ lão đều triệt để đình chỉ run rẩy, đầm lầy lại vẫn không có bất kỳ khắc thường gì phát sinh. Mắt thấy cảnh này, Jolen chậm rãi nhíu chặt lông mày. Hắn cẩn thận nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào đầm lầy bên dưới. Ở nơi đó, bởi vì mới vừa rồi kịch liệt bạo tạc trùng kích, một cái tĩnh mịch hầm ngầm đổ sụp hiện lộ ra, tại mờ tối dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Tấu chương xong, chương 205. Khống chế bảo thạch chương 205, khống chế bảo thạch tại khoảng cách vũng bùn xa hơn một chút trong bóng tối, hai bóng người nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên trên vách đá Jolen nhất cử nhất động. Phù thủy vằn xạ dựa vào một gốc vằn mèo cây cối, mái tóc tím dài tại ở mức trong gió nhẹ không nhúc nhích tí nào, thâm thủy đôi mắt tỏa ra phương xa không ngừng sáng lên bạo tạc ánh lửa. Ánh mắt của nàng đạm mạc, phản phất trước mắt cũng không phải là liều mạng tranh đấu, mà là một trận đáng giá nghiền ngẫm thí nghiệm biểu thị. Làm Jolen đầu ngón tay ngưng tụ ra cái viên kia hỏa cầu lúc, vằn xạ tinh xảo đôi lông mày mấy không thể xem xét chọn đống nhúc nhích. A, nàng thanh lanh thanh âm tại mặt sân bên thai vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác của cận. Những này nguồn gốc từ ngoại tầng vị diện hỗn độn tạo vật, đối với hỏa diễm kháng tính thế nhưng là khá cao. Như vậy, nàng có chút nghiêng đầu, cặp kia phảng phất có thể xuyên thấu nồng vụ tử nhãn tinh chuẩn nhìn về phía trên vách đá Jolen thân ảnh. Ngươi lại nên làm cái gì bây giờ, Jolen tiên sinh? Lời còn chưa dứt, trong tầm mắt, một chi khắc đầy phức tạp đường vân tinh thiết mũi tên đã bị dựng vào dây cung. Vật xạ trong mắt đạm mạc trong nháy mắt bị một tia niềm hứng thú thực sự thay thế, nàng có chút hăng hái hơi nghiêng về phía trước thân thể. Ông, dây cung vang vọng. Chi thứ nhất phụ ma mũi tên hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang bắn ra. Ngay sau đó anh, một tiếng viễn siêu mong muốn, nột ngạt mà rất có lực xuyên thấu tiếng vang đột nhiên xé rách không khí. Vạn xạ tử nhãn tại bạo tạc đống nhiên bành trướng ánh lửa chiếu rọi, rõ ràng co rút lại một cái chớp mắt, điểm này nghiền ngẫm hưng thú trong nháy mắt ngưng kết, bị một vòng sắc bén xem kỹ thay thế. Ồ, lần này thanh âm của nàng rõ ràng vang lên, âm cuối hiếm thấy mang tới một tia nhỏ bé không thể nhận ra dương lên, ngạc nhiên cùng cấp độ càng sâu nghiền ngẫm xen lẫn trong đó. Nhìn tới, Jolen tiên sinh còn nắm giữ lấy không chỉ tại cơ sở phụ ma kỹ xảo. Ánh mắt của nàng như thực chất giống như đảo qua bạo tạc sau kịch liệt bước lên áo thuật loạn lưu cùng tinh thiết mảnh vỡ, chỗ sâu trong con ngươi quang mang nhanh chóng hiện lên. Chất liệu thô ráp, năng lượng lợi dụng hiệu suất thấp xuống, thuần túy là vật chỉ dùng được một lần. Nàng nói nhỏ lấy, phản phất tại tiến hành một trận nhanh chóng phân tích. Nhưng có thể đem cơ sở phụ ma chi thức vận dụng đến tình trạng như thế, đem không ổn định ma lực nguyên tố áp xúc tại mũi tên trong nháy mắt dẫn bạo. Lời nói dừng lại nhỏ không thể thấy một sát na, phù thủy đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt một lần quấn quanh tóc tím. Ngược lại là một loại thô bạo lại dị thường hữu hiệu thực chiến trí tuệ. Vâng, lại là mấy tiếng biết hai nhức có quanh mình liên tiếp vang lên, mỗi một lần bạo tạc quy mô cùng uy lực đều rõ ràng chiếu vào con ngươi của nàng bên trong. Vật xạ an tĩnh nhìn chăm chú lên, ngón tay vẫn như cũ quấn quanh lấy tóc tím. Nhưng này phần ban đầu hứng hở đã triệt để thu lại, thay vào đó là một loại chuyên chú, một lần nữa ước định con mồi giá trị trầm tĩnh. A, vật xạ tiểu thư, rốt lên hắn không có sao chứ? Mai sần sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy bên trong lộ ra rõ ràng khó chịu, nhưng hắn nhìn về phía Jolen phương hướng ánh mắt bên trong vẫn mang theo vài phần lo lắng. Yên tĩnh, Mai sần. Vạn xạ thậm chí không có quay đầu nhìn hắn, tử nhãn vẫn như cũ khóa chặt phương xa buông xuống cung săn, bắt đầu quan sát chiến trường Jolen. Ánh mắt của nàng như là tinh mật nhất dò xét phát trận, cẩn thận quét nhìn bạo tạc lưu lại năng lượng dấu vết và Jolen trạng thái. Sau một lát, vị này phù thủy mới nhẹ nhàng gật đầu, mở ra bộ pháp đi thẳng về phía trước. Đi thôi. Thanh âm của nàng khôi phục đã từng thanh lãnh, nhưng ở cái kia thanh lãnh phía dưới, tựa hồ còn lưu lại một tia nằm chưa hoàn toàn lắng lại, đối ngoại ý muốn phát hiện hứng thú. Xem ra Jolen tiên sinh đã vì chúng ta thanh lý hoàn tất, mà tại trên vách đá dựng đứng Jolen. Hiển nhiên không cách nào phát hiện phù thủy bí mật quan sát. Thoáng nhìn cái kia tĩnh mịch hầm ngầm về sau, hắn cũng không có lựa chọn lập tức hành động, mà là kiên nhẫn chờ đợi thời gian dài hơn. Thẳng đến xác nhận mảnh này trong vũng bùn ngoại trừ mục nát hôi thối và nguyên tố sao động lưu lại không còn gì khác sinh mệnh dấu hiệu về sau, mới như dung nhập bóng ma báo săn, từ vách đá biên giới cẩn thận hướng dưới leo lên. Động tác nhẹ nhàng mà tinh chuẩn, tránh đi lưu lại dịch axit đất chúng, cuối cùng vững vàng rơi vào đầm lầy biên giới một khối tương đối kiên cố cứng rắn thổ bên trên. Ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, xác nhận sau khi an toàn, Jolene lập tức bị giải tại chiến trường các nơi mấy thứ vật phẩm hấp dẫn. Những này cũng không phải là nguyên bản là ở chỗ này tạp vật, mà là những cái kia sở lập tử vong trong nháy mắt, do cướp bóc đặc tính bóc ra cũng hiện hiện chiến lợi phẩm, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại hải cốt bên cạnh. Đại bộ phận chiến lợi phẩm đều mang ô chọc đầm lầy là ấn. Mấy quả đục ngầu, nội bộ phảng phất có mủ dịch lưu động màu xanh sẫm dịch acid kết tinh. Một khối nhỏ bao trùm lấy sền sệt lục sắc màng mỏng, có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động quái dị dịch bệnh thuộc ra. Mấy cái biên giới sắc bén, mang theo răng cơ ám trầm cốt phiến. Một túi nhỏ tản ra yếu ớt lưu hình sú khí kỳ lạ cỏ xỉ rêu bào tử. Nhưng mà, làm Jolene ánh mắt lướt qua những này, rơi vào một cái hình thể nhỏ bé, làn da hiện lên chẳng lành màu xám trắng sợ lờ hài cốt bên cạnh lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Nơi đó, nằm lấy một viên hoàn toàn khác biệt bảo thạch. Nó ước chừng ngón cái to bằng ngón tay, bày biện ra gần như đen nhánh màu sắc, nhưng nội bộ phảng phất ẩn chứa lưu động tinh hà. Vô số nhỏ vụn điểm sáng màu bạc tại u ám trung sáng tắt lấp lóe. Bảo thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tại cái này ô trọc hoàn cảnh chung lại chưa thấm nhiễm một tia vũng bùn hoặc vết máu, tản ra một loại băng lãnh, nội liễm ma lực ba động, cùng chung quanh hỗn loạn tử vong không hợp nhau. Nó bị khảm nạm tại một vòng đồng dạng đen kịt, nhìn không ra chất liệu kim loại cái bệ bên trên, cái bệ khắc lấy cực kỳ nhỏ, không phải tự nhiên xoắn ốc đường vân, tuần hoàn theo một loại nào đó không biết bao nhiêu quy luật. Cùng những cái kia phát ra hôi thối hoặc hỗn loạn khí tức cái khác chiến lợi phẩm so sánh, viên này hắc diệu thạch giống như bảo thạch lộ ra đến mức dị thường thuần túy, băng lãnh, lại cương đại. Jolene cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đầu ngón tay tại đụng vào bảo thạch trước có chút dừng lại. Xác nhận không có cạm bẫy hoặc nguyền rủa sau khi bị phát động, mới đem nhặt lên. Nhìn chăm chú nội bộ lưu chuyển tinh mảnh, trong lòng của hắn làm ra suy đoán. Có lẽ đây chính là vạn xa nâng lên khống chế bảo thạch. Không do dự, hắn đem viên này hắc bảo thạch tính cả cái khác có giá trị chiến lợi phẩm cùng nhau thu hồi. Sau đó ánh mắt của hắn mới lần nữa nhìn về phía cái kia bởi vì bạo tạc mà hiện lộ tĩnh mịch hầm ngầm. Cửa hang nghiêng lệch mở rộng ra, giống một đạo xấu xí vết sẹo xé rách tại vũng bùn bên mở, trong động cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Jolene chậm rãi tiến lên. Đầu tiên là vòng quanh cửa hang cẩn thận dạo bước, ánh mắt lợi hại quét mắt biên giới bùn đất, tàn mát đá vụn cùng với bất luận cái gì khả năng ẩn tàng cạm bẫy hoặc người phục kích bóng ma. Sau đó nghiêng tai lắng nghe, bắt giữ trong động khả năng truyền ra bất luận cái gì rất nhỏ tiếng vang. Xác nhận nhập khẩu phụ cận tạm thời sau khi an toàn, Jolene mới như im ắng như ưu linh rời đi cửa hang biên giới, nửa ngồi sụp xuống, thân thể căng cứng như vận sức chờ phát động dây cùng, duy trì tùy thời có thể về sau rút lui hoặc rút kiếm tư thái. Sau đó ánh mắt xuyên thấu cửa hang tràn ngập bụi bặm cùng chưa tan hết khói lửa, đâm vào trong động đất bộ. Hầm ngầm so với hắn dự đoán muốn dễ hiểu chật hẹp. Kịch liệt bạo tạc đánh sập bộ phận đỉnh động và một bên tường đất, khiến cho cửa hang thông suốt mở rộng. Mấy sợi may mắn xuyên thấu nặng nề đầm lầy sương mù thảm đạm ánh nắng, như là keo kiệt đèn pha trụ nghiêng bắn vào, đem trong động đại một phần cảnh tượng chiếu rọi đến có thể thấy rõ ràng. Động vật không lớn, ước chừng chỉ có bình thường gian phòng lớn nhỏ. Vách động là ẩm ướt sâu hạt bùn đất, hô tạp rắc rối khó gỡ màu đen dễ cây, tản mát ra nồng đậm thổ mùi tanh và một cỗ khó nói lên lời mục nát khí tức. Toàn bộ không gian trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ngăn cách hoặc lối rẽ. Nhưng mà trong động vật cảnh tượng lại làm cho Jolene cau mày. Nơi đó đứng sừng sững lấy một chương cái bàn. Nó chất liệu cũng không tầm thường gỗ đá, mà là do một loại nào đó trắng bệnh thô lệ to lớn xương cốt ghép lại rèn luyện mà thành, chỗ khớp nối thậm chí có thể nhìn thấy thô to cốt thứ nô lên. Mặt bàn buông bước, phía trên lộn xộn trưng bày làm cho người dùng mình cấm phẩm. Loại người sinh vật đầu lâu, vài miếng lóe ra quỷ dị quang mang đen kịt lân tiến, thì tại thô giáp chén sành bên trong sớm đã ngưng kết biến thành màu đen sền sệt huyết dịch, cùng với tản mát trên đó một loại nào đó cỡ nhỏ sinh vật cháy đen xương ngón tay và mấy cây dạ vần đen kịt lông vũ. Toàn bộ mặt bàn tràn ngập một cỗ khinh nhẫn cùng nguyên thủy huyết tinh sen lẫn khí tức, hiển nhiên là một cái tiến hành qua tà ác nghi thức tế đàn. Mà tại chương này xương chế tế đàn ngay phía trước, chính đối nhập khẩu phương hướng, đứng thẳng một cái do che kín nấm mốc ban và trùng đục lỗ thủng đầu gỗ thô giáp đinh thành thập tự giá. Trên thập tự giá, trói chặt lấy một bóng người, một đạo cực kỳ bắt mắt tươi bóng người màu đỏ. Bóng người cúi thấp đầu, thân thể bị thô giáp dây leo và dị sét xích sắt chăm chú buộc chặt tại trên thập tự giá, tư thế vặn vẹo mà không được tự nhiên. Nhưng ngoại trừ dính lấy chút bùn đất và cỏ xỉ rêu mảnh vụn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì rõ ràng vết thương hoặc vết máu, phản phất chỉ là tại cái này nơi chẳng lành ngủ thật say. Jolene ngừng thở, ánh mắt nhìn về phía cái kia huyết hồng bóng người buông xuống khuôn mặt. Nhưng sau một khắc, hiện lên ở trên mặt hắn thần sắc, cũng không phải là hoảng sợ hoặc kinh hãi, mà là một sợi ngạc nhiên, trộn lẫn lấy một chút hoang đường. Mà khi một trận lúc lớn lúc nhỏ tiếng ngáy tại chợt hẹp trong địa động đột ngột quanh quần mở lúc, cái kia bôi hoang đường thần sắc tại Jolene trên mặt trở nên càng thêm dày đặc. Tấu chương xong, chương 206, ngoài dự liệu gặp nhau chương 206, ngoài dự liệu gặp nhau Jolene lắc đầu bất đắc dĩ, chậm rãi bước vào hầm ngầm, đi vào cái kia huyết hồng bóng người trước mặt. Hắn cẩn thận chu đáo hồi lâu, xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, mới nhẹ giọng kêu gọi đạo: "Freddy, Freddy, ngươi còn sống không?" Lời còn chưa dứt, tiếng ngáy im bặt mà dừng. Huyết hồng bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra bên miệng bén nhọn răng nanh, trong mắt tràn đầy mờ mịt. "Ai? Ai đang gọi ta là ta, Freddy?" Nhìn trước mắt thú nhân cái kia quen thuộc, hơi có vẻ thật thà bộ dáng, Jolene khẽ miệng không khỏi có chút co quắp. Trước mắt cái này bị trói trói tại trên thập tự giá bóng người không là người khác, chính là tại Hà vực Trư Quốc Vương đô kỵ sĩ trong học viện, cùng Jolene từng có vài lần duyên phận, còn nói chuyện với nhau qua vài câu thú nhân học viên Phật Đi. Ngươi là Phật Đi cố gắng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, xích lại gần chút, cẩn thận phân biệt lấy Jolen khuôn mặt. Sau một khắc, hắn nguyên bản khàn khàn tiếng nói bỗng nhiên cất cao, trở nên bén nhọn mà tràn ngập kinh hỉ. Jolen, là Jolen tiên sinh sao? Không sai, là ta. Jolen khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Ngươi trước đừng lúc đích, ta nghĩ biện pháp thả ngươi xuống tới. Hảo hảo, ta ơn ngài, Jolen tiên sinh. Phật Đi thanh âm tràn đầy cảm kích. Trong huyệt động lờ mờ hiện lên mấy đạo nhanh chóng ngân quang. Chỉ một cái chớp mắt, trói buộc Phật Đi dây leo và dì xét xích sắt liền đều đứt gãy. Ầm. Một tiếng vang trầm nương theo lấy tóe lên bụi đất, mất đi trèo chống Phật Đi trùng điệp rơi xuống tại mặt đất ở bước bên trên. Nhưng cái này độ cao hiển nhiên không đủ để làm bị thương da dày thịt béo thú nhân. Hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, dùng thô to bàn tay vuốt ve bụi đất trên người, liền hưng phấn mà vọt tới Jolen trước mặt. Ta thực sự không biết nên làm sao cảm tạ ngài. Jolen tiên sinh Phật Đi vẫn như cũ như thường ngày giống như ngôn từ vụ bè, chi ngô một lát, cuối cùng lựa chọn thật sâu không người chào, dùng trực tiếp nhất động tác biểu đạt hắn lòng biết ơn. Không nói cái này, Phật Đi. Jolen hai tay dùng sức đỡ dậy thú nhân khoan hậu bà vai. Người thụ thương sao? Thấy đối phương lắc đầu phủ nhận, hắn mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Người sao lại thế? Xuất hiện ở loại địa phương này. Mặc dù Jolen giờ phút này không cách nào chính xác định vị, nhưng lấy ban đầu đăng nhập làng trại nhỏ vì tham chiếu, nơi đây ứng ở vào Hà vực chư quốc phía đông nhất địa vực, cùng Vương đô Châu phương vị cơ hồ thiên các nhất phương. Vị này kỵ sĩ học viện học sinh lại sẽ ở này hiện thân, thật là khiến người khó có thể tin. Liên tưởng đến một lần cuối cùng nói chuyện với nhau, Jolen hỏi dò. Phật Đi, ngươi bị kỵ sĩ học viện khuyên lui? Khuyên lui? Không, không có không có. Thật thà thú nhân liền đội vàng lắc đầu, ngữ khí ngược lại hưng phấn lên. Nói đến đây cái, còn muốn đa tạ ngài đâu Jolen tiên sinh. Ngài trước đó đề nghị ta đi mạo hiểm người công hội xác nhận ủy thác, thông qua chém giết ma vật đến loại trừ lệ khí phương pháp, thực sự quá có tác dụng. May mắn mà có ngài chỉ điểm, ta chẳng những thuận lợi thông qua được học kỳ này việc học khảo hạch, còn lấy được tốt đẹp đánh giá đâu. Phật Đi ưỡn ngực, lộ ra có chút tự hào. Vậy ngươi đây là? Jolen ánh mắt đảo qua bốn phía ở mức âm lãnh bất động. Phật Đi thuận lấy hắn ánh mắt nhìn lại, ngu ngơ chỉ chốc lát, mới gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng. Học kỳ này sau khi kết thúc, ta tiếp tục theo ngài đề nghị, tiếp chút tiêu diệt ma vật ủy thác. Sau đó, ta gặp một số rất lớn con góc. Những tên kia. Nói đến đây, thú thanh âm mang tới phẫn hận. Bọn chúng căn bản không cùng ta chính diện chém giết, vẫn tại nơi xa phun ra loại kia hôi thối khí độc. Đánh lấy. Ta liền không giải thích được mất đi. Phật Đi thô to ngón tay gãi gãi cái kia tản ra khó ngửi mùi tóc, lộ ra một cái dấu hiệu tính chất phát nụ cười. Chờ đến lại tỉnh lại, liền đã ở chỗ này. Nghe được cái này đã ra ngoài ý định rồi lại hợp tình hợp lý trả lời, Jolen há to miệng, nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia tại ngươi được đưa tới nơi này trước đó, phía khu vực này từng bị mê vụ bao phủ sao? Mê vụ? Sắp thực có. Phật Đi gật gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Jolen ánh mắt trở nên càng quái dị. Cho dù lấy thực lực của hắn, lúc trước xác nhận ủy thác lúc cũng sẽ tận lực tránh đi những cái kia bị mê vụ bao phủ địa phương nguy hiểm. Mà trước mắt tên thú nhân này, vậy mà liền như thế lẻ loi một mình, lỗ mãng xông vào. Trầm mặc một lát, Jolen thực sự nghĩ không ra thích hợp đánh giá, đành phải nói sang chuyện khác. Vậy ngươi, vì sao lại bị trói ở chỗ này? Những cái kia, con góc, không tổn thương ngươi. Thú nhân nhíu mày, cố gắng nhớ lại một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, những cái kia buồn nôn quái vật chẳng những không tổn thương ta, thậm chí còn chủ động cho ta cho ăn ăn, chỉ bất quá mùi vị đó. Hắn giống là nhớ ra cái gì đó cực kỳ hỏng bét đồ vật, không nhịn được nôn khan mấy lần. Hơn nữa ngồi đến tối, bọn chúng sẽ còn lần lượt chạy đến trước mặt ta, đối ta túi người chào. Thật không hiểu rõ. Nghe được lời nói này, Jolen bôi lông mày trao lên. Một đám sơ đầu đối một cái hồng da thú nhân cúi đầu. Cái này hoang đường xuất hiện ở trong đầu hắn hiện hiện, khoe miệng không nhịn được dương lên đồng thời, đáy lòng hoang mang lại sâu hơn. Những cái kia con góc, tại sao muốn đối ngươi cúi đầu? Hắn đang muốn truy vấn, sau lưng chỗ động khẩu lại truyền đến một trận cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Jolen trong nháy mắt siết chặt chuôi kiếm, như thiểm điện quay người. Phật Đi phản ứng cũng không chậm. Vị này thú nhân gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, răng rắc một tiếng càng đem xương chế tế đàn một đầu trèo chống chân ngạnh sinh sinh bẻ gãy, chăm chú nắm trong tay mạo xương làm vũ khí. Nhưng mà sau một lát, nhìn thấy một đạo tinh tế thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa động quang ảnh trung, Jolen căng cứng thần kinh lòng xuống. Hắn buông ra chuôi kiếm, đưa tay đặt tại Phật Đi căng cứng cánh tay bên trên ra hiệu hắn buông lỏng. Đó là bởi vì tiểu gia hỏa này thể nội chạy xuôi hỗn độn chi huyết, nếu như ta không đoán sai. Nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân, vạn xạ thân ảnh hoàn toàn hiện lộ tại trước mặt hai người. Vị này phù thủy ánh mắt đầu tiên là mang theo một tia hiếu kỳ lướt qua Jolen sau lưng túi lượng tên, sau đó mới rơi vào khôi ngô cao lớn thú trên thân người, chậm rãi nói ra. Ngươi dòng họ, hẳn là huyết giống. Tại thú nhân cổ lão ngữ hệ bên trong, nó tượng trưng cho địa ngục gào thét. Ngươi, nghe được phù thủy chuẩn xác không sai lầm nói ra hắn ẩn tàng dòng họ, Phật Đi trên mặt cái kia mang tính tiêu chí chất phát trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là như lâm đại địch giống như thật sâu cảnh giác. Ngươi, rốt cuộc là ai? Cái này không trọng yếu. Vạn xạ có chút hăng hái nhìn xung quanh cái này tà dị hầm ngầm, mảnh khảnh ngón tay hứng hở phất qua sườn trên bàn bị mài dị thường ánh sáng mặt ngoài. Huống hồ, ngươi tiên tổ phản bội được sâu, trở thành cứu vớt thế giới anh hùng sự tích, đã sớm bị ghi chép ở rất nhiều điển tịch. Cho dù ngươi thị tộc bây giờ đem nó coi là cấm kỵ bí mật, nhưng đối với có chút học thức người mà nói, cũng không phải là hoàn toàn lạ lẫm. Nàng lời nói xoay chuyển, thân thể có chút dựa vào xương bên cạnh bàn duyên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Jolene, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói: "Và cái này so sánh Jolene tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nhất định phải tăng tốc bước chân. Nếu như ta quan sát đo đạc không có sai lầm, phiến địa vực này chính đang chậm rãi rơi xuống, hoặc là nói chính xác hơn." Phù thủy giơ tay lên, chỉ hướng hầm ngầm nhập khẩu bên ngoài cái kia phiến cùng chung quanh đầm lầy tồn tại rõ ràng khác biệt cánh đồng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, là chung quanh đại địa đang chậm rãi ngẩng lên thăng. Tấu chương xong, chương 207, lòng đất dễ cây chương 207, lòng đất dễ cây rơi xuống. Dốc lên. Vật xã lời nói nhường Jolene lập tức nhíu chặt lông mày. Hắn lần theo phù thủy ánh mắt, đi hướng hầm ngầm nhập khẩu. Cùng cách đó không xa đầm lầy cái kia đen kịt nước bùn hoàn toàn khác biệt, hầm ngầm biên giới thổ địa dị thường kiên cố. Hơn nữa, Jolene nắm chặt vỏ kiếm, dùng vỏ nhọn trên mặt đất nhẹ nhàng gảy. Chỉ chốc lát sau, mấy cây tráng kiện như thân cây mạch lạc liền từ dưới bùn đất hiện lộ ra. Đây là rễ cây. Jolene trong lòng dâng lên nghi hoặc. Loại này vặn vẹo bệnh hình thái, bình thường chỉ thuộc về những cái kia chôn sâu lòng đất cổ lão đại thụ. Mà giờ khắc này, ngắm nhìn một phía, bao quát hắn lúc đến con đường, mắt chỗ cùng cơ hồ không nhìn thấy cây cối bóng dáng. Không tin có thể thấy được vài quặng, từ lâu bị bao hàm ma lực xương mù ăn mòn vặn vẹo không chịu nổi, đã nhỏ bé yếu ớt lại yếu ớt, tuyệt không có khả năng sinh ra như thế tráng kiện rễ cây. Trong lúc suy tư, Jolene động tác trên tay cũng không ngừng. Rất nhanh, hầm ngầm biên giới càng đại một phiến khu vực bùn đất bị phá mở. Kiên cố tầng đất phía dưới, rõ ràng là vô số màu xám đen, lẫn nhau dây dưa từng cục rễ cây. Mà tại cái này hoàn toàn u ám bên trong, một đầu tương đối tinh tế, lại toàn thân hiện ra màu xanh lục sợi rễ lộ ra phá lệ chói mắt. Đây là, ngay tại lục sắc sợi rễ bại lộ trong không khí trong nháy mắt, dỗ len vật liệu thông cảm giác liền lên phản ứng. Còn như thực chất giống như nói nhỏ từ lục trên căn đổ xuống mà ra, vô cùng rõ ràng chui vào trong thai của hắn. Ma lực nguyên tố. Không, không đúng. Dỗ len hơi nheo mắt lại, cẩn thận bắt giữ lấy bên thai nói nhỏ. Là cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, thế nhưng là cái này sao có thể? Hắn đứng người lên, nhìn chăm chú trước mắt mảnh này bị đào lên thổ địa dưới rắc rối khó gỡ cảnh tượng, rơi vào trầm tư, ánh mắt cuối cùng chăm chú khóa tại đầu kia màu xanh lục sợi rễ bên trên. Như thế thuần túy, đồng bộ sinh mệnh lực, hắn xuyên qua đến thế giới này về sau, chỉ ở một loại đồ vật bên trên cảm thụ qua. Ký ức giống như thủy triều tuôn ra hồi sơ chống đỡ viên dương cảm thời khắc. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia tên là thần tinh cao đẳng tinh linh, cái trán đeo chất gỗ đầu vòng, liền tản ra tương tự khí tức. Khi đó hắn chưa nhậm chức phụ ma sư cũng chưa giác tỉnh vật liệu thông cảm giác lại như cũng có thể cảm giác được đầu vòng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Mà giờ khắc này dưới chân căn này lục căn, lại nhường hắn cảm thấy một loại cả hai đồng xuất bản nguyên rung động. Chẳng lẽ, phía khu vực này dị biến, còn cùng tinh linh có quan hệ? Jolene trong lòng nghĩ ngợi, nhẹ nhàng lắc đầu, quay người nhìn về phía chính nhàn nhã ngồi tại xương bên cạnh bàn văn xạ, đưa ra nghi vấn. Nhưng mà đối mặt hắn hỏi thăm, tóc tím phù thủy chỉ là đáp lại mỉm cười, khe khẽ lắc đầu. Vô luận Jolene như thế nào nói bóng nói gió, đều không thể từ nàng trong miệng đạt được bất luận cái gì tính thực chất tin tức. Gặp tình hình này, Jolene đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao hắn cùng vị này phù thủy quan hệ, dưới mắt nhiều lắm là xem như quen biết, xa chưa nói tới quen thuộc. Nhiều nhất bất quá là giao dịch quan hệ. Vật xạ đảm nhiệm dẫn đường, mà hắn phụ trách thanh lý dọc đường ma vật. Bất quá cho dù đối phương nói năng thận trọng, Jolene lại cho rằng nàng vừa rồi nhắc nhở xác thực chính xác. Nhất định phải nhanh rời đi mảnh này bị mê vụ bao phủ hiểm địa. Vô luận tiến địa vực này sắp phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Đối với hắn mà nói, mau chóng thoát ly hiểm cảnh, sớm cho kịp trở lại an toàn vương đô tăng thực lực lên, mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Jolene giãn nhẹ một hơi, thướng thú nhân phật giúp đi bản tóm tắt sảng khoái trước tình huống. Hơi chút chỉnh đốn chuẩn bị khởi hành lúc, hắn chợt nhớ tới một chuyện, đưa tay thăm dò vào hầu bao. Sau một khắc, một khối đen kịt mặt ngoài hiện ra u quang tảng đá rơi vào trong lòng bàn tay. Chính là trước kia trong chiến đấu, từ một cái hình thể nhỏ gầy, bụi da trắng sợ lực trên thân lấy được chiến lợi phẩm. Cái này, đây là khống chế bảo thạch. Nguyên bản ngồi tại trên bàn đá nhẹ nhõm tới lui hai chân vặn xạ, khi nhìn đến Jolene lòng bàn tay bảo thạch trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào. Nàng lập tức đứng dậy, cơ hồ là chạy chậm đến đi tới Jolene bên người, song trong mắt lộ ra một loại Jolene chưa hề ở trên người nàng thấy qua, không gì sánh được nóng rực khát vọng. Jolene tiên sinh, ngươi, cái này là từ đâu? Vật xạ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cẩn thận chu đáo một lát, xác nhận cái này đúng là mình đau khổ truy tìm khống chế bảo thạch về sau, vật xạ nhìn về phía Jolene ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Khống chế bảo thạch, một loại chỉ có đến từ ngoại tầng vị diện sinh vật trên thân mới có thể lấy được bảo vật, mà cái này cũng chính là nàng xâm nhập phiến địa vực này duy một mục đích. Tại cuối cùng mạt nguyên niên về sau, theo lấy ma lực nguyên tố toàn bộ biến mất, chủ vị diện thông hướng vị diện khác thông đạo cũng theo đó triệt để phong bế. Bởi vậy làm may mắn biết được sở lão loại này hỗn độn sinh vật tại Hà vực chư quốc cần hiện tin tức, nàng liền không tiếc bất cứ giá nào chạy tới nơi này. Nhưng mà cho dù bắt, nghiên cứu thậm chí tiêu diệt trên trăm con sơ lão, nàng cũng không có thể tìm kiếm mảy may liên quan tới khống chế bảo thạch manh mối. Cuối cùng đành phải quy kết làm, bọn này bởi vì ma lực nguyên tố đột nhiên tiêu thăng mà may mắn đột phá vị diện bình chướng sơ lão, cấp bậc quá thấp kém, đã không cách nào mang theo cũng vô pháp dựng dục ra khống chế bảo thạch. Đủ kiểu nếm thử dưới, nàng cơ hồ đã từ bỏ hy vọng. Đây cũng là nàng quyết định cùng Jolene cùng nhau rời đi nơi đây nguyên nhân. Một mặt là nghĩ tại đang đi đường, quan sát vị này bị đêm tối chi nữ chọn chúng thần quyến giả tuột cùng có gì bất phàm. Một phương diện khác thì là, đã không cách nào đạt được khống chế bảo thạch, lại ngưng lại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là bây giờ, Cái này mai nàng ngày nhớ đêm mong bảo vật, càng như thế đột ngột, chân thật như vậy xuất hiện ở trước mắt. Vạn Sa nhìn bảo thạch, khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ, Sa thần quyến giả, kỳ đặc chất chính là cường vận sao? Nhưng ta ngày đêm thành kính phụng dưỡng vị này đêm tối chi nữ, vì sao chưa hề từng chiếm được như vậy quả tạo? Ách, Vạn Sa âm thầm tắt lưỡi, trong lòng dâng lên một trận tức giận. Xem ra là thời điểm đổi lại một vị thần chỉ tín ngưỡng. Dỗ Len tự nhiên không thể nào biết được phù thủy tâm tư, nhưng nghe đến nàng cái kia âm thanh thanh nhẹ, lại nhìn thấy trên mặt nàng khó mà che giấu khát vọng, trong lòng đã có rõ ràng phán đoán. Xem ra khối này tảng đá đen kịt, hoàn toàn chính xác chính là nàng trước đó đề cập qua khống chế bảo thạch không thể nghi ngờ. Xác nhận điểm ấy, Dỗ Len trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc. Cái này mai bảo thạch xác thực không tầm thường, tán phát ma lực ba động dị thường tinh khiết, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ ít lấy Dỗ Len trước mắt học thức phán đoán, thực sự nhìn không ra nó có cái gì phi phàm giá trị, bởi vì nó ẩn chứa ma lực ba động thực sự quá mức yếu ớt. Nếu không phải hắn có được vật liệu thông cảm giác đặc tính, chỉ sợ sẽ chỉ đem nó coi như một khối phổ thông bảo thạch. Nhưng mà, thoáng nhìn phù thủy trong mắt cái kia phần đan sen khát vọng cùng gần như cùng nhiệt chuyên chú, Dỗ Len lông mày không dễ phát hiện mà giơ lên. Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng hắn biết rõ trước mắt vị này cô gái xinh đẹp cực thiện ngụy trang, có thể làm cho nàng thất thố như vậy đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Nghĩ tới đây, Dỗ Len nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, Vạn Xạ tiểu thư, tảng đá kia hẳn là trước ngươi nâng lên khống chế bảo thạch. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã đem khống chế bảo thạch một lần nữa thu hồi hồ bao, nguyên bản định hỏi thăm lời nói cũng nuốt trở vào. Đã Vạn Xạ đối khống chế bảo thạch như thế khao khát, như vậy tại cung cấp tin tức tương quan lúc, nàng rất có thể trộn lẫn hoang ngôn lấy ảnh hưởng phán đoán của hắn. So sánh dưới, không bằng trước đem đồ vật nắm giữ ở trong tay mình, đợi cho chỗ an toàn lại cẩn thận nghiên cứu. Cho dù cuối cùng không thu được gì, lại giao cho vị này phù thủy cũng không sao. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng sẽ không ở lánh nạn trên đường gây ra phiền phức gì, có thể làm cho hắn an toàn rời đi vùng đất nguy hiểm này. Mắt thấy cảnh này, ánh mắt theo sát bảo thạch di động Vạn Xạ, ánh mắt bỗng nhiên thanh minh. Ý thức được chính mình thất thố mới vừa rồi, vị này tóc tím phù thủy cấp tốc thẳng tắp lưng, khôi phục quen có lạnh nhạt thần sắc, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Dỗ Len tiên sinh, không biết có thể hay không để cho ta nhìn kỹ một chút khối kia không chế bảo thạch. Đương nhiên có thể, Vạn Xạ tiểu thư, bất quá. Dỗ Len đem bảo thạch tại hầu bao chỗ sâu thích đáng cất kỹ, đồng dạng đáp lại mỉm cười. Chính như ngươi vừa mới nói, nơi này cũng không phải thích hợp học tập hoặc nghiên cứu địa phương, không phải sao? Chờ chúng ta thành công rời đi phiến địa vực này, ta tự nhiên sẽ đưa nó giao cho ngươi nghiên cứu, dù sao thứ này. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hầu bao. Đối ta mà nói, bất quá là một khối bình thường bảo thạch thôi. Nhìn xem Dỗ Len trên mặt nụ cười ấm áp, Vạn Xạ mặt ngoài đồng ý gật gật đầu. Nhưng nghe ra hắn trong lời nói ẩn hàm điều kiện về sau, không khỏi khóe môi có chút dương lên. Giảo hoạt hỗn đản. Đấu chương xong, chương 208, lệch trời chương 208, lệch trời làm sơ chỉnh đốn về sau, bốn người nhất tinh lại lần nữa bước lên đường đi. Có lẽ là bởi vì khống chế bảo thạch với tư cách thẻ đánh bạc, Vạn Xạ so trước đó hay nói rất nhiều, trên đường đi cũng tận chức tận trách thực hiện nàng dẫn đường chức trách. Dù vậy, bọn hắn vẫn không ngừng nhận đến trong sương mù vẫn còn tồn tại lý trí ma vật quấy nhiễu. Đặc dính cùng quái, phun ra hỏa diễm lửa thằn lằn, thậm chí còn có một loại có thể tiến hành cự ly ngắn không gian khiêu dược quỷ dị nệ. Theo Vạn Xạ nói, đây đều là bởi vì ma lực nồng độ nguyên tố quá cao mà may mắn đột phá vị diện bình chướng, đến từ vị diện khác sinh vật cấp thấp. Sự thật cũng đúng là như thế. Những này ma vật mặc dù hình thái khác nhau, Dỗ Len trước đây chưa từng gặp, nhưng thực lực lại cùng lúc trước tao ngộ sở là không kém bao nhiêu. Tại Phật Di Hiệp trợ dưới, tăng thêm Dỗ Len cẩn thận tình báo dò xét và chu đáo chặt chẽ kế hoạch, những quái vật này đều bị từng cái đánh bại. Mà tại tiêu diệt những này ma vật quá trình bên trong, vì triệt để bỏ đi phù thủy khả năng tồn tại một ít tiểu tâm tư, Dỗ Len cơ hồ không giữ lại chút nào cho thấy thực lực của mình. Kết quả chính là đang đi đường Vạn Xạ trở nên càng trơ mặc, nhưng dưới chân bộ pháp lại rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Thân ở ánh nắng khó mà xuyên thấu trong sương mù dày đặc, khái niệm thời gian dần dần mơ hồ. Nhưng Dỗ Len thô sơ giản lược đoán chừng, từ xuất phát đến nay không đủ 10 ngày, bọn hắn liền đã tới mê vụ chi địa biên giới. Chỉ là, hô, Dỗ Len giáng nhẹ một hơi, từ trong túi tiền móc ra hai bình áp xúc thuốc dinh dưỡng, một bình ném cho bên cạnh thật thả thú nhân, một cái khác bình thì mở ra nắp bình, ngửa đầu chút xuống. Theo chất lỏng trượt vào yết hầu tiếng vang, trong bụng hỏa thiêu giống như cảm giác đói bụng trong nháy mắt tiêu tán. Thật sự là kỳ diệu. Cảm thụ được hao tổn thể lực chính lấy gần như, nhưng cảm giác tốc độ cấp tốc khôi phục, Dỗ Len chợt chợt lưỡi, quay đầu hướng sau lưng tóc tím phù thủy nói ra: "Vạn Xạ tiểu thư, ngươi điều phối loại thuốc này hiệu quả thật là kinh người. Chờ rời đi phiến địa vực này, có thể hay không truyền thụ cho ta nó phương pháp luyện chế?" Ha ha. Đối mặt Dỗ Len nụ cười ấm áp, phù thủy chỉ là từ chối cho ý kiến mỉm cười. Hồi tưởng lại cái này mười mấy ngày đường đi ở giữa Dỗ Len cho thấy sức mạnh, nàng không khỏi thấp giọng cảm thán. Gần như bản năng chém giết kỹ xảo, đơn giản thô bạo lại uy lực 10 phần hỏa diễm pháp thuật, còn có nghĩ đến tao ngộ lửa thần lần lúc Dỗ Len quanh thân nổi lên kim sắc vầng sáng, Vạn Xạ đang kinh ngạc sau khi, trong lòng càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Liên hô hấp pháp đều nắm giữ được như thế thuần thục, chỉ sợ khoảng cách bước vào siêu phàm chi cảnh cũng không xa. Vạn Xạ tự nhận thiên phú chắc tuyệt, bất quá 20 mấy tuổi liền đem phù thủy truyền thừa nắm giữ được 7-8 phần, thậm chí khai sáng nhiều loại bí thuật lấy tăng thực lực lên. Nhưng cùng trước mắt thanh niên này so sánh, không đến 20 tuổi siêu phàm người, thật sự là hoang đường. Nhớ lại bắt đầu thấy Dỗ Len lúc hắn bộ kia nhìn như người vật vô hại bộ dáng, Vạn Xạ khe khẽ thở dài, triệt để bóp tắt đáy lòng cuối cùng điểm này tính toán. Dạy ngươi phối chế dược tề, ngược lại cũng không phải không được. Tóc tím phù thủy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Jolene, nhìn về phía càng phía trước. Nhưng so với cái này, người càng hẳn là ngẫm lại, chúng ta nên như thế nào vượt qua trước mắt ngọn núi lớn này, mới có thể chân chính rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Bởi vì thân ở mê vụ chi địa biên giới, trong không khí nguyên bản đậm đặc sương mù đã mỏng manh không ít. Cái này khiến Jolene không tốn sức chút nào, liền thấy rõ phía trước cảnh tượng. Một đạo cao ngất dãy núi như là to lớn hàng rào, đem phía trước thông lộ hoàn toàn ngăn chặn, không có để lại mảy may khe hở. Nó biên giới nơi hướng sương mù chỗ sâu kéo dài bộ phận, càng lại như là ngăn cách thế giới bình thường, phản phất đem trọn phiến mê vụ chi địa triệt để phong bế. Mắt thấy cảnh này, Jolene mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi thăm: "Vạn xạ tiểu thư, chẳng lẽ cũng không có đường ra nào khác sao? Chúng ta mấy ngày nay không phải nếm thử mấy đường đi sao? Kết quả như thế nào?" Vạn xạ trên mặt ngược lại không có gì vẻ mặt ngưng trọng. Bafu Ad vị này tóc tím phù thủy ưu nhã vung lên máy, tại phụ cận chọn lấy khối coi như bằng phẳng hòn đá ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nói: "Ngươi không phải đều tận mắt thấy sao?" Lời còn chưa dứt, Jolene lông mày liền chăm chú khóa lên. Xác thực như Vạn xạ lời nói, bọn hắn gần nhất trong mê vụ mấy lần biến hóa lộ tuyến, nhưng thủy chung không cách nào lách qua trước mắt đạo này hàng rào giống như dây núi. Tòa này từ bắc hướng tây kéo dài dây núi, đem thông hướng hai cái này phương hướng đường đi đóng chặt hoàn toàn. Trừ phi cưỡng ép vượt qua, nếu không căn bản tìm không thấy vòng qua nó phương pháp. Nhưng cưỡng ép vượt qua. Jolene ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa dốc đứng như gọn vách đá, khe khẽ lắc đầu. Không nói đến cái kia gần như bóng loáng, không có chút nào điểm dừng chân vách đá, vạn nhất tại leo lên trên đường tao ngộ ma vật tập kích làm sao bây giờ? Tại loại này hiểm trở địa hình bên trên tác chiến, dù cho lấy hắn thực lực trước mắt, cũng rất khó ứng phó. Một khi lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, cách tử vong cũng không xa. Nghĩ tới đây, Jolene giãn nhẹ một hơi. Đã phía bắc và phía tây đều đi không thông, vậy cũng chỉ có thể dọc theo tòa dạng núi này, hướng nam thăm dò. Nghe được Jolene ý nghĩ, Vật Xa nhẹ giọng cảnh cáo nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, phía địa vực này dị tượng, chính là bắt nguồn từ phương nam nơi nào đó phun ra ngoài ma lực nguyên tố." "Ta minh bạch." Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Hướng nam tiến lên tuy có chút mạo hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở đây ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức triệu tập đám người, trình bày cái nhìn của mình và kế hoạch. Nhưng mà thương nghị kết quả, nhìn trước mắt không người đưa ra dị nghị, thậm chí liền ưu hóa phương án đều không người đề cập các đồng bạn, Jolene bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước vì hoàn thành thực tập kỵ sĩ thí luyện, cùng tờ rẻ xa bọn người tổ kiến mạo hiểm tiểu đội lúc, mặc dù cũng thường là hắn chủ đạo, nhưng vô luận là gồn dở vẫn là ai ấy, cho dù đồng ý đại phương hướng, cũng sẽ đưa ra một số tính kiến tiết sửa chữa ý kiến. Nhưng trước mắt này mấy người, Mason, ngoại trừ thể nội phun trào phụ năng lượng, cơ hồ chính là người bình thường. Thú nhân vật đi tính cách chất phác, nhưng đầu não thực sự có chút đơn giản. Về phần Vạn Xạ, đang lúc Jolene đưa ánh mắt về phía tóc tím phù thủy lúc, đầu vai bỗng nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ lôi kéo cảm giác. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tỷ tạ chính dắt lấy giáp vai của hắn, hai con mắt màu đỏ lóe ra vẻ hưng phấn. Jolene, ta cảm nhận được ta đồng bạn khí tức. Đồng bọn của ngươi là cái khác vịt lình sao? Không sai. Trạ sĩ dùng sức gật cái đầu nhỏ. Chỉ cần tìm được tiên hậu, các ngươi nhất định có thể rời đi địa phương này. Lúc ấy, vịt lình nhẹ chấn lấy sau lưng cảnh bướm, xoay quanh đến Jolene trước mặt, mở ra mảnh khảnh cánh tay qua tay lấy. Tiên hậu đối ta niệm vài câu ta nghe không hiểu lời nói, sau đó siêu một lần, ta lại đột nhiên ra bây giờ cách mặt biển chỗ không xa. Không gian pháp thuật. Nghe được lần này miêu tả, Jolene hơi nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh toát ra thần sắc kinh ngạc phù thủy. Tấu chương xong, chương 209, trên đường gặp vệ binh chương 209, trên đường gặp vệ binh tha thứ ta nói thẳng, Jolene tiên sinh. Nhìn phía trước thái độ khác thường, không còn một nạt, ngược lại vui sướng xoay quanh bay múa vị lĩnh, tóc tím phù thủy nhẹ giọng mở miệng. Ta chưa từng nghe nói qua, vị lĩnh nhất tộc chúng còn có thể thi triển không gian pháp thuật tồn tại. Yên tâm, Vạn Xạ, trí nhớ của người không sai. Không chỉ là Vạn Xạ, Jolene đồng dạng không tại bất luận cái gì cổ tịch bên trên thấy qua liên quan tới vị lĩnh nắm giữ không gian pháp thuật ghi chép. Trên thực tế, trong cổ tịch vị lĩnh, xưa nay không lấy người thi pháp hình tượng xuất hiện. Bởi vậy nhẹ giọng trêu đùa một câu về sau, Jolene ra hiệu bên cạnh thú nhân phải giúp đi bảo trì cảnh giác, sau đó thả chậm bước chân giải thích nói. Nhưng vừa rồi Trạ Sĩ cũng đã nói, nàng tộc nhân manh mối ngay tại phía nam không xa. Chúng ta bản liền định đi về phía nam đi, không bằng đi thử thời vận. Dù sao cũng tốt hơn tại mảnh này phong bế trong khu vực giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Có đạo lý. Vạn Xạ đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng gật đầu. Chú ý tới trên mặt nàng y nguyên treo loại kia đã từng nhẹ nhõm thân sắc, Jolene trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Trước mắt vị này phù thủy, chẳng lẽ không lo lắng bị vây chết ở chỗ này? Vẫn là nói, nàng kỳ thật có rời đi biện pháp. Tại mảnh này nguy cơ từ phía chi địa, thêm một khắc liền nhiều một phần hung hiểm. Cho nên ý nghĩ này cùng một chỗ, Jolene liền châm trước câu chữ đủ, đem chất vấn tốt ra. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Vạn Xạ cũng không bởi vì hắn chất vấn mà tức giận, chỉ là cười nhẹ một tiếng mở miệng nói. Thật có lỗi, Jolene tiên sinh, ta xác thực không có cái gì rời đi nơi đây phương pháp, về phần ta vì sao không e ngại. Phù thủy có chút túi người, khóe môi câu lên cái kia bôi quen thuộc, mang theo nghiền ngẫm ý cười. Chỉ vì tử vong tại ta mà nói, cũng không phải là kết thúc. Jolene nghe vậy lập tức nhíu chặt lông mày, vừa định truy vấn, bên hai lại chuyển đến Phật Đi cái kia mang tính tiêu chí chất phát thanh âm. Jolene tiên sinh, phía trước có tình huống. Phật Đi cảnh cáo nhường Jolene trong nháy mắt thu hồi truy vấn suy nghĩ. Hắn hướng Vạn Xạ làm cái im lặng thủ thế, lập tức đè thấp thân hình, ra hiệu Phật Đi nguyên địa canh gác, chính mình thì giống bóng ma giống như lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước đi vòng quanh. mỗi một bước đều dẫm đến cực nhẹ, ánh mắt sắc bén đảo qua phía trước mỗi một phiến bụi cây và nham thạch hình dáng. Đẩy ra cuối cùng một đạo vuông xuống dây leo, cảnh tượng trước mắt xuyên thấu qua mỏng manh sương mù đập vào mi mắt. Một tiểu đội thân mang giáp trụ vệ binh, dựa lưng vào một khối to lớn phong hóa vách đá, chính lâm vào khổ chiến. Bọn hắn cơ trường kiếm, băng lanh kim loại tại lờ mờ dưới ánh sáng vẽ xuất ra đạo đạo hàn mang, ra sức ngăn cản như thủy triều vọt tới mấy chục cái ma vật và u hồn. Những cái kia vặn vẹo thân ảnh phát ra chói tai kêu gào, lợi chảo và răng nanh không ngừng đánh thẳng vào đám vệ binh nỗ lực duy trì phòng tuyến. Chiến đấu kịch liệt mà tàn khốc, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng ma vật đặc hữu tanh hôi. Là hà vực các nước người. Nhìn thấy giáp trụ bên trên trắng xanh đan sen đơn ký, Jolen trong khoảnh khắc liền nhận ra những vệ binh này thân phận. Nhưng mà những này chiến sĩ tình huống mười phần hỏng bét. Dù cho cách mỏng manh sương mù, cũng có thể thấy rõ bọn hắn vàng như nến lo gương mặt, đó là thời gian dài đói bụng và mỏi mệt lưu lại khắc sâu là ấn. Màu xanh đậm giáp trụ sớm đã mất đi quang trạch, hiện đầy chém vào vết rách, trào ấn và ám trầm vết máu. Một người trong đó giáp ngực thậm chí đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, dùng nhuốm máu băng vải miễn cưỡng cố định. Động tác ở giữa, có thể nhìn thấy nghiêng lệch bảo hộ hầu giáp phiến và tùng thoát dây lưng trụ. Toàn bộ đội ngũ đều lộ ra một cỗ nỏ mạnh hết đà chật vật, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Xem ra hà vực các nước mê vụ chi địa chính phạt tiến triển được cũng không thuận lợi. Nhìn những cái kia chật vật binh sĩ, Jolen trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật sớm lúc trước thoát đi phiến địa vực này dọc đường, hắn liền trong lòng còn có nghi hoặc. Vì sao chưa bao giờ gặp qua hà vực chư quốc bộ đội chủ lực tung tích? Dù sao dựa theo lẽ thường, sớm tại hắn ra biển tiến về khóc thét hạp trước đó, hà vực các nước đại quân liền nên xâm nhập mê vụ chi địa. Dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ ấn chứng suy đoán của hắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Jolen tay đã lặng yên ấn lên chuôi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên hông bí ngân trường kiếm nương theo lấy một đạo thanh lanh hàn quang, im lặng trượt ra vỏ kiếm. Vây cuốn vệ binh ma vật thực lực thường thường, về phần những cái kia u hồn, tại văn xa đặc chế phòng hộ phụ năng lượng dược thủy trước mặt, càng là không tạo thành thực chất uy hiếp. Giải cứu đám người này, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Mà nếu như cứu bọn này vệ binh, dù là chỉ có thể đạt được chút không tin tình báo, cũng hơn xa với hắn dưới mắt như vậy mù quáng tìm đòi. Tâm niệm đã định, Jolen hướng cách đó không xa phải đi làm thủ thế, thân ảnh liền như quỷ mị giống như cắt vào chiến trường. Bí ngân trường kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo băng lãnh ngân sắc phong bạo, tinh chuẩn mà chí mạng. Những cái kia mới vừa rồi còn hung hãn nhào về phía vệ binh ma vật, giờ phút này ở trước mặt hắn như là gỗ mục. Kiếm quang mỗi một lần chớp động, đều nương theo lấy xương cốt vỡ vụn trầm đục hoặc ma vật im bặt mà dừng kêu gào. Vạn mèo thân ảnh liên miên ngã xuống, máu đen thậm chí không kịp bắn lên góc áo của hắn. Bất qua mấy hơi thở, cái kia như thủy triều ma vật đàn tựa như cùng bị vô hình liêm đao thu hoạch hầu như không còn, chỉ còn lại một chỗ bừa bộn hải cốt. Cuối cùng một cái đánh tới sợ chảo thú bị trường kiếm tùy tiện xuyên qua đầu lâu, co quắp sủi lơ trên mặt đất. Chiến trường bỗng nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Còn sót lại mấy tên hà vực chư quốc vệ binh ngây người nguyên địa, khó có thể tin nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lại trong nháy mắt kết thúc cơn ác mộng thân ảnh, cùng với dưới chân hắn cấp tốc làm lạnh ma vật thi hải. Sau một lát, một tên đầu lĩnh vệ binh mới chống trường kiếm, tập tên đi đến Jolen trước mặt, thật sâu không người thăm hỏi, trong mắt tràn đầy sùng kính. Các hạ là? Jolen ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía, xác nhận lại không ma vật may mắn còn sống sót, lúc này mới vung rơi trên lưỡi kiếm màu đen, quay người mặt hướng vệ binh, mang trên mặt bình hòa mỉm cười. Jolen, các ngươi là hà vực các nước vệ binh a? Không, không sai. Vệ binh đội trưởng đội vàng đáp. Cứ việc Jolen khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng kiến thức qua hắn mới vừa rồi lôi đỉnh thủ đoạn đám vệ binh, trong lòng không dám chậm trễ chút nào. Đội trưởng hồi nhìn một cái sau lưng vết thương chồng chất đồng bào chiến hữu, cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, phản phất bị một loại nào đó đáng sợ hồi ức giữ lại thanh âm, cuối cùng chỉ là nặng nề thở dài. Jolen thấy thế, lông mày cau lại. Hắn đem trường kiếm lưu loát thu hồi trong vỏ, hỏi dò. Bước vào mê vụ chi địa bộ đội, cũng chỉ thừa lại mấy người các ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Đội trưởng ý thức được thần thái của mình đưa tới hiểu lầm, đội vàng nói bổ sung. Cách nơi này không xa liền có một tòa doanh địa, chúng ta chỉ là phụ mệnh ra ngoài tìm kiếm đồ ăn tiếp tế, không nghĩ tới sẽ tao ngộ như thế quy mô mà vật đàn. Doanh địa. Jolen trong mắt tinh quang lóe lên. Trong doanh địa có bao nhiêu người? Ước chừng khoảng 50 người. Nghe được cái số này, Jolen âm thầm gật đầu. Số lượng này, cho dù những này hạ vực các nước vệ binh lòng mang ý đồ xấu, hắn cũng có nắm chắc ứng đối. Hạ quyết tâm về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, ta và đồng bạn của ta có thể hay không đi theo ngươi trở về doanh địa tạm nghỉ mấy ngày? Đương nhiên không có vấn đề. Đội trưởng không chút do dự gật đầu đáp ứng, lập tức lại hơi có vẻ do dự nói bổ sung, chỉ là trưởng quan của chúng ta gần đây tính tình có chút cổ quái, mong rằng các hạ đến lúc đó nhiều hơn thông cảm. Tấu chương xong, chương 210, tàn binh chương 210, tàn binh mỏng manh trong sương mù. Jolen nhìn trong tầm mắt liên miên bất tuyệt vách đá, khe khe lắc đầu, lập tức chuyển hướng một bên vệ binh đội trưởng. Vị này, các hạ gọi ta đi làn liền tốt. Được rồi, đi làn. Nhìn trước mắt cho dù tự thân vết thương chồng chất, cũng vẫn như cũ ra sức đỡ lấy khắc một tên binh lính đi làn. Jolen khe gật đầu, mở miệng hỏi. Đi làn đội trưởng, ngươi biết tòa này liên miên dãy núi là lúc nào xuất hiện sao? Thật có lỗi, các hạ. Đi làn trước thấp giọng trấn an vài câu trong khuỷu tay hư nhược binh sĩ, mới bất đắc dĩ lắc đầu trả lời. Chúng ta những người này. Hắn ngắm nhìn bốn phía cơ hồ từng cái mang thương binh sĩ, thở dài. Kỳ thật vốn là phụng dệ dạ hà mở viện trưởng mệnh lệnh, phụ trách hậu cần quản lý và chuyển vận. Trước đó chúng ta bước vào mê vụ chi địa lúc, cái này đám xương mù còn không có khuyết tán đến nơi đây, về sau tiền tuyến vật tư căng thẳng, chúng ta phụng mệnh trở về tìm kiếm mất tích vận chuyển đội. Kết quả, thanh âm hắn thấp chìm xuống, không nói thêm gì đi nữa. Ta hiểu được. Jolene tiếp lời nói. Đi làm dù chưa nói rõ, nhưng kết hợp lộ ra tin tức, Jolene đã lớn gây nên chắp vá ra đi qua. Mê vụ quyết tán, vận chuyển đội hoặc là bị cái này đột ngột xuất hiện dãy núi ngăn cách bên ngoài, hoặc là đã ở trong sương mù dày đặc mất phương hướng, thậm chí tao ngộ ma vật tập kích mà hủy diệt. Mà đi làm tiểu đội thì đang tìm kiếm quá trình bên trong đồng dạng bị mê vụ vây khốn, đành phải xây dựng cơ sở tạm thời, tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù đi làm cũng không cung cấp quá nhiều mấu chốt tình báo, nhưng Jolene bén nhạy bắt được một cái tên quen thuộc. Người nói, xuất lĩnh chi đội ngũ này chính là Dệ Dạ Hạ Mở viện trưởng. Không sai. Cái kia cái khác siêu phàm chức nghiệp giả đâu? Thật có lỗi, các hạ. Cái này ta không được rõ lắm. Đi làn dùng sức đem đầu vai trượt xuống đồng bào một lần nữa nắm ổn, thở dốc thô trọng nói. Lần này tiến vào mê vụ chi địa thảo phạt chiếm cứ nơi đây Lang Vương, hết thể có 3 chi bộ đội. Bởi vì trước khi chiến đấu không thể xác định Lang Vương vị trí cụ thể, cho nên 3 chi đội ngũ phân từ 3 phương hướng tiến công, ước định cẩn thận tại địa điểm chỉ định tụ hợp, thế nhưng là nhớ tới tiến vào mê vụ sau tao ngộ, đi làn trên mặt hiện hiện sầu khổ chi sắc. Từ khi bước vào mảnh này địa phương quỷ quái, chúng ta liền lại không có thể cùng mặt khác 2 chi bộ đội bắt được liên lạc. Ta hiểu được. Jolene nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi tới vài câu. Nhưng đi làm tại Hà vực chư quốc trong quân đội chức vị không cao, chỉ là một tên tiểu đội trưởng, không thể nhắc lại cung cấp càng nhiều tin tức hữu dụng. Nhìn trước mắt vị này thân hình khôi ngô lại bởi vì đói bụng và mỏi mệt mà khuôn mặt tiểu tụy nam nhân, vì hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt, Jolene khẽ cười một tiếng, nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Đi làm đội trưởng, ngươi liền yên tâm như vậy mang bọn ta đi doanh địa. Không sợ chúng ta là cái gì lòng dạ khó lường người? Các hạ nói đùa, các ngươi làm sao có thể? Đi làn khoe miệng miễn cưỡng rắc mỉm cười, ánh mắt vô ý thức đảo qua Jolene sau lưng, cái kia đã tính trước nụ cười lập tức cứng một lần. Một cái nghèo túng thanh niên, một cái dung mạo xuất chúng lại toàn thân tản ra băng lãnh xa cách khí tức nữ nhân, còn có một cái làn da đỏ sậm, răng nanh lộ ra ngoài thú nhân. Như vậy một chi đội ngũ xuất hiện tại quỷ quyệt khó lường trong sương mù, xác thực lộ ra không hợp nhau. Nhưng hồi tưởng lại Jolene mới vừa rồi cho thấy tính áp đảo thực lực, đi làn rất mau đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Nay vị diện tướng mang theo chút giản dị thật thà đội trưởng ho nhẹ một tiếng, xào rượu rời đi chủ đề, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác khoe khoang, cũng ẩn hàm một tia cảnh cáo. Lấy các hạ thực lực, như vừa rồi thật có ra hại tâm ý, chúng ta căn bản không hề có lực hoàn thủ, huống chi. Hắn có chút túi đầu lấy đó ấy nấy, lập tức đứng thẳng lên chút sống lưng. Chúng ta doanh địa mới nhậm chức trưởng quan thực lực phi phạm. Cho dù lấy các hạ người của ngài tay, tha thứ ta nói thẳng. Bạc Phu Hạc S hắn dừng một chút, nhấn mạnh. Chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ồ! Nghe ra binh sĩ đội trưởng trong lời nói cảnh cáo ý vị, Jolene cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười một tiếng. Trên thực tế, đối phương trưởng quan thực lực cường đại, đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Dưới mắt, mặc dù tạm định tiến về tìm kiếm Linh, lợi dụng trả sỉ trong miệng cùng loại thời không pháp thuật phương pháp thoát đi hiểm cảnh kế hoạch, nhưng có thể hay không tìm tới Linh, cùng với trả sỉ trong miệng tiên hậu là có hay không có này các loại năng lực, đều vẫn là ẩn số. So sánh với nhau, đi theo bọn này gặp rủi ro binh sĩ đi tìm Dệ Dạ Hạ Mở, ngược lại là càng ổn thỏa lựa chọn. Cho dù chiến sự tiền tuyến kịch liệt, cũng không cần yếu. Mặc dù cùng Dệ Dạ Hạ Mở gặp nhau không nhiều, nhưng chỉ bằng huấn luyện lúc đối phương lơ đãng triển lộ cái kia mấy tay thực lực, Jolene cũng đủ để đánh giá ra, vị viện trưởng này cường đại tuyệt không thua gì bọn đờ. Có như vậy một vị siêu phàm người tọa chấn, kết quả xấu nhất cũng đơn giản là Hà vực chư quốc từ mê vụ chi địa bại lui mà thôi. Càng đừng đề cập còn có mặt khác 2 chi do siêu phàm chức nghiệp giả xuất lĩnh quân đội, rất có thể đã cùng Dệ Dạ Hạ Mở tụ hợp. Bởi vậy, chi này tiểu bộ đội trưởng quan thực lực càng mạnh, cùng Dệ Dạ Hạ Mở tụ hợp đường xá chắc hẳn cũng sẽ càng thuận lợi. Về phần Thị Linh, Jolene túi đầu xuống, liếc qua hầu bao. Trạ sĩ chính nửa nhô ra cái đầu nhỏ, hai cái sáng tỏ mắt đỏ chớp. Lúc trước nói chuyện với nhau lúc, tiểu gia hỏa này nâng lên ở tại Thúy Nham rừng rậm Thị Linh nhóm, phiền não chính là gia viên bị mê vụ ăn mòn, tạm thời cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Cho nên việc cấp bách vẫn là trước bảo đảm tự thân an toàn, bàn lại trợ giúp các nàng sự tình cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Jolene cách hầu bao nhẹ nhẹ gật gật Trạ sĩ cái đầu nhỏ, sau đó liền tại đi làn dẫn đầu dưới, chậm rãi hướng trong miệng hắn doanh đi tới. May mà nơi này ở vào mê vụ chi địa khu vực biên giới, sương mù mười phần mỏng manh. Thêm nữa có bên cạnh cao ngất dãy núi với tư cách tham chiếu, đi làn cũng không lạc đường, thành công đem Jolene một đoàn người dẫn tới doanh địa. Doanh địa so với Jolene dự đoán còn muốn nhỏ. Mỏng manh sương mù dưới, ước chừng mười mấy tên binh sĩ thân ảnh tại đơn sơ trong doanh địa hoạt động. Mấy đỉnh tổn hại lều vải con mèo đứng thẳng, có chút còn đánh lấy thô ráp miếng vá. Lâm thời chất lên thấp tường đá và gọn nhọn cọc gỗ miễn cưỡng cấu thành một đạo yêu ớt phòng tuyến. Các binh sĩ phần lớn mang theo thương, hoặc ngồi hoặc nằm, thần sắc mỏi mệt mà chết lặng. Đống lửa chỉ còn không tinh mấy giờ cho tàn, trong không khí tràn ngập thảo dược, mồ hôi và ẩm ướt bùn đất hỗn hợp bụi. Tổn hại vũ khí và tu bổ qua giáp da tản mát các nơi, im lặng nói chi này tàn binh bại tướng tao ngộ. Đi làm núi Jolene khẽ không người sau khi hành lễ, trước một bước tiến lên, cùng thủ vệ tại doanh địa nhập khẩu binh sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Một lát sau, hắn mới quay người, dẫn lính Jolene một đoàn người hướng trong doanh địa bộ đi đến. Đi không bao xa, bọn hắn liền đi tới một tòa trong doanh địa hoàn hảo nhất một tòa trước lều. Không đợi đi lạn mở miệng thông báo, trong trướng lại đột nhiên truyền đến một đạo gần như tuyệt vọng, mang theo nồng đậm giọng mũi kêu rên. Sự tình làm sao sẽ nhiều như thế a? Đáng chết tiết tế, đáng chết mê vụ, nên sói bị chết vương. Còn có những này vĩnh viễn xử lý không xong văn thư và báo cáo. Ta chỉ là muốn hồi Hà vực chư quốc đưa cái tin mà thôi. Cái này đáng chết Lâm thời trưởng quan người nào thích làm ai làm đi thôi. Ta yêu cầu giúp đỡ. Không đúng, ta yêu cầu giải thoát. Theo đạo thanh âm này vang lên, đang chuẩn bị xốc lên vải mảnh bàn tay bỗng nhiên dừng lại. Đi làm thu tay lại, lúng túng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Jolene, gạt ra một cái nụ cười. Thật có lỗi, các hạ, chúng ta trưởng con nàng. Gần nhất áp lực có chút lớn. Ngài nhìn. Nếu không, người lính này đội trưởng bất an xoa xoa tay trưởng. Ta đi vào trước thông báo một tiếng, sau đó ngài lại. Không cần. Nghe được trong trướng âm thanh quen thuộc kia, Jolene khỏe miệng có chút dương lên. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức tiến lên một bước, không đợi đáp lại liền đưa tay xốc lên nặng nề vải mảnh. Tấu chương xong, chương 211, xui xẻo ạ thì chương 211, xui xẻo ạ thì cảm thấy mình quả thực là không may cực độ. Thân là ảnh xa tổ chức một tên dự bị thành viên, nàng nguyên bản thời gian có thể xưng nhàn nhã. Truyền lại tình báo, điều tra địch tình. Những nhiệm vụ này đối với nàng mà nói không hề khó khăn, thậm chí có thể ở giữa khe hở tranh thủ thời gian cho mắt, hài lòng cực kỳ. Lần này mê vụ chi địa nhiệm vụ cũng không ngoại lệ. Có dễ dạ hạ mở vị này thực lực cường đại siêu phàm chức nghiệp giả tòa chấn, chiến sự có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh. Mặc dù trong sương mù dày đặc không ngừng tuân ra ma vật mười phần khó chơi, lại cơ hồ không cách nào ngăn cản quân đội tiến lên bộ pháp. Mà cái này theo quân người mang tin tức cũng bởi vậy cơ hồ không có việc gì, cả ngày ở trong doanh trướng, đếm trên đầu ngón tay đếm lấy hồi hà vực các nước thời gian. Cho nên khi dễ dạ hạ mở yêu cầu phái người sớm về nước, truyền lại sơ bộ tin chiến thắng lúc, A Nghi không chút do dự cái thứ nhất giơ tay lên. Đã có thể thoát ly tiền tuyến cái này khô khan sinh hoạt, lại có thể sớm về nhà, cớ sao mà không làm. Thế là, nàng vui vẻ gia nhập đi lặn chỗ chi này phụ trách tìm kiếm mất tích vận chuyển đội hậu cần tiểu đội. Vốn cho rằng đây bất quá là lội an toàn khoảng cách ngắn việc phải làm. Kết quả đây, đầu tiên là tao ngộ trong sương mù cùng bạo ma vật trí mạng tập kích, tiểu đội tổn thất nặng nề. Ngay sau đó, đường lui bị đột ngột xuất hiện sơn mạch to lớn triệt để cách trở. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương chính là kinh nghiệm phong phú nguyên quan chỉ huy còn trong chiến đấu trọng thương hôn mê. Hỗn loạn cùng trong tuyệt vọng, các binh sĩ thấy được nàng lúc chiến đấu triển lộ thực lực, cùng với ảnh xa thành viên thân phận quan hoàn. Thế là, cơ hồ là bị đẩy. A Di ảnh, một cái chỉ muốn an tĩnh đưa cái tin người mang tin tức. Không hiểu thấu liền thành chi này bị nhốt tàn binh quan chỉ huy tạm thời. Nghe bên hai phó quan A Di báo cáo, tinh linh thiếu nữ buồn rầu gãi gãi chính mình mái tóc dài màu nâu, thanh âm trầm thấp mở miệng. Cho nên, ngươi là nói cho ta biết, chúng ta không chỉ có mất đi cuối cùng ba túi thô bánh nếp, liền còn sót lại điểm này cầm máu thảo cũng bị chuột gặm sạch rồi. A Di phó quan, đây chính là ngươi kiểm lại cho tới chưa mang tới tin tức tốt. A Di trưởng quan, phi thường thật có lỗi, nhưng là nhìn trước mắt gần như phát điên thiếu nữ, A Di cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được. Tình huống xác thực như thế, hơn nữa vừa rồi đội tuần tra báo cáo nói, tại phía đông nam lại phát hiện mới vết cào, rất sâu, chỉ sợ không phải phổ thông dã thú. Vết cào, lại là vết cào. A Di thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo bị việc vật bức đến tuyệt cảnh sụp đổ. Chúng ta bị nhốt ở nơi đáng chết này trong sương mù, thương binh đang rên rỉ, đồ ăn nhanh thấy đấy. Bên ngoài còn có không biết tên quái vật tại bồi hồi, mà ta lại muốn ngồi ở chỗ này, nghe ngươi nói cho ta biết chuột ăn vụng thảo dược, còn có những cái kia đáng chết vết cào. Bọn chúng ngoại trừ tỏ rõ gặp nguy hiểm còn có thể nói cho chúng ta biết cái gì? Phương hướng, số lượng, chủng loại. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, A Di thanh âm của phó quan thấp hơn. Trưởng quan, chúng ta khuyết thiếu truy tung chuyên gia, hơn nữa cái này sương mù. Ta biết, ta đương nhiên biết. A Di trong thanh âm tràn đầy cảm giác bất lực. Còn có những người bị thương kia. A Di, nói cho ta biết, chúng ta còn có bao nhiêu sạch sẽ băng vải? Nhiều ít có thể sử dụng thuốc trị thương. Ngày hôm qua cái chân bị mở ra binh sĩ, hắn hôm nay có hay không lầm vào hôn mê? Những này ngươi đều biết sao? Cái này, ta lập tức đi xác nhận, trưởng quan. A Di thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Ngay lập tức đi. Hiện tại liền đi. A Di cơ hồ là hét ra. Nhưng lập tức thanh âm lại đột nhiên xì hơi, mang theo một loại thật sâu bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Không chờ chút. Thật có lỗi, A Di, ta không nên xông ngươi nổi giận, đây không phải lỗi của ngươi. Á á á. Chư thần ở trên, sự tình làm sao sẽ nhiều như thế? Nàng bực bội nắm lấy chính mình mái tóc xù. Đáng chết tiếp tế. Đáng chết mê bụ. Nên sói bị chết vương. Còn có những này vĩnh viễn xử lý không xong văn thư và báo cáo. Ta chỉ là muốn hồi hà bực chư quốc đưa cái tin mà thôi. Cái này đáng chết quan chỉ huy tạm thời người nào thích làm ai làm đi thôi. Ta yêu cầu giúp đỡ. Không đúng, ta yêu cầu giải thoát. Đang lúc nàng kêu rên thời khắc, nặng nề vải mảnh đống nhiên bị xốc lên. Một cỗ lôi cuốn lấy sương mù ở mức không khí trong nháy mắt tràn vào, nhường hai ngày một đêm chưa từng chợp mắt đã đi không tự chủ được dùng mình một cái. Bằng tu AS đáng chết, ta không phải đã nói rồi sao? A Di ấy đống nhiên ngẩng đầu, van bệnh kia máu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía doanh trướng nhập cầu. Tiến vào trước khi đến, muốn trước. A. Hơi có vẻ táo bạo tiếng nói im bặt mà dừng. A Di hai mắt không tự giác trợ to, một lát sau, mới mang theo khó có thể tin ngữ khí thấp giọng nói. Là. Jolene. Là ta, A Di ấy. Jolene ánh mắt đảo qua một bên tại A Di tiếng gầm gừ công chính run lẩy bẩy phó quan, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Xem ra ngươi cái này quan chỉ huy tạm thời. Nên được không phải rất hợp cách. Ha ha ha. Thuận lấy Jolene ánh mắt, nhìn thấy phó quan A Di trên mặt kinh hoàng thân sắc, A Di cười khan hai tiếng, vội vàng sửa sang chính mình có chút xốc xếp màu nâu tóc ngắn. Nguyên bản hơi có vẻ thô bạo tiếng nói cũng đột nhiên nhu hòa xuống tới. Không đúng, Jolene, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng. Jolene tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ngắn gọn giảng thuật chính mình tao ngộ, cũng thuận thế hướng A Di hỏi thăm một số tin tức. A Di tự nhiên không giữ lại chút nào, đem biết tình huống nói thẳng ra. Chỉ chốc lát sau, Trong doanh trướng nguyên bản hơi có vẻ không khí khẩn trương, liền bị thiếu nữ linh động tiếng cười xua tan đi. Mắt thấy một màn này, Đi Lạn và Pazi trao đổi một ánh mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Vị này quan chỉ huy tạm thời chém giết ma vật lúc cho thấy thủ đoạn đẫm máu, cùng với xử lý phức tạp sự vụ lúc lôi lệ phong hành thân ảnh, còn tại trong đầu của bọn họ vung đi không được. Cái này để bọn hắn thực sự khó mà đem cái kia hình tượng cùng trước mắt vị này tựa như tình yêu cùng nhật trung thiếu nữ giống như tinh linh liên hệ tới. A Di, ngươi có tờ rẻ xạ và gổn dở về tin tức sao? Dô lên hỏi. Nghe được cha hỏi, tinh linh thiếu nữ khe khẽ lắc đầu. Từ khi tiến vào mê vụ chi địa, ta liền căn bản không có rời đi nơi này, đối với ngoại giới hiểu rõ, chỉ sợ còn không bằng ngươi. Như vậy A nghĩ đến tờ rẻ xạ và gổn dở về thực lực, dô lên khe khẽ thở dài, tạm thời đem đối hai vị khác đồng bạn lo lắng đè xuống, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến chuyện trước mắt bên trên. Nói như vậy, nhân viên của các ngươi thương vong không nghiêm trọng lắm, chỉ là trong mê vụ lạc mất phương hướng, mới bị ép vây ở chỗ này. Không sai. Tinh linh thiếu nữ gật đầu xác nhận. Giáng nhẹ một hơi về sau, Jolene tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi nhớ kỹ lúc rời đi, dễ dạ hạ mở viện trưởng đóng quân vị trí sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Ngay tại Thúy Nham rừng rậm. À thì trả lời khẳng định. Nghe được cái này quen thuộc địa danh, Jolene không khỏi cúi đầu nhìn về phía trong túi eo cặp kia trong mắt màu đỏ, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Đúng dịp, à ý ấy, là chỗ này. Vừa vặn có một vị có thể trong mê vụ phân rõ phương hướng dẫn đường. Bạch Xạ tiểu thư. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vải mảnh lần nữa bị xốc lên. Tóc tím phù thủy chập chờn ưu nhã dáng người bước vào doanh trướng, hướng trong trướng đám người thi lễ một cái. Lúc ngẩng đầu lên, mê người trên khuôn mặt hiện ra một vòng vừa đúng mỉm cười. "Ngày an, chư vị." A Di nụ cười trên mặt khi nhìn đến vị này thần bí cô gái tóc tím lúc nhỏ không thể thấy cứng một lần, màu nâu đôi mắt lướt qua một tia xem kỹ cùng cảnh giác. Khí tức thần bí, thực lực khó dò. Hơn nữa A Di ánh mắt xẹt qua phù thủy hơi có vẻ sung mãn nửa người trên, lông mày không khỏi nhẹ chau lại. Jolene làm sao lại và nữ nhân như vậy đồng hành? "Ngày an, Vật Xạ tiểu thư." A Di thanh âm bảo trì nhu hòa, lại mang tới một tia quan phương chính thức cảm giác. Tấu chương xong, chương 212, siêu phàm chức nghiệp kỵ sĩ nhậm chức điều kiện chương 212, siêu phàm chức nghiệp kỵ sĩ nhậm chức điều kiện ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển, tóc tím phù thủy đáy mắt hiện lên một tia thú vị. Nàng bắt được tinh linh cảnh giác và nó đối Jolene thân mật. "A Di quan chỉ huy." Vật Xạ tiếng nói mang theo vận luật đặc biệt, nụ cười vừa bận mà ưu nhã, ánh mắt lại như có như không lần nữa trôi hướng Jolene. "Jolene các hạ đề cập ngài và ngài đội ngũ trong mê vụ gặp một số trên phương hướng làm phức tạp. Có thể cung cấp một chút trợ giúp là vinh hạnh của ta." Nàng tận lực tăng thêm Jolene các hạ đề cập mấy chữ này, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác, phản phất chia sẻ bí mật giống như vi diệu thân mật. A Di lưng thẳng tắp, khoe miệng duy trì lấy cười, ánh mắt lại sắc bén. "Cảm tạ, chỉ là mê vụ hữu hiểm, ngài phương pháp có thể tin được không?" "Yên tâm, tựa như Jolene các hạ tín nhiệm ta cũng như thế đáng tin." Phù thủy lần nữa đem Jolene đẩy ra, thỏa mãn nhìn xem A Di trong mắt khiêu động cảnh giác ngọn lửa nhỏ. Nghe hai người khách sáo đối thoại, Jolene chỉ cảm thấy bầu không khí có chút quá chính thức. Đại khái là A Di thân là quan chỉ huy trách nhiệm tâm đi. Nghĩ tới đây, hắn thanh cục một tiếng ngắt lời nói. "Yên tâm đi A Di, Vạn Xạ tiểu thư là một vị người đáng giá tín nhiệm, hiện tại chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xác định lộ tuyến đi." Lời còn chưa dứt, A Di lập tức đem ánh mắt từ trên người Vạn Xạ thu hồi, chuyển hướng Jolene lúc ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng tỏ mà chuyên chú, ngựa khí cũng khôi phục tự nhiên nhẹ nhàng. "Được rồi, Jolene." Vạn Xạ thấy thế thì hơi hơi bốc lên tình xảo lông mày, nhìn xem A Di trong nháy mắt trở mặt dáng vẻ, lại liếc qua đối với cái này không phát giác gì đang cúi đầu cẩn thận chu đáo trên bản địa đồ Jolene, trong mắt màu tím trung hiện lên một tia danh manh ý cười. "Xem ra vị này Jolene tiên sinh, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị, có Văn Xạ vị này bản đồ sống tại, thương nghị tiến hành đến 10 phần thuận lợi." Cũng không lâu lắm, mấy người liền quyết định tiến lên lộ tuyến. Lưu lại bang ạ để xử lý một số trong quân doanh việc vặt về sau, Jolene tại Đi Lạn dẫn đầu dưới đi tới một chỗ hơi có vẻ cũ nát doanh trướng trước. "Thật có lỗi, các hạ." Đi Lạn nhìn xem doanh trướng bên trên lô rách, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Đây đã là chúng ta trên tay tình huống tốt nhất doanh trướng." "Không sao, Đi Lạn đội trưởng." Jolene khe khẽ lắc đầu. Đối ở lại điều kiện cũng không thèm để ý, dù sao tại mê vụ chi địa đi đường những ngày này, hắn thường xuyên ngủ ngoài trời hoang dã. So sánh cùng nhau, trước mắt cái này có thể che gió che mưa doanh trướng, đã là coi như không tệ cư trú chỗ. "Chỉ là, đêm nay liền làm phiền ngươi phòng thủ." "Yên tâm đi, Jolene tiên sinh." Thấy Jolene trên mặt không có chút nào bất mãn, Đi Lạn nhẹ nhàng thở ra, dùng sức vỗ vỗ chính mình rắn chắc lồng ngực. "Bao tại trên người của ta." Hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Jolene liền cùng Đi Lạn cáo biệt, xốc lên vải mảnh đi vào doanh trướng. Nội bộ và mặc dù và vẻ ngoài nhìn qua một dạng đơn sơ, nhưng lại dọn dẹp mười phần sạch sẽ. Đơn giản chỉnh lý một lần vật phẩm tùy thân về sau, Jolene liền té nằm có chút băng lãnh trên giường, thở dài nhẹ nhõm. "Jolene." Vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Tỷ Tạ liền cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi bên eo của hắn nhô đầu ra, trái phải nhìn quanh một lần, xác nhận chung quanh không người về sau, mới nhẹ nhàng bày ra. "Ngươi là dự định đi theo chi quân đội này, đi tìm cái kia?" "Têu dễ dạ hạ mọi người." "Không sai." Jolene một bên hoạt động bùn rùn gất cốt, một bên trả lời. "Bất quá ngươi không cần lo lắng. Cha sĩ, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, mục đích của chúng ta là Thúy Nham rừng rậm, đến nơi đó, ngươi tự nhiên có cơ hội ngươi tìm kiếm đồng bạn." "Ừm." Cha sĩ khẽ gật đầu một cái. "Cảm ơn ngươi, Jolene." "Cái này có cái gì tốt ạ?" Jolene khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt kịch lỉnh cái đầu nhỏ. "Bất quá chờ đến lúc đó, ta phải trước bảo đảm tình cảnh của mình an toàn, mới có thể giúp ngươi tìm kiếm đồng bạn. Về phần cứu vớt quê hương của ngươi sự tình hắn bổ sung nói ra. Dễ Dạ Hạ Mợ là một vị thực lực cường đại siêu phàm chức nghiệp giả, mà hắn tới chỗ này mục đích chính là vì thảo phạt tạo thành mảnh đất này mê vụ tràn ngập thủ phạm, Lang Vương. Cho nên chỉ cần chiến đấu thắng lợi, quê hương của ngươi tự nhiên là có thể được cứu. An bài như vậy, ngươi cảm thấy có thể chứ? Đương nhiên. Nghe được lời nói này, Cha Si tiếng nói chung đầy cõi lòng chờ mong. Lại hàn huyên vài câu, cảm giác thể lực khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Jolen liền ngồi dậy, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, quen thuộc nóng dực khí tức liền ở trong cơ thể hắn lặng yên khôi phục, lập tức cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Mặc dù đang gào khóc hạt bị gặp ngoài ý muốn, không hiểu lưu lạc đến mê vụ chi địa, nhưng Jolen tại xử lý các loại nguy cơ lúc, chưa hề thư giãn qua đối hô hấp pháp tu luyện. Hắn biết rõ tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong, thực lực cường đại mới là duy nhất đặt chân gốc rễ. Mà vô danh hô hấp pháp đối với hắn mà nói, chính là cấu trúc phần này thực lực nền tảng. Bởi vậy vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, hắn cũng không có ở cái này trên việc tu luyện có chút lười biếng. Mà đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu tẩy lễ, bây giờ Jolen đối hô hấp pháp vận dụng và nắm giữ đã càng phát ra thuần thục. Bất quá thời gian qua một lát, một lần hoàn chỉnh hô hấp pháp tuần hoàn liền đã hoàn thành. Cái này cùng ban đầu lúc tu luyện gian nan không lưu loát, nhiều lần thất bại quẫn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng Jolen cũng không dừng lại. Hắn một lần lại một lần tại thể nội vận chuyển vô danh hô hấp pháp nhường cái kia cô nóng dục khí tức không ngừng chạy qua toàn thân. Không biết qua bao lâu, thẳng đến mí mắt cảm nhận được tia sáng hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt kim sắc phụ để đột ngột xâm nhập tầm nhìn. Vô danh hô hấp pháp đã thu hoạch được tăng lên, trước mắt đẳng cấp LV5 ngay tại kiểm tra. Một lát sau, Jolen lông mày chậm rãi nhăn lại. Cùng dĩ vãng phụ đề trong nháy mắt hiện hiện tốc độ hoàn toàn khác biệt, thời khắc này phụ đề phảng phất lâm vào đỉnh trệ, hiện hiện đến mức dị thường chậm chạp. Như là chức nghiệp bảng ngay tại khó khăn suy nghĩ bình thường. Ngay tại kiểm tra ký chủ các hạng thuộc tính, ngay tại kiểm tra túc chủ chức nghiệp, ngay tại kiểm tra ký chủ nắm giữ kỹ năng, ngay tại kiểm tra ký chủ chỗ có đặc tính, ngay tại kiểm tra ký chủ chỗ có ngoài định mức tăng thêm. Phụ đề nhấp nhô như là dì xét bánh răng, càng ngày càng chậm, cuối cùng triệt để ngưng kết bất động. Ngay tại Jolen coi là chức nghiệp bảng tao ngộ một loại nào đó không biết quá nhiều, thậm chí khả năng kẹt chết thời điểm. Trước mắt kim sắc phụ đề bỗng nhiên biến mất. Chưa kịp hắn phản ứng, một nhóm hoàn toàn mới văn tự chậm rãi hiện hiện. Nhưng màu sắc của nó không còn là quen thuộc kim sắc, mà là một loại phảng phất thẩm thấu máu tươi, rồi lại lộ ra quỷ dị ánh sáng nhạt đỏ sậm. Như là trên mặt nước ảnh ngược giống như chập chờn, cuối cùng rõ ràng hiện ra tại Jolen trước mắt. Kinh kiểm chắc, coi như chức siêu phàm chức nghiệp, kỵ sĩ. Quả nhiên là siêu phàm chức nghiệp kỵ sĩ. Jolen hô hấp vì đó cứng lại, trái tim phảng phất bị vô hình tay nắm chặt. Sau khi hắn ánh mắt rời xuống, thấy rõ cụ thể nhậm chức điều kiện lúc, trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì Dương hiện ở trước mặt hắn, cũng không phải là dĩ vãng loại kia băng lãnh, cơ giới hóa văn tự, cũng không có bất kỳ cái gì rõ ràng điều kiện. Chỉ có một nhóm, ngắn gọn lại bí mật mang theo một chút sử thi cảm giác lời nói, dẫn thân vào tại một trận sắt thép oanh minh, chống trận liệt thiên hồng đại chiến tranh. Tại Ken lệnh cùng huyết hỏa vòng xoáy chung, như cần trở thành thắng lợi lưỡi dao, trở thành cái kia quyết phân thắng thua quả cần, càng cần là cuối cùng bước qua đất khô cằn cùng sụp đổ cờ sĩ còn sống người, từ thi hải chi khâu đi xuống. Duy đây, kỵ sĩ chi tâm phương đúc nhập như hồn. Tấu chương xong, chương 213, tinh vệ bệnh sơ hiện chương 213. Tinh vệ bệnh sơ hiện Jolen ánh mắt gắt gao đính tại vậy được nhuộm dần lấy đỏ sẫm huyết quang văn tự bên trên, nhịp tim tại tĩnh mịch trung lộ ra phá lệ nặng nề. Ban đầu cùng hỉ như là bị nước đá dội tắt, thay vào đó là một loại hỗn tạp kinh nghi, ngưng trọng và một tia hoang đường cảm giác tâm tình rất phức tạp. Dẫn thân vào tại một trận sắt thép oanh minh, chống trận liệt thiên hồng đại chiến tranh. Hắn thấp giọng thuật lại lấy câu đầu tiên, cau mày. Cái này tuyệt không phải dĩ vãng chức nghiệp bảng loại kia băng lãnh trực tiếp yêu cầu sức mạnh thuộc tính đạt tới nhiều ít điểm hoặc nắm giữ đặc biệt kỹ năng nhắc nhở. Nó càng giống là một đoạn cổ lão trong luôn. Tại Ken lệnh cùng huyết hỏa vòng xoáy chung, Jolen ánh mắt chậm rãi rời xuống. Nhữ cần trở thành thắng lợi lưỡi dao, trở thành cái kia quyết phân thắng thua quả cân. Câu nói này tại trong lòng hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng, trong mắt dần dần nhiễm lên ngưng trọng. Qua lại trong chiến đấu, hắn càng quen thuộc tại trước khi chiến đấu tỉ mỉ bố cục, bằng vào đối với thế cục cảm giác tiên tri và lâm tràng ứng biến cướp đoạt thắng lợi. Bộ này sách lược tại quy mô có hạn trong xung đột mọi việc đều thuận lợi, nhưng nếu là đối mặt hùng vĩ chiến tranh, hơn nữa quyết phân thắng thua quả cân, ý vị này hắn nhất định phải tại ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh đi hướng mấu chốt tiết điểm bên trên, phát huy giải quyết dứt khoát tác dụng. Tại loại này thế cục phía dưới, thực lực cường đại cố nhiên trọng yếu, nhưng càng làm hệ tâm là tinh chuẩn tìm tới cái kia đủ để khiêu động toàn bộ chiến cuộc thời cơ, cũng bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Cái này tuyệt không phải chỉ bằng vào người anh dũng liền có thể đạt thành mục tiêu, càng cần là cuối cùng bước qua đất khô cằn cùng sụp đổ cờ sĩ còn sống người, từ thi hải chi khâu đi xuống. Mặc niệm lấy câu nói này ngữ, Jolen trong lòng có chút hoang mang. Ý tứ của những lời này là đơn thuần chỉ từ trong chiến tranh còn sống sót, vẫn là có kiểu khác ý vị. Ánh mắt tiếp tục rời xuống. Duy đây, kỵ sĩ chi tâm phương đúc nhập như hồn. Một câu cuối cùng như là nặng nề tiếng chuông tại Jolen trong đầu quen quẩn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý cái kia đỏ sẩm văn tự tại võng mạc bên trên lưu lại thiêu đốt giống như tàn ảnh. Chức nghiệp bảng lần này dị thường thẻ đỗng nhiên và cuối cùng bảy biện ra sử thi hóa nhắc nhở, đều lộ ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Cái này không giống băng lãnh hệ thống chỉ lệnh, càng giống là một vị tồn tại cổ xưa mà cường đại, cách thời không màn che, hướng hắn hạ một đạo thấm đầy máu tanh cùng bình quang thí luyện dụ lệnh. Chiến tranh, thắng bại tay, còn sống. Jolen thấp giọng tái diễn cái này ba cái hoạch tâm tử, cảm thụ được cẩn chứa trong đó nặng nề cùng huyết tinh. Mê vụ chi địa nguy cơ từ phía, hắn muốn đi đâu tìm kiếm một trận sắt thép với mình, chống trận liệt thiên chiến tranh. Lại nên như thế nào tại xa lạ trên chiến trường, bảo đảm chính mình trở thành cái kia quyết phân thắng thua quả cân. Chẳng lẽ muốn tham dự Hà vực chư quốc cùng Lang Vương ở giữa chiến tranh sao? Nghĩ tới đây, Jolen khe khẽ lắc đầu. Đầu ngón tay vô ý thức điểm nhẹ băng lãnh giường chiếu, phát ra tiếng vang nặng nề. Căn cứ ạ thì tình báo biểu hiện, bởi vì đến nay không thể khóa chặt Lang Vương vị trí cụ thể, trận chiến tranh này đã lâm vào cháy bỏng. Liên dễ dạ hạ mở như thế thực lực cường đại siêu phàm chức nghiệp giả đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể từng tấc trong mê vụ tìm kiếm, huống chi là ta. Jolen khe khẽ thở dài. Vô luận như thế nào, đã chức nghiệp bảng cấp gia nhắc nhở, liền mang ý nghĩa thực lực của ta đã tiếp cận kỵ sĩ cánh cửa. Cùng lắm thì trước hết tiếp tục tu hành hô hấp pháp, đợi thực lực chân chính bước vào siêu phàm kỵ sĩ chi cảnh về sau, lại quay đầu tìm kiếm hoàn thành cái này nhậm chức cơ hội. Hiện tại, hắn thở dài ra một hơi, hai mắt suy nghĩ xuất thần. Vẫn là chuyên chú suy nghĩ như thế nào từ cái này đáng chết mê vụ chi địa an toàn rút lui đi. Dù sao không nhậm chức kỵ sĩ mặc dù sẽ tổn thất thuộc tính tăng thêm và cường đại đặc tính, nhưng lại cũng không gây trở ngại hắn thực lực bản thân tăng trưởng. So sánh cùng nhau, trước cam đoan an toàn của mình mới đại sự hàng đầu. Hạ quyết tâm về sau, Jolen ghé nằm băng lãnh trên giường. Theo suy nghĩ xa dần, hắn chìm vào mộng đẹp. Bóng đêm giáng lâm, trong sương mù mà bật càng sao động. Tại các binh sĩ tận chức tận trách cảnh giới chắc chắn, sớm đạt được dự cảnh Jolen mang lên Verdi, cấp tốc đem không tinh mấy cái ý đồ xâm nhập doanh địa ma vật toàn bộ tiêu diệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Jolen đúng giờ tỉnh lại, hoạt động một chút thân thể, lại tiến hành một phen kiếm thuật làm nóng người với tư cách thông thường huấn luyện về sau, hắn xốc lên vải mảnh, đi ra doanh trướng. Tại A Yải và phó quan Pazi thích đáng an bài xuống, các binh sĩ sớm đã thu thập xong bọc hành lý. Đi qua phủ thủy Văn Xạ chỉ dẫn, một đoàn người bước lên tiến về Thúy Nham rừng rậm con đường. Bất quá có lẽ là bởi vì đội ngũ nhân số phần đông, bọn hắn tao ngộ dị thường ma vật tần suất cao hơn nhiều Jolen mấy người độc hành thời điểm. May mà có Jolen, A Yải và Phật Đi mấy vị thực lực không tầm thường cường giả toa chấn, trước đến tập kích ma vật rất nhanh đều bị đánh lui. Mặc dù như thế, đội ngũ tốc độ đi tới vẫn là bị thật to kéo chậm. Tin tức tốt duy nhất là bọn hắn ở trên đường phát hiện mất tích vận chuyển đội tung tích. Mặc dù vận chuyển đội hộ vệ binh sĩ đã toàn bộ bỏ mình, nhưng vật tư lại bị hoàn hảo bảo tồn lại. Phát hiện này nhường nguyên bản sĩ khí trầm thấp đám binh sĩ tinh thần vì đó dùng một cái. Thức ăn và nước mát kịp thời hóa giải bọn hắn mệt mỏi, đội ngũ tốc độ tiến lên cũng theo đó thêm nhanh hơn không ít. Không biết qua bao lâu, Thúy Nham rừng rậm hình dáng rốt cục tại trong tầm mắt như ẩn như hiện. Nhưng Jolen tâm tình cũng không bởi vậy chuyển biến tốt đẹp, bởi vì loại tình huống này là khi nào thì bắt đầu. Jolen ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một tên quẻ chân binh sĩ vết thương, hướng bên cạnh A Di hỏi. Ước chừng là tối hôm qua. A Di nhẹ giọng trả lời, ánh mắt cũng rơi vào binh sĩ trên vết thương. Chỉ thấy cái kia vốn đã tiếp cận khép lại miệng vết thương, lại sinh trưởng ra một chút màu lam nhạt tinh trạng vật. Tinh đám. Không sai. Jolen khẽ gật đầu một cái, một bên phân phó những binh lính khác trước đem tên này thường binh dịu dắt đứng lên tiếp tục đi tới, một bên chậm rãi mở miệng. A Di, các ngươi tiến vào mê vụ chi địa bao lâu? Đại khái 2 tháng, hoặc là 3 tháng. A Di khẽ khẽ thở dài. Thật có lỗi Jolen, tại mảnh này cao nồng độ ma lực nguyên tố bao phủ khu vực, thời gian trôi qua cảm giác trở nên rất mơ hồ. Ta minh bạch. Jolen lắc đầu, tâm tình càng nặng nề. Cái tên lính này miệng vết thương tinh đám là đột nhiên xuất hiện, như vậy thì sắp xếp trừ đi chân lý giáo hội từng giờ cho khả năng. Như vậy, liên tưởng đến vợ dọn sân từng giảng thuật liên quan tới cuối cùng mạt nguyên năm trước cố sự, Jolen lông mày thật sâu khóa chặt. Là bởi vì tại cao nồng độ ma lực nguyên tố hoàn cảnh trung bại lộ quá lâu, đưa đến hóa rắn hiện tượng sao? Ý thức được điểm này, Jolen nghĩ muốn mau rời khỏi mê vụ chi địa suy nghĩ biến đến vô cùng mãnh liệt. Dù cho thực lực của hắn viễn siêu những binh lính này, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ không nhiễm lên loại này kỳ dị quái bệnh đâu? Đồng thời hắn đối hạ vực chư quốc thảo phạt Lang Vương trước chiến tranh cảnh cũng bị kín một tầng nồng đậm bi quan. Tinh vệ bệnh xuất hiện, không chỉ có mang ý nghĩa sức chiến đấu của binh lính đem kịch liệt hạ xuống, càng đáng sợ chính là nguyên bản kề vai chiến đấu chiến hữu, lúc nào cũng có thể đánh mất lý trí, hóa thành điên cuồng ma vật, phản vệ bản thân. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, nơi xa một tiếng thu kịch la lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Jolen tiên sinh, ngươi nhanh tới xem một chút. Tấu chương xong, chương 214, siêu phàm người chiến đấu dấu vết chương 214, siêu phàm người chiến đấu dấu vết toàn bộ trong đội ngũ, chiến lực cá nhân đột xuất nhất, chỉ có Jolen, Aiyai và Fuzdi ba người. Về phần bản xạ, cho dù Jolen mở miệng yêu cầu, vị này giả hoạt phù thủy, hơn phân nửa cũng sẽ lấy chính mình là cái yếu đối nữ tính làm lý do từ chối. A Di thân là quan chỉ huy tạm thời, nhất định phải đợi tại các binh sĩ ở giữa, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Mà Jolen vì phòng bị ngoài ý muốn, tại tiến lên trên đường cơ bản đều du tẩu tại đội ngũ hai cánh. Bởi vậy phía trước dò đường chức trách, liền rơi vào phật đi trên bay. Vị này thân hình khôi ngô thú nhân mặc dù tính cách chất, điều tra làm việc lại làm được tương đối xuất sắc. Chỉ ít một đường đi tới, chưa hề đi ra chỗ sơ suất. Cho nên nghe được phật đi la lên, Jolen hướng A Di gật đầu ra hiệu về sau, liền đống nhiên phát lực, trong chớp mắt liền đã đến thú nhân sau lưng. Mà giờ khắc này phật đi thì phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin cảnh tượng, thẳng tắp lưng có chút cong lên, trong cổ họng rõ ràng có thể nghe nuốt xuống mấy lần. Làm sao vậy, Phật đi? Phát hiện nguy hiểm mà vật rồi. Jolen nhìn khắp bốn phía, không thấy dị thường về sau, liền chậm rãi tiến lên hỏi thăm. Dựa theo văn xạ chỉ dẫn, bọn hắn cách Thúy Nham xâm lâm chỉ còn một đoạn ngắn lộ trình. Mà trước khi rời đi vùng đất ngập nước về sau, phía trước địa hình khoáng đạt bằng thẳng, chỉ có linh tinh vài miếng cánh rừng. Chẳng lẽ là phía trước? Bởi vì ma lực nguyên tố ăn mòn nguyên nhân, địa hình phát sinh kỳ biến. Nghĩ đến mê vụ chi địa biên giới cao ngất dãy núi, cùng với tao ngộ sợ lực cái kia phiến hẻm núi, rốt len lông mày trong nháy mắt bật chặt. Dốc lên, rơi xuống. Vật xạ trước đó cảnh cáo hiện lên ở não hải, hắn không khỏi bước nhanh hơn. Là rốt len tiên sinh. Nghe được sau lưng động tĩnh, thú nhân cứng đờ quay đầu, đưa tay chỉ hướng về phía trước. Rốt len thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra che chắn tầm mắt bụi cây, thuận lấy hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, đập vào mi mắt cũng không phải là trong dự đoán vặn vẹo địa hình hoặc mãnh liệt ma vật chiều, mà là một mảnh làm cho người hít thở không thông hủy diệt tranh cảnh. Phía trước gò đất mang phản phất bị một loại nào đó không cách nào tưởng tượng vĩ lực triệt để trả qua. Đại địa không còn là bằng phẳng vùng quê, thay vào đó là một cái cự đại giữ tận hố lõm, tựa như sao băng và chạm sau sản phẩm. Hố vách tường cũng không phải là bóng loáng sơn dốc, mà là hiện đầy xé rách dấu vết và cài răng lược to lớn khối đá, phản phất toàn bộ mặt đất là bị ngạnh sinh sinh từ nội bộ nổ tung lật tung. Đáy hố chỗ sâu, một mảnh cháy đen. Đây không phải là hỏa diễm đốt cháy dấu vết, càng giống là một loại nào đó thuần túy hủy diệt tính năng lượng tứ ngược sau lưu lại là cấn. Cháy đen khu vực trung tâm, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy dung nham làm lạnh sau hình thành pha lê chất vật chất, tại mỏng manh trong sương mù hiện ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Lấy hố to làm trung tâm, trung kích dư ba cuồng bạo quét hướng bốn phía. Kiên cố thổ địa bị tẩy ra vô số đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, như là đại địa thống khổ vết sẹo. Càng xa xôi, những cái kia nguyên bản không tinh phân bố cánh rừng thì hoàn toàn biến mất. Không phải là bị đẩy ngã, mà là bị triệt để xóa đi. Tầm nhìn đi tới chỗ, chỉ còn lại có chùi lùi mặt đất và tàn mát đầy đất, bị nổ tận gốc sau lại bị cự lực nát mấy cây cối hài cốt, khối lớn nhất cũng bất quá lớn bằng cánh tay. Một số nham thạch bị ném đi đến khó có thể tin khoảng cách, thật sâu khảm vào xa xa mô đất, thậm chí đem trọn miếng đất mặt nện đến lom xuống dưới. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ lạ hương vị, gây mùi ô tổ hiện hỗn hợp có nham thạch bụi, bị bỏng thổ nhưỡng cùng với một loại nào đó khó nói lên lời, làm người sợ hãi ma lực lưu lại khí tức. Cỗ này lưu lại khí tức cực kỳ yếu ớt, lại mang theo một loại làm cho người sâu trong linh hồn đều cảm thấy run sợ cảm giác áp bách. Cả khu vực tĩnh mịch đến đáng sợ, không có chim hót, không có sâu bọ nói nhỏ, thậm chí liền gió tựa hồ cũng cố ý tránh ra mảnh này kinh khủng tử vong chi địa. Chỉ có cái kia cự hố to động và cảnh hoang tàn khắp nơi đất khô cằn, im lặng nói trước đây không lâu ở chỗ này bộc phát qua, viện siêu phàm tục tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Bạc Thu ASD trong cổ họng phát ra một tiếng đè nén lầm bầm, tráng kiện ngón tay chặt siết chặt vũ khí. Jolen thì nín thở, trái tim tại trong lồng ngực trầm trọng đụng chạm lấy xương sườn. Từ xuyên Việt đến nay, hắn trải qua hoặc đứng ngoài quan sát qua to to nhỏ nhỏ mấy chục cuộc chiến đấu, nhưng không có một trận thể hiện ra như thế. Doa người lực phá hoại. Đây là một loại thuần túy, tính áp đảo, đủ để tái tạo địa hình bạo lực biểu hiện ra, tuyệt không tầm thường ma vật hoặc phổ thông quân đội có khả năng tạo thành cảnh tượng. Nhất định phải tương tự lời nói, ngược lại cùng hắn ban đầu ở vụ khê trấn tao nộ cự long lúc, mắt thấy cái kia cự thú trong lúc giơ tay nhấc chân tạo thành phá hư, giống nhau đến mấy phần chỗ. Nghĩ đến đây nơi, thấy lạnh cả người thuận lấy Jolen xương sống lặng yên trèo lên. Hắn hít sâu một hơi, đối một bên vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ thú người nói: "Phần đi, đi đem ạ ỉa gọi tới." "Đúng, Jolen tiên sinh." Jolen chấn định ngữ khí, thoáng bình phục thú người bất an trong lòng. Bất quá một lát, tinh linh thiếu nữ liền đi tới Jolen bên cạnh. Nhưng mà cùng hai người mắt thấy cảnh này lúc chấn kinh khác biệt, ạ ỉa chỉ là thần sắc ngưng trọng nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói: "Đây là siêu phàm chức nghiệp giả giao thủ sau dấu vết lưu lại." "Siêu phàm chức nghiệp giả? Chẳng lẽ là..." "Ngươi nghĩ không sai." A Di thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, trước mắt dọa người cảnh tượng vượt trên nàng ngày xưa linh động. "Cái này rất có thể là dễ dạ hạ mở viện trưởng tao ngộ một vị nào đó thần bí siêu phàm chức nghiệp giả, song phương bạo phát kịch chiến." "Nói như vậy, dễ dạ hạ mở viện trưởng tìm tới lang vương rồi?" "Hiện tại còn không thể xác định." A Di nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng giải thích. "Trên thực tế từ khi tiến vào mê vụ chi địa, mặc dù bằng vào dễ dạ hạ mở viện trưởng thực lực cường đại, quân đội một đường tiến lên đến tương đối tấn mãnh, nhưng chúng ta tao ngộ chủ yếu là cuồng bạo ma vật, cùng với những cái kia bị chân lý giáo hội dị hóa vật mèo nhân loại." Về phần lang vương, nàng hít sâu một hơi, ngựa khí càng ngưng trọng. "Chúng ta đến nay không thể tìm kiếm đến liên quan tới hắn bất luận cái gì xác thực tin tức, thậm chí liền hắn là thú hay người, là nam hay là nữ đều không thể nào biết được." "Ta hiểu được." Jolen ánh mắt từ cái kia tựa như bị sao băng vành kích qua kinh khủng tràng cảnh bên trên rời, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động mở miệng nói: "Vô luận như thế nào, dưới mắt chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng Thúy Nham Sâm Lâm tiến lên, bất quá." Hắn cẩn thận hít hà trong không khí cái kia thật lâu không tiêu tan khét lẹt cùng khí tức hủy diệt. Đến ven rừng rậm về sau, tốt nhất nhường đại bộ đội tạm thời dừng lại, trước điều động mấy tên giàu nhất kinh nghiệm lao binh lén vào dò xét tình huống, đề phòng. Jolen còn chưa nói hết, nhưng A Y đã minh bạch sự lo lắng của hắn. Nếu như trận chiến đấu này một phe là dễ dạ hàm ở, như vậy giờ phút này chú đóng ở Thúy Nham Sâm Lâm bộ đội tình huống như thế nào? Bọn hắn phải chăng an toàn? Kết quả xấu nhất, A Y đem ý nghĩ này cưỡng ép đè xuống, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Lúc trước bởi vì tò mò mà gia nhập lần này viễn trình, giờ phút này xem ra có lẽ là cái quyết định sai lầm. Bất quá, ánh mắt của nàng chuyển hướng bên cạnh thần tình nghiêm túc thanh niên, tinh linh thiếu nữ khỏe miệng lướt qua một tia khó mà phát giác đường cong, cái kia phần ngày xưa linh động lặng yên trở về, cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Tấu chương xong, chương 215, đến Thúy Nham Sâm Lâm chương 215, đến Thúy Nham Sâm Lâm cùng A Nghĩa đã định kế hoạch cụ thể về sau, Jolen rất mau đem bản xạ cũng gọi đi qua. Cùng tinh linh thiếu nữ tương tự, vị này tóc tím phù thủy mắt thấy trước mắt mảnh này dọa người cảnh tượng lúc, chỉ là lấy tay che lại miệng mũi, phát ra một tiếng thở nhẹ, lập tức liền có chút hăng hái quan sát tỉ mỉ đứng lên. Thằng đến Jolen mở miệng thúc giục, nàng mới một lần nữa quy hoạch lách qua hố to, thông hướng Thúy Nham Sâm Lâm lộ tuyến. Tại Jolen thủ ý dưới, Aiyai cũng không hướng các binh sĩ lộ ra hố to tường tình. Nàng chỉ là dẫn đầu đội ngũ, y theo văn xạ quy hoạch mới lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cái kia phiến tử vòng chi địa, tiếp tục hướng Thúy Nham Sâm Lâm xuất phát. Có lẽ là siêu phàm người chiến đấu lưu lại uy áp chưa tiêu tán, xung quanh trong sương mù, vô luận là ma vật vẫn là u hồn, lại đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến đến tiếp sau hành trình dị thường thông thuận. Làm Thúy Nham Sâm Lâm hình dáng ở trong sương mù càng rõ ràng lúc, mọi mệnh không chịu nổi đám binh sĩ không khỏi phát ra một trận trầm thấp reo hò, dưới chân bộ pháp cũng rõ ràng tăng tốc. Nhưng mà cùng những này hoàn toàn không biết gì cả binh sĩ khác biệt, Jolen trong lòng từ đầu đến cuối bao phủ một tầng bùng đi không được bóng ma. Được rồi, chư vị. A Di thanh âm quả quyết mà rõ ràng. Khoảng cách dễ dạ hạ mở đại nhân đóng quân doanh địa còn có một đoạn đường, chư vị trước tiên ở nơi này chỉnh đốn, ngươi, còn có ngươi. Tại nàng lôi lệ phong hành chỉ huy và phó quan A Di hiệp trợ dưới, mấy tên kinh nghiệm phong phú, thực lực không tầm thường lão binh rất nhanh bị tuyển ra, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Thúy Nham Sâm Lâm tiến hành điều tra. Jolen thì mang theo Fazdi cẩn thận dò xét doanh địa bốn phía, xác nhận không có dị thường về sau, mới trở lại doanh trướng của mình làm sơ nghỉ ngơi. Chassi, một tiếng khẽ gọi về sau, nhỏ nhắn xinh xắn tịt lỉnh nhanh nhẹn từ trong túi bên eo của hắn chui ra, rung động cánh bướm trên không trung tung xuống điểm điểm huỳnh quang. Có thể cảm giác được ngươi đồng bạn khí tức sao? Đương nhiên rồi, Jolen. Quay về ra viên tựa hồ nhường tịt lỉnh phá lệ nhảy cẫng. Nàng một bên trên không trung nhẹ nhàng bay múa, một bên mừng rỡ trả lời. Ta có thể cảm giác được, bọn hắn ngay tại. A, phía bắc. Nhưng là khoảng cách nha. Chassi nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, cố gắng cảm giác một hồi lâu, mới bất đắc dĩ lắc đầu. Thật có lỗi, Jolen, mặc dù có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn, nhưng thực sự quá yếu ớt. Ta không cách nào xác định cụ thể có bao xa. Không sao, có phương pháp hướng như vậy đủ rồi. Jolen khép cười một tiếng, nhìn trước mắt cao hứng bừng bừng tinh lĩnh, suy nghĩ lại trôi hướng phương xa. Mắt thấy cái kia phiến siêu phàm người giao chiến sau lưu lại kinh khủng phế tích, hắn tâm trung kế hoạch ban đầu đã lặng yên cải biến. Hắn nguyên lai tưởng rằng chiếm cứ mê vụ chi địa Lam Vương, có thể tại hạ vực chư quốc chế tạo hỗn loạn như thế. Càng nhiều là ỷ lại mảnh này ẩn chứa cao nồng độ ma lực nguyên tố mê vụ. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua đối phương có thể là siêu phàm chức nghiệp giả. Dù sao người bình thường căn bản là không có cách tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới lâu dài sinh tồn. Nhưng mà, hồi tưởng lại cái kia phiến bị triệt để tái tạo, trải rộng đất khô cằn cùng hố sâu cảnh tượng, Jolen lông mày chăm chú khóa lại. Thực lực của đối phương mạnh, viễn siêu hắn mong muốn. Khác biệt siêu phàm chức nghiệp giả ở giữa, cố nhiên đều có sở trường, tồn tại rõ ràng khắc chế quan hệ, nhưng ở thuần túy sức mạnh tầng cấp bên trên lệch thường thường to lớn như hồng câu. Hà Bực Trư Quốc cố nhiên còn ẩn giấu đi cái khác Jolen không biết siêu phàm người, nhưng thực lực của bọn hắn tuyệt đối không thể siêu việt dễ dạ Hà Mở. Nếu không mảnh đất này cũng không có khả năng lâu dài duy trì thương nhân, quý tộc cùng kỵ sĩ học viện tam cường cùng tồn tại vi diệu cân bằng. Mà bây giờ, Lang Vương, hoặc là nói dưới trướng hắn tồn tại, vậy mà có được có thể cùng dễ dạ Hà Mở địch nổi sức mạnh. Cái này không khác một cái trọng truy, triệt để vỡ vụn hắn nguyên bản định dựa vào dễ dạ Hà Mở che chở, an toàn rút lui mê vụ chi địa kế hoạch. Cho dù tình huống không đến mức trượt hướng xấu nhất vực sâu, nhưng rút lui con đường cũng tuyệt không có khả năng như hắn lúc trước thiết tưởng như vậy nhẹ nhõm an toàn. Như vậy, Jolen ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt bay múa kịt lĩnh trên thân. Hắn luôn luôn quen thuộc lưu có hậu thủ, đã dựa vào dễ dạ hạ mở an toàn rút lui đường đi đã không thể được. Như vậy trả xỉ chỗ đề cập, kịt lĩnh nhất tộc nắm giữ không gian pháp thuật, liền thành rời đi vùng đất nguy hiểm này khác một lá bài tẩy. Bất quá, hết thảy vẫn là phải xem tình huống cụ thể mà định ra. Hắn âm thầm suy nghĩ, vạn nhất tạo thành cái kia phiến đất khô cằn cũng không phải là dễ dạ hạ mở. Lại hoặc là dễ dạ hạ mở là lấy tính áp đảo sức mạnh đánh tan địch tới đánh. Bằng tu AS ngay tại hắn cân nhắc lợi hại thời khắc, doanh trướng truyền ra ngoài đến từng đợt các binh sĩ hưng phấn hô to. Jolen thấy thế, lập tức sốc lên mải mảnh, phát hiện A Y đã đứng ở trước mắt. Tinh linh thiếu nữ ánh mắt từ la lên truyền đến phương hướng thu hồi, thấp giọng nói ra. Jolen, điều tra tiểu đội trở về, chú đóng ở Thúy Nham Sâm Lâm Trùng, do dễ dạ hạ mở viện trưởng xuất lĩnh quân đội. Hết thời bình thường. Vậy là tốt rồi. Jolen trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không hề chậm trễ chút nào, một đoàn người lập tức đi theo cái kia mấy tên thành công trở về lao bình, dọc theo trong rừng đường mòn hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Sau một lát, theo cây cối thưa dần, một tòa khổng lồ quân doanh tỉnh lình đứng sừng sững trước mắt. Cùng hạ di tiểu đội đơn sơ doanh địa hoàn toàn khác biệt, trước mắt doanh địa quy mô kinh người, quy hoạch nghiêm chỉnh, nghiêm nhiên một tòa lâm thời rừng rậm cứ điểm. Cao ngất hàng rào gỗ hình thành kiên cố vòng phòng ngự, trên đó tháp quan sát san sát. Trong doanh màu xám đậm doanh trướng như bàn cờ giống như sắp hàng chỉnh tề, ở giữa con đường rộng lớn thẳng tắp. Binh sĩ tuần tra có thứ tự, lính liên lạc rục ngựa đi nhanh, khắp nơi lộ ra kỷ luật cùng hiệu suất. Một đoàn người chưa đến cửa doanh, liền bị một đội binh lính tuần tra ngăn lại. Đi qua ngắn gọn thương lượng, trong đó một tên binh sĩ trở về quân doanh báo tin. Sau đó không lâu, liền dẫn đến cho phép tiến vào tin tức. Ai là Jolen? Chính theo đội ngũ chậm rãi tiến vào quân doanh, Jolen nghe tiếng ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía lên tiếng lính tuần tra, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là giơ tay lên. Là ta. Ngươi. Binh sĩ đánh giá Jolen gương mặt trẻ tuổi, trong mắt lướt qua một tia hoang mang, lập tức giải quyết việc chúng nói. Dễ dạ hạ mở đại nhân có lệnh, triệu kiến ngươi và ả ỉa ảnh dùng, minh bạch. Jolen nhẹ nhàng gật đầu, cùng bên cạnh ạ đi trao đổi một ánh mắt, ngắn gọn hướng văn xạ, phật đi và mày sần bàn giao vài câu về sau, liền và ạ đi cùng một chỗ, đi theo tên lính kia chuyển hướng một con đường khắc kính, đi xuyên qua doanh trướng ở giữa, Jolene không khỏi chậm rãi nhíu mày. Từ ngoại bộ nhìn, doanh địa bảo vệ nghiêm mật, trật tự rành mạch, nhưng xâm nhập trong đó, hắn lại nhạy cảm đã nhận ra một chút khác thường. Ven đường gặp phải binh sĩ, không ít đều mang dị dạng dấu vết, có nhân cánh tay quấn lấy thật dày băng vải, hành động cứng ngắc, có người chỗ cổ lộ ra mất tự nhiên màu lam nhạt phản quang, còn có người co quắp tại doanh trướng nơi nhỏ lánh, bị áo choàng chăm chú bao lấy, lại ức chế không nổi nhỏ xíu run rẩy. Trong không khí ngoại trừ quân doanh quen có mùi, tựa hồ còn nhiều thêm một tia như có như không băng lanh khoáng vật khí tức. Bọn hắn tận lực tránh đi đám người dày đặc nơi, bước chân vội vàng, ánh mắt trốn tránh. Mặt ngoài trật tự phía dưới, tinh vệ bệnh bóng ma đã lặng yên lan tràn. Mắt thấy cảnh này, Jolene khe khẽ thở dài. Chỉ chốc lát sau, lính tuần tra liền trầm mặc dẫn dắt hắn và Aria đi vào để phòng xâm nghiêm chủ trước trướng. Thông báo về sau, trong trướng truyền đến một đạo bình ổn lại khó nén một tia bướng víu thanh âm. Tiến vào. Thoại âm rơi xuống về sau, Jolene đối chấn giữ tại cửa ra vào vệ binh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới lên trước một bước, vén rèm cửa lên. Trong trướng tia sáng u ám, nồng đậm vân hương đập vào mặt. Mà ở cỗ này nồng đậm mùi dưới, Jolene nhạy cảm giác quan, vẫn là trong nháy mắt bắt được dấu vết để lại. Một tia như có như không, như là cổ xưa đồ sắt giống như cực kỳ nhạt mùi tanh, đang từ hàng dệt chỗ sâu chảy ra, quên quần không đi. Tấu chương xong, chương 216, gặp lại Dệ Gia Hammer, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Chương 216, gặp lại Dệ Gia Hammer, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Tới nương theo, còn có một cố Jolene hết sức quen thuộc, thậm chí cảm thấy một chút thân thiết khí tức tại trong doanh trướng xoay quanh. Nhưng cố khí tức kia thật sự là quá mức yếu ớt, không đợi hắn chưa mảnh cứu khởi nguồn, một thanh âm liền bên tai bờ băng lên. Jolene ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ tọa bên trên ngồi ngay thẳng một tên thân hình khôi ngô, toàn thân che giáp trung niên nam nhân, chính là hồi lâu không thấy Dệ Gia Hammer. Nặng nghề khôi giáp nhường vị tráng hán này hình thể lộ ra to lớn hơn, tựa như một cái cực kỳ lớn sắt lá đồ hộ. Không nghĩ tới thật là ngươi tiểu tử. Dệ Gia Hammer dùng cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng cười to hai tiếng, đối Jolene vẫy vây tay. Ngươi làm sao lại chạy đến nơi này đến? Trước đó ngươi không phải nói với ta muốn đi thanh trước hải tặc sao? Làm sao? Dệ Gia Hammer trên mặt lộ ra danh manh ý cười. Bị khóc thét hạp đám kia hải tặc đánh cho kẻ ra quần, chạy trối chết rồi. Dệ Gia Hammer viện trưởng. Nghe được vị này siêu phàm chức nghiệp giả trêu chọc, Jolene bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lập tức đem chính mình tao ngộ từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. Thoại âm rơi xuống, trong doanh trướng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đoạt tâm ma. Dệ Gia Hammer rũi ra khoan hậu bàn tay, vô ý thức đập trước mặt bàn gỗ. Ngươi nói đúng lắm. Loại kia đầu lớn lên giống bạch tuộc, thân thể lại giống nhân loại quái vật. Không sai. Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Thấy Dệ Gia Hammer thần sắc nhẹ nhõm, hắn không khỏi tò mò hỏi. Dệ Gia Hammer viện trưởng, ngày trước đó nghe nói qua loại ma vật này? Không có. Kỵ sĩ học viện viện trưởng quả quyết lắc đầu. Chỉ bất quá trước đó điều tra ma vật bạo động nguyên nhân lúc, gặp được và người miêu tả giống nhau như lúc quái vật, về phần kết quả của nó. Nói xong, hắn dùng ngón tay điểm một cái bên bàn gỗ trên mặt đất để đó một cái hồng sắt. Jolene hơi nhíu mày, xác nhận Dệ Gia Hammer là nhường hắn đánh mở dương về sau, liền đi lên trước, túi người xốc lên nắp vali. Sau một khắc, Jolene con người đột nhiên co vào. Hồng sắt chung, thình lình trưng bày một viên tương tự bạch cổ đầu. Chính là đoạt tâm ma đầu lâu. Nhưng đầu lâu này đã làm xẹp héo rút. Nguyên bản trong ấn tượng trong không khí đong đưa xúc tu, giờ phút này như cành khô giống như rủ xuống. Cặp kia hiện ra u quang, tương tự con người lỗ thủng cũng đã mất đi quang trạch, chỉ còn lại có hai cái đen kịt lỗ thủng. Bắt đầu thấy lúc, nhìn hình dạng của nó, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường ma vật, không nghĩ tới. Dệ Gia Hammer nhếch miệng. Chỉ là cái trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi. Nghe cái kia khinh thường ngữ khí, Jolene hít sâu một hơi, khuấy động tâm tư dần dần bình phục. Suy nghĩ cẩn thận, đoạt tâm ma vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, cơ hội hoàn toàn ỷ lại tại cái kia thần bí khó dò linh năng. Về phần phương diện khác, Jolene nhẹ nhàng lắc đầu. Thực sự không tính là lạ thường. Vị Dệ Gia Hammer như vậy siêu phàm chức nghiệp giả chém giết, ngược lại cũng không có gì lạ. Nghĩ như vậy, Jolene đang chuẩn bị khép lại nắp vali, ánh mắt lại bỗng dưng bắt được trong giường khác một vật. Cái kia là một cái trong không khí có chút lấp lóe, phản phất nào đó mặt tấm chắn mảnh vỡ. Vẹn vẹn đảo qua một chút, Jolene liền nhận ra nó chất liệu là bí ngân. Nhưng nếu chỉ là bí ngân, còn không đến mức nhường hắn đặc biệt lưu ý chỉ là. Jolene lông mày chậm rãi nhíu lên, tay không tự giác ấn lên bên hông chuôi kiếm. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy cái này mai mảnh vỡ và hắn bí ngân trường kiếm ở giữa, tựa hồ sinh ra một loại nào đó. Kỳ dị của Minh. Dệ Gia Hammer viện trưởng, đây là. Thuận lấy Jolene ngón tay phương hướng, nhìn thấy cái viên kia lóe ra ánh sáng nhạt mảnh vỡ về sau, Dệ Gia Hammer bàn tay vô ý thức xoa vai phải của chính mình, trong mắt lướt qua một tia thần sắc không tự nhiên. Bafutu Aeta, cái kia a. Hắn ra vẻ thoải mái mà mở miệng. Trước đó có cái thực lực không kém ra hỏa chạy tới điều tra quân doanh, ta và hắn qua mấy chiêu. Chiến trường là tại phía đông sao? Thấy Dệ Gia Hammer gật đầu, hồi tưởng lại cái kia phiến đất khô cằn, Jolene truy vấn, cái kia địch nhân thực lực không đáng giá nhắc tới. Dệ Gia Hammer tùy ý phất phất tay, trên mặt tràn ngập nhẹ nhõm. Nếu không phải tên kia thân thể có chút tà môn, giống như có thể vô hạn tái sinh. Tựa hồ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, kỵ sĩ học viện viện trưởng lông mày cao lại, nhưng cái này sợi thần sắc thoáng qua tức thì, không phải vậy ta sớm đem hắn chém thành hai đoạn. Bất quá coi như thế, hắn cũng quá sức. Dệ Gia Hammer lạnh hừ một tiếng, miễn cưỡng ăn ta mấy kiếm, trốn thời điểm ra đi, cái kia tái sinh tốc độ rõ ràng theo không kịp thụ thương tốc độ, nếu không phải chạy thật nhanh.
Hừ,
thân thể có thể vô hạn tái sinh. Jolene đem tin tức này âm thầm ghi lại, mà Dễ Dạ Hạ Mở thì ngược lại hướng Hạ Dĩ hỏi thăm tình huống khác. Thừa dịp hai người nói chuyện khoảng cách, Jolene đúng lúc đó đem liên quan tới tinh vệ tin tức, cùng với loại bệnh tật này ngay tại trong quân doanh lặng yên lan tràn hiện trạng, kỹ càng cáo chi Dễ Dạ Hạ Mở. Nghe được tin tức này, Dễ Dạ Hạ Mở trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên lai là một loại tật bệnh à? Vị này kinh nghiệm xa trường viện trưởng cũng không đem Jolene lời nói coi như nói chuyện giật gân, mà là rủ xuống mí mắt, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn mới ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Cảm tạ tình báo của ngươi, Jolene, liên quan tới điểm ấy, ta sau đó hội không thèm để ý. Vậy ngài tiếp xuống dự định là rút lui mê vụ chi địa?" Biết rõ Jolene phẩm hạnh, hơn nữa đối với mới là chính mình hết sức coi trọng học sinh, cho nên Dễ Dạ Hạ Mở không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn thở dài một tiếng, từ trên ghế đứng lên, dạo bước đến bên cạnh bàn, ánh mắt rơi vào mở ra trên bản đồ. Mặc dù chúng ta đã đại khái khóa chặt Lang Vương phương vị, nhưng là Dễ Dạ Hạ Mở tráng kiện ngón tay nặng nề mà điểm tại trên địa đồ tiêu ký vì đá vụn khe nứt khu vực, sau đó nhìn về phía Aiy. Bây giờ đường lui bị đoạn, vật tư sắp hao hết, lại thêm như lời ngươi nói cái chủng loại kia tinh vệ tập bệnh. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ sẽ có toàn quân bị diệt phong hiểm, ta ngược lại không quan trọng. Dễ Dạ Hạ Mở ánh mắt xuyên thấu qua mảnh lều khe hở, rơi ở bên ngoài binh lính tuần tra thân ảnh bên trên, trong mắt lóe lên một chút đảm đạm. Nhưng lại xuất phát trước, ta đã đáp ứng muốn dẫn bọn hắn còn sống trở về. Nghe được lời nói này, Jolene trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là Dễ Dạ Hạ Mở quyết dự ý mình, khăng khăng muốn tại mê vụ chi địa săn giết Lang Vương. Hiện tại xem ra, vị này bề ngoài thu kịch chẳng hán, cũng không phải là không biết biến báo người. Bất quá, ta và Gas Fisher ước định ở chỗ này tụ hợp. Dễ Dạ Hạ Mở tiếp tục nói, chờ bọn hắn đến, ta hội đem quyết định này nói cho bọn hắn, sau đó cùng một chỗ rút lui. Cho nên, chẳng biết tại sao, Jolene cảm thấy Dễ Dạ Hạ Mở nguyên bản mặt đỏ thắm sắc tựa hồ tái nhợt mấy phần, trung khí 10 phần tiếng nói cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác suy yếu. Nhưng cái này tia dị dạng rất nhanh bị Dễ Dạ Hạ Mở động tác che giấu. Hắn duỗi ra khoan hậu bàn tay, trung điệp vỗ vỗ Jolene bả vai. Ngươi liền tạm thời lưu tại trong quân doanh, đến lúc đó theo ta cùng một chỗ hồi vương đô đi. Mặc dù ngươi lên đường bình an đến quân doanh, nhưng mảnh đất này so với ngươi tưởng tượng còn có hung hiểm gấp trăm lần. Thanh thanh thật thật đợi, tiếp qua mấy tháng chính là và Kim Cốc Vương quốc kỵ sĩ học viện giao lưu thời gian. Dễ Dạ Hạ Mở khoẹt miệng kéo ra một vòng ý cười. Chúng ta lúc trước thế nhưng là đã nói xong, đến lúc đó phải do ngươi dẫn đội, hảo hảo áp chế đám kia quý tộc lao ra huy phong. Ta hiểu được, Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân. Lại ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu về sau, Jolene và Á Nghĩa liền hướng Dễ Dạ Hạ Mở tạm biệt, cùng nhau rời đi doanh trướng. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Dễ Dạ Hạ Mở lập tức phân phó cổng vệ binh cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào. Sau đó mới trùng điệp ngã ngồi hồi thành ghế, thở ra một hơi thật dài, phí sức chút bỏ trên người nặng nề áo giáp. Theo giáp trụ tan mất, to con thân thể lập tức bại lộ trong không khí. Kỵ sĩ học viện viện trưởng túi lầu xuống, ánh mắt rơi vào vai phải của chính mình bên trên. Tấu chương xong, chương 217, quỷ dị vết thương, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Chương 217, quỷ dị vết thương, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Nơi đó rõ ràng lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Như chỉ là như thế, vết thương này cùng hắn trên người cái khác lít nha lít nhít, sớm đã khép lại hoặc còn sót lại nhạt xẹo vết thương cũ so sánh, cũng không đặc biệt đột xuất. Nhưng làm cho người hoảng sợ là, cùng cái khác vết thương khác biệt, cái này đạo vết thương chính chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy ra từng sợi mỏng manh đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác hắc khí. Càng quỷ dị chính là vết thương bản thân. Nó bày biện ra một loại làm cho người bất an màu tím sậm. Biên giới cũng không tầm thường vết thương khép lại lúc phấn hồng thì mới, mà lại như bị một loại nào đó axit mạnh ăn mòn qua bình thường, bày biện ra than cốc giống như hôi bại cùng tối giữa. Trong vết thương bộ không có đổ máu, cũng không có bất kỳ cái gì dịch thể chảy ra, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất bị tước đoạt tất cả sinh cơ ám châm huyết đủ. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nhìn xem vết thương vẫn không có khép lại, thậm chí có tiến một bước tối giữa dấu hiệu, Dễ Dạ Hạ Mở trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Với tư cách bước vào siêu phàm lĩnh vực cường đại kỵ sĩ, tính mạng của hắn năng lượng bành trướng như lò luyện. Bình thường vết thương, cho dù là sâu đủ thấy xương trọng thương, cũng có thể tại tự thân cường hãn thể phách tác dụng dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu, thu nhỏ miệng lại, kết vảy. Nhưng mà cái này đạo vết thương, từ ngày đó bị cái kia bị dị địch nhân lưu lại về sau, tựa như cùng như giỏi trong xương, ngoan cố cự tuyệt bất luận cái gì hình thức khép lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, mang theo mãnh liệt tan mòn tính sức mạnh chiếm cứ tại vết thương chỗ sâu. Đó cũng không phải vật lý phương diện độc tố, càng giống là một loại thuần túy chết chi khái niệm, một loại cùng người sống sức sống hoàn toàn tương phản năng lượng. Mỗi khi sinh mệnh lực của hắn bản năng tuân hướng vết thương, ý đồ chữa trị bị hao tổn tổ chức lúc, cỗ này âm lãnh năng lượng liền sẽ như là thức tỉnh như độc xà cuốn lên tới. Màu hồng nhạt thịt mới vừa ý đồ nảy mầm, khí lưu màu đen liền sẽ như giỏi trong xương giống như cuốn đi lên, cấp tốc đem nó nhuộm thành hôi bại, thậm chí ăn mòn tan rã. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, tựa như tại miệng vết thương triển khai đánh răng co, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Mang tới đau đớn cũng không phải là bén nhọn xé rách cảm giác, mà là một loại trầm rãi, phản phất muốn đem cốt tủy đều đông kết, đem sinh mệnh lực từng chút một rút khô âm độc trả tấn. Nó giống một đầu băng lãnh xiên xích, quấn quanh lấy bờ vai của hắn, không hề đứt đoạn hướng vào phía trong thẩm thấu, ăn mòn lực lượng của hắn bản nguyên. Gas, Fisher, các ngươi có thể nhanh hơn điểm. Dễ Dạ Hạ Mở cắn chặt răng, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. mà bị Dễ Dạ Hạ Mở nhắc tới hai gã khác siêu phàm chức nghiệp giả, gắt cùng Fisher, giờ phút này cũng đã hãm sâu nguy cơ, không dành quan tâm chuyện khác. Mê vụ chi địa nơi nào đó, nồng vụ cuồn cuộn, vằn mèo bóng ma tại sương mù tưởng trung như ẩn như hiện. Chiến đấu cho tàn tản ra lạnh lẽo thấu xương. Một mảnh hỗn độn tiêu hắc thổ địa bên trên, bố trí tỉ mỉ pháp thuật cạm bẫy vẫn đang lóe lên chẳng lành hào quang màu tím thẫm, như là sắp chết cự thú mạch máu. Xung quanh tán lạc bị cự lực nát bấy hài cốt cấu tạo thể mảnh vỡ và băng xương ngưng kết màu đen. Trung tâm chiến trường, kỵ sĩ vì sợ vĩ nạn thân thể quỳ một chân trên đất, đầu lâu buông xuống. Cái kia thân kiên của áo giáp, giờ phút này như là bị vô số khô héo chi thủ xé rách qua, che kín thâm thúy vết cào cùng trắng bệnh xương thực dấu vết. Trong đó kiên cố nhất giáp được nơi, thình lình cắm vài gốc do thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành, tản ra mục nát khí tức đen kịt cốt mâu. Vết thương biên giới huyết nhục bảy biện ra quỷ dị hôi bại cùng kết tinh hóa, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, chỉ có từng kia từng sợi băng lãnh hắc khí không ngừng tiêu tán. Trôi này uống qua vô số ma vật chi huyết tự kiếm, lúc này đã cắt thành hai đoạn, nghiêng cắm ở đông lạnh trong đất, thân kiếm bao trùm lấy một tầng thật dày ám sắc băng tinh. Bị chém xuống, quen quần lấy hắc khí xương khô cánh tay, vẫn như cũ gắt gao đội lên hắn không bị giáp trụ bao trùm cánh tay bên trên. Xương ngón tay sâu khảm tiến vào da thịt, đem nó nhuộm thành chẳng lành màu tím đen. Trong không khí tràn ngập tử vong băng lãnh, mục nát thổ tanh hôi cùng với phụ năng lượng cái kia làm cho người linh hồn run sợ chống giống tiếng vọng. Phi sở chung quanh mặt đất, bởi vì hắn cuối cùng bộc phát sinh mệnh năng lượng cùng xâm nhập thể nội phụ năng lượng kịch liệt xung đột, bày biện ra giống mạng nện cháy bỏng vết rách cùng trắng bệnh băng xương xen lẫn quỷ dị cảnh tượng. Nơi đây, duy dư tĩnh mịch. Chớp mắt qua đi, một đạo lôi cuốn lấy thấu xương băng hàn hơi thở bóng ma, vô thanh vô tức ngưng tụ tại kỵ sĩ phi sở cái kia mất đi sinh mệnh vĩ nạn thân thể bên cạnh. Bóng ma rút đi, hiện lộ ra một cái hất lên tàn phá, phản phất do cổ lão cuốn vải liệm cùng bóng ma bệnh mà thành áo choàng thân ảnh. Mũ trùm phía dưới cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là một trương bao trùm lấy khô cạn mảng da, dính sát hợp tại đá lởm chầm xương đầu bên trên đáng sợ khuôn mặt. Hai điểm yếu đốt lại thiêu đốt lên màu u lam lạnh diễm hồn lửa, tại ham sâu trong hốc mắt chập chờn bất định, như làn nến tàn trong gió. Khô cạn bóng người duỗi ra một cái xương ngón tay thon dài tay, tựa hồ muốn đụng vào phì sờ áo giáp, nhưng động tác lại mang theo một tia khó mà phát giác trì trệ. Tay kia xương bên trên, một đạo sâu đủ thấy xương vết rách, từ lốt ngón tay một mực lan tràn đến cánh tay. Mà nó trên thân món kia vốn là rách nát áo choàng, giờ phút này càng là hiện đầy xé rách lỗ hổng và cháy bỏng lỗ thủng. Từng tia tinh thuần băng lãnh phụ năng lượng chính như cùng máu đen giống như, từ mấy chỗ lớn nhất vết nước nơi chậm rãi chảy ra, tiêu tán trong không khí, bị chung quanh pháp thuật cảm bấy tham lam hấp thu. Phốc phốc. Liền đang khô héo bóng người ngón tay sắp chạm đến vị sở thời khắc, một tiếng như là đâm thủng mục nát tấm da dê giống như trầm đục bỗng nhiên xé rách yên tĩnh. Ngay sau đó, phương xa bỗng nhiên bộc phát tiếng chém giết cậy mạnh xâm nhập mảnh này tử vực. Cùng lúc đó, một bóng người ra hiện bên cạnh hắn. Người tới thân hình cao lớn, bao trùm lấy màu bạc trắng giáp trụ, khuôn mặt lại thương bạch đến như là kẻ sắp chết. Ơ. Một tiếng hết sức khinh bạc bắt chuyện về sau, vị này thân ảnh cao lớn tiến lên trước một bước. Eli, xem ra ngươi thu hoạch tương đối khá a. Bóng người cao lớn trong thanh âm mang theo nghiền ngẫm, ánh mắt đảo qua chiến trường. Thời đại này siêu phàm chức nghiệp giả, cuồng vọng đến buồn cười. Được sư nghệ lì khô cạn bóng người chậm rãi lắc đầu, thiêu đốt lên yếu ớt hồn lửa hốc mắt y nguyên khóa chặt tại phìn sở thân thể cao lớn bên trên, trong giọng nói thẩm thấu lấy nồng đậm kinh thường. Liên tính huống cũng không xác minh, tựa như mang phu một dạng một đầu đâm vào ta bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Nếu là ở cuối cùng mặt kỷ nguyên trước đó, thử. Được rồi, được rồi. Bóng người cao lớn nhếch miệng cười một tiếng, xuê bàn tay ra, nặng nề mà đập vào hệ lì xương bả vai bên trên. Giang giáp. Một đạo rất nhỏ lại rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Hệ lì trong mắt vốn là ảm đạm hồn lửa đông nhiên kịch liệt co bảo, phản phất một giây sau liền muốn triệt để dập tắt. Đáng chết, hô lần. Hệ lì linh hồn rít lên mang theo thống khổ và phẫn nộ, tại hai người trong ý thức trực tiếp nổ vang. Ngươi cái này lỗ mãng ngu xuẩn. Động tác cho ta điểm nhẹ. Tốt ta, hệ lì. Tên là hồ lần cao lớn thân ảnh thu tay lại, vô tội nhún vai, động tác kia cùng hắn nặng nề áo giáp hình thành quái dị tương phản. Ta chỉ là muốn nói, tại cái này đại bộ phận cổ lao truyền thừa đều đã đoạn tuyệt thời đại, giống bọn hắn như vậy siêu phàm người, trong mắt thế nhân đã như là thần minh giống như không thể chiến thắng. Hắn mở ra bàn tay, chỉ hướng bốn phía. Cho nên lúc chiến đấu, tự nhiên rất khó có đầy đủ cảnh giác và tâm phòng bị, huống hồ. Ánh mắt đảo qua tiêu hắc thổ địa bên trên những cái kia lít nha lít nhít, còn tại yếu ớt lấp lóe pháp thuật tấn ký, hồ lần không khỏi chép miệng tắt lưỡi, phát ra kim loại ma sắt giống như tiếng vang. Ai có thể nghĩ tới, ngươi hội phát rồ bố trí xuống nhiều như thế pháp thuật cả bấy. Đối với mấy cái này chưa hề được chứng kiến chân chính người thi pháp thủ đoạn lũ tiểu gia hỏa tới nói, đây quả thực là không thể nào hiểu được cũng vô pháp ngăn cản vận rủi. Bất quá hồ lần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa kịch liệt chiến trường. Ở dưới tay ngươi những cái kia giáo đồ, ngược lại là tương đối ra sức a. Làm ánh mắt đảo qua những cái kia người áo bào trắng ảnh phía sau rõ ràng đôi mắt đồ án lúc, hắn thương bạch như xương trên mặt, kéo ra một cái danh mánh mà nghiền ngẫm nụ cười. Nhưng ta nói hệ ly, hồ lần kéo dài ngữ điệu, mang theo không che giấu chút nào chế nhạo. Ta nhớ được ngươi trước kia, thế nhưng là đối những cái kia cao cao tại thượng thần minh nhất là khịt mũi coi thường, làm sao? Ngủ say mấy trăm năm sau tỉnh lại, ngược lại khuất thân phụng dưỡng lên chân lý chi thần ổn mà rồi. Thấu chương xong, chương 218, bạn xấu, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Chương 218, bạn xấu, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Bất quá là kế tạm thời thôi. Hệ lì quay đầu sọ, hôn lửa đảo qua những cái kia đã bị tàn sát hầu như không còn hà vực chư quốc binh sĩ, quai hàm xương tựa hồ rắc đông lúc đích, hình thành một cái sấp xỉ tại dương lên độ cong. Trong mắt ta, những cái được gọi là thần minh, bất quá là sức mạnh càng cường đại hơn siêu phàm người mà thôi, cũng không tín phụng giá trị. Đối với hệ lý luận điệu, Hồ Lần chỉ là từ chối cho ý kiến chấp chấp cũng không tồn tại lông mày, quả quyết đem chủ đề dẫn ra. Được rồi, không nói cái này. Hắn khẽ nâng cái cằm, ra hiệu một bên Phỉ Sở quỳ xuống thân thể. Cô này thể xác như thế nào? Đúng quy cách trèo chống ngươi thường ngày hoạt động a? Hệ lý chậm rãi lắc đầu, xương cốt phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Mảnh đất này khu siêu phàm người, thực sự quá mức hiếm ít. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Cho dù ta như thế khiêu khích Hà vực chư quốc, cũng chỉ dẫn dụ đến chỉ là ba tên siêu phàm người. Nói nhỏ qua đi, hắn mới đưa lực chú ý quay lại Hồ Lần vấn đề. Nhục thể cường độ còn có thể, nhưng khuyết thiếu thi pháp tiềm chất. Hệ lý hồn lửa đảo qua Phỉ Sở thi thể. Bởi vậy, ta dự định đem hắn dùng làm tỉnh lại vạm rèn tế phẩm. Ồ, nghe được vạm rèn danh tự, Hồ Lần khoa trương há to mồm. Cứ việc động tác này tại hắn mặt tái nhợt bên trên có vẻ hơi quỷ dị. Tên kia nhưng cùng ta không giống. Hắn nhưng là vị đường đường chính chính thánh võ sĩ. Chúng ta năm đó mạo hiểm lúc, hắn cố này chết đầu góc bướng bỉnh sức lực, ngươi hẳn là không quên a. Nếu là hắn tỉnh lại, phát hiện ngươi đem hắn biến thành vong linh. Hồ Lần khoa trương làm cái chém vào động tác. Cái thứ nhất muốn chặt tuyệt đối là ngươi. Đầu tiên nói trước. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, bày ra đầu hàng tư thái. Vô luận là khi còn sống vẫn là hiện tại, ta đều không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó nhưng đừng hy vọng ta giúp ngươi căn ngăn. Đủ rồi, Hồ Lần. Hệ lý nguyên bản đạm mạc trong giọng nói hiếm thấy trộn lẫn vào một tia không kiên nhẫn ba động. Nhìn xem đồng bạn sái bảo bộ dáng, hắn trầm giọng nói. Đừng quên, ngươi khi còn sống vẫn là vị tín ngưỡng thành tín mục sư đâu. Ta tin tưởng bắp rèn. Ách! Hồi tưởng lại vị tia đồng bạn đá hoa cương giống như cố chấp, hệ lý nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới phát ra một tiếng kéo dài trống rông thở dài. Ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, Hồ Lần. Đợi hết thời kết thúc, ta tự sẽ đem linh hồn của các ngươi thả về hư vô, lặp lại vĩnh hằng nghỉ ngơi. A, Hồ Lần đối với cái này chỉ là đáp lại một tiếng ý nghĩa không rõ cười khẽ. Thế, Hệ Lý phảng phất hít sâu một hơi, chuyển đổi chủ đề. Ngươi tình huống bên kia như thế nào? Gặp được cái thật có ý tứ tiểu gia hỏa. Hồ Lần lung lay trong tay biên giới nơi vỡ vụn ngân sắc tấm chắn, giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại đàm luận một trận dâu ria tỉ thí. Hô hấp pháp luyện được tương đối lao đạo, nếu không phải ỷ vào bộ này bộ xương bất tử đặc tính, tiểu tử kia mấy dưới kiếm đến, sợ là có thể đem ta bổ đến hồn lửa tan loạn. Trong dữ liệu, Hệ Lý đối Hồ Lần miệng bên trong liên quan tới rể dạ hạ mở thực lực đánh giá thờ ở thân là vong linh ngươi, sớm đã vô pháp điều động một tia lực lượng thần thánh, lại thêm cô này yếu đối thể xác, hắn giọng mang một tia không dễ dàng phát giác khi miệt. Có thể cùng siêu phàm chức nghiệp giả kỵ sĩ cận thân chiến đấu, còn có thể sống được trở về, đã là may mắn. Ta coi như đây là khen ngợi. Hồ Lần không để ý chút nào nhún nhún vai. Bất quá nha, ta cũng nhờ ngươi dạy mấy cái kia tiểu pháp thuật, nhường tiểu tử kia ăn một chút đau khổ. Đúng rồi. Hắn nguyên bản bình thản khôi hài ngữ khí đột nhiên cất cao, có chút hăng hái chuyển hướng nghệ ly. Ta tại trên người tiểu tử kia, ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc. Ngươi tuyệt đối đoán không được là người đó. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ còn lại phương xa chiến trường dần dần lắng lại chém giết dư âm. Tốt ta, ngươi vẫn là như trước kia một dạng không thú vị. Thấy Hễ Lì không có chút nào truy vấn tâm ý, Hồ Lần bất mãn quệt quệt khóe môi, không cam lòng nói ra. Là Dỗ Đồn Phổ tên hôn đảng kia. Tiểu tử kia tu luyện hô hấp pháp, cùng Dỗ Đồn Phổ con đường chí ít có 6 thành tương tự. Bất quá, Hồ Lần rũa ra khớp xương rõ ràng ngón tay vuốt ve chính mình chân bóng cảm xương, trong mắt u quang lấp lóe. Ta nhớ được cái kia hôn đảng biến mất trước, giống như không lưu lại cái gì huyết mạch a. Bất quá chuyện này tuyệt không thể nhường bạm rèn biết. Dù sao Dỗ Đồn Phổ cái kia khốn nạn. Thế nhưng là và vạm rèn bọn hắn giáo hội thánh nữ từng có một đoạn. Chậc. Hắn chậc lưỡi, lập tức lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Hệ Lý. Ngữ khí mang tới một tia thâm trầm hoang mang. Nói trở lại, ta đến cùng là chết như thế nào? Ta trong đầu, giống như hoàn toàn không có đoạn này ký ức. Nghe được vấn đề này, Hệ Lý trong hốc mắt hồn lửa có chút chập chờn một lần, trầm mặc một lát, mới dùng cái kia trống rông thanh âm nói nhỏ. Ta giống như ngươi, từ không hiểu phục sinh trung khi tỉnh lại, trước khi chết ký ức liền đã tiêu tán vô tung, nếu không hắn nâng lên xương khô ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, một tầng mắt thường cơ hồ khó mà phân rõ, hiện ra yếu ớt thua gợn sóng năng lượng màng mỏng, trong nháy mắt đem Phỉ Sở quỳ một chân trên đất thân hình khổng lồ bao vây lại. Ta cũng không đến mức đến nay, đều không thể tìm về mệnh hạp của ta. Đề cập cái kia thất lạc, gắn bó hắn tồn tại hạch tâm, Hễ Lì suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở về Viễn Dương cảng một mặt kia. Cái kia tại quỷ dị hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện mệnh hạp hư ảnh, bắt đầu mãnh liệt quấy lên cái kia sớm đã yên lặng tâm tư. An tâm. Hồ lần nữa vươn tay, vô Hễ Lì bả bay. Bất quá lần này động tác ngược lại là nhẹ đi nhiều. Ngươi không phải đã nói sao? Hắn ý đồ trấn an nói. Đã cái kia kêu Kim Cốc Vương quốc địa phương không tìm được mệnh của ngươi hộ, món đồ kia cũng chỉ có thể tàng ở trên vùng đất này. Nói đến đây, Hồ Lần ngắm nhìn bốn phía trải rộng đầm lầy cùng vùng đất ngập nước, nguyên bản khinh bạc ngựa khí không khỏi nhiễm lên một tia thổ thức. Ai có thể nghĩ tới, năm đó như vậy phồn thịnh thổ địa, ngắn ngủi mấy trăm năm liền lưu lạc thành như thế hoang vu cảnh tượng. Đi, Hồ Lần. Hệ Lý cũng không để ý tới đồng bạn cảm khái. Hắn đem Phỉ Sở thân thể xử lý thỏa đáng về sau, liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi đến. Nhanh chóng chấm dứt nơi này hết thời, ta cũng tốt đem linh hồn của ngươi thả về hư vô, dù sao. Hắn có chút ngẩng đầu lên, chống rông hốc mắt nhìn về phía bị nồng vụ phong tỏa bầu trời. Nếu như cảm giác của ta không sai, theo lấy ma lực nguyên tố khôi phục, đám kia tham lam thần chỉ cũng đang dần dần thức tỉnh, nếu như để bọn chúng phát giác ngươi vi phạm với sinh tử thiết luật. Hệ Lý thanh âm băng lãnh mà chắc chắn. chờ đợi ngươi, chỉ có triệt để linh hồn chôn bụi. Biết rồi, biết rồi. Hỗ Lần kéo lấy bước chân đuổi theo, áo giáp tại vũng bùn trung phát ra tiếng vang trầm nặng. Lại nói ngươi không phải bắt hai cái siêu phàm người sao? Một cái khác tiểu gia hỏa đâu? Hắn thân phụ ám ảnh truyền thừa, ta không thể lưu hắn lại. Hệ lì tay khô héo chỉ mơn trớn chính mình phía bên phải cái kia mấy cây đều đứt gãy xương sườn. Bất quá, hắn nắm giữ truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Ám ảnh truyền thừa. Hỗ Lần giống là nhớ ra cái gì đó, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn chính mình chân bóng xương sọ, trong mắt hồn lửa sáng lên. A, ta nhớ ra rồi, là có như vậy một lần, ngươi kém chút bị một cái chơi cái bóng thích khách làm thì rồi. Thấy hễ lì lần nữa không nhìn chính mình lời nói, Hỗ Lần đành phải hậm hực theo ở phía sau, ngựa khí mang theo cảm trách. Ai, thật vất vả từ an nghỉ bên trong leo ra, liền thời đại này rượu là tư vị gì đều không có hưởng qua liền phải trở về. Ngẫm lại thật sự là tiếc mới. Hỗ Lần, hễ lì cũng không quay đầu lại mở miệng, thanh âm hào không gợn sóng. Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi chỗ lệ thuộc giáo hội tín điều chung, minh xác cấm chỉ tín đồ uống rượu. Cắt. Hỗ Lần phát ra một tiếng ngắn ngủi chế giễu. Vậy ta cũng phải nhắc nhở ngươi một lần, hễ lì. Năm đó vì cho ngươi kiếm tiền mua trôi này đáng chết pháp trượng, ta thế nhưng là liên tục trộm mộ loại này hoạt động đều lang qua. Ngươi, hễ lì thanh âm hiếm thấy mang tới một tia chán nản. Cũng không biết Thái Dương Chi Thần Lạc Thẹn Đờ lúc trước đến cùng nhìn chúng ngươi cái nào một điểm, lại sẽ chọn ngươi mặt hàng này làm mục sư. Cũng vậy, Hỗ Lần không chút nào yếu thế chế giễu lại. Dù sao cũng so ngươi cái này yêu chính mình đạo sư khốn nạn mạnh hơn. Hỗ Lần, hễ lì hồn lửa đống nhiên bạo cao. Được rồi được rồi. Hỗ Lần vội vàng quát tay, ngăn lại sắp thăng cấp cái lột. Đúng rồi. Hắn lời nói xoay chuyển. Ngươi thành công triệu hoán linh hồn của ta, là dùng ta tấm chắn làm môi giới, cái kia triệu hoán bạc rèn linh hồn đâu? Ngươi định dùng cái gì làm môi giới? Ngươi đây không cần biết. Xin nhờ, hễ lì, xem ở. Hai thanh âm theo dần dần từng bước đi đến, cháy bỏng thổ địa lại hãm tĩnh mịch. Chỉ có trên mặt đất những cái kia tỉ mỉ bày ra pháp thuật cả bấy, còn tại trong sương mù dày đặc lóe ra chẳng lành ánh sáng nhạt. Tấu chương xong, chương 219, thứ hai bình linh có thể dự tệ, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Chương 219, thứ hai bình linh có thể dự tệ, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Jolene. Trong doanh trướng, A Y phí sức nhai nuốt lấy trong miệng bánh mì đen. Tấm kia lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đắng chát. Trước người đi tìm Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân lúc, hắn nói chúng ta lúc nào có thể rời đi chỗ này sao? Dễ Dạ Hạ Mở viện trưởng nói. Còn phải chờ một chút. Jolene cảm thụ được miệng bên trong thô lệ như cắt cảm giác, thả ra trong tay bánh mì, nắm lên một bên túi nước cực mạnh mấy ngụm. Còn phải đợi. Nguyên bản mặt ủ mày chau nằm sấp trên bàn A Dĩ bỗng nhiên ngồi dậy, trong thanh âm tràn đầy phàn nàn. Cái này đều đi qua dòng dã 10 ngày, ta rốt cuộc chịu không được ăn cái đồ chơi này. Giống như là hờ dỗi, nàng đưa trong tay còn lại một khối lớn bánh mì đen toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Quai hàm căng phồng, rất giống chỉ thở phì phò tiểu hamster, phẫn uất trừng mắt phía trước. Nhìn thêm đi, A Dĩ. Jolene nhìn xem trong tay mình nhan sắc sâu ngầm bánh mì, bất đắc dĩ thở dài. Vật xạ chuẩn bị áp xúc thuốc dinh dưỡng hàng tồn vốn cũng không nhiều. Vì phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, đến quân doanh về sau, Jolene liền đem còn lại dược tề đều thu vào và binh lính bình thường một dạng gặm lên phối cấp khẩu phần lương thực. Mà từ cái kia đạo lệch trời ngăn cách đường tiếp tế trong quân doanh thức ăn, cái này thậm chí nhường Jolene nhớ tới còn tại Hát Thủy Lĩnh trang viên, không thể thông qua thợ rèn học đồ khảo hạch lúc thời gian. Nhưng cho dù là khi đó, cũng so với hiện tại mạnh chút, chí ít ngẫu nhiên còn có thể uống một bát mỏng manh rau quả canh thay đổi khẩu vị. Jolene lắc đầu, liền nước, khó khăn đem một điểm cuối cùng bánh mì nuốt xuống. Sau đó dựa vào hướng thành ghế, ánh mắt đảo qua cái này chen chúc doanh trướng. Mặc dù so với lúc trước tại ạ thì cái kia doanh địa lúc ở lều vải muốn mới một số, nhưng không gian vẫn như cũ hẹp nhỏ đến tương cảm. Mà như vậy a một cái chật trội địa phương, bây giờ lại lấp 5 người. Cũng không phải Dễ Dạ Hạ Mở bạc đãi bọn hắn, chỉ là Mai Sần Thiên tính ngại ngùng hướng nội, tại tràn đầy khuôn mặt xa lạ trong quân doanh đơn độc đợi toàn thân không được tự nhiên, ngoại trừ đi ngủ, phần lớn thời gian đều ngâm mình ở Jolene trong doanh trướng. Mà thú nhân thực đi là bởi vì quá hung hãn giữ tợn bề ngoài, những ngày này không ít bị người bên ngoài hiểu lầm, cũng dứt khoát có quắp tại Jolene nơi này. Về phần A Dĩ ấy, nàng tại Vương Đô lúc liền thường xuyên hướng Jolene trong nhà chạy, Jolene sớm đã thành thói quen nàng tồn tại. Cuối cùng là bắn xa. Jolene ánh mắt rơi vào cơ hồ chiếm cứ doanh trướng một nửa không gian tóc tím phù thủy trên thân, khe khẽ thở dài, mở miệng hỏi. Bắn xa, nghiên cứu có tiến triển sao? Tìm tới đầu mối gì không? Làm sao? Jolene tiên sinh. Bắn xa không ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo quen có trêu chọc. Và ta đợi tại cùng trong một cái lều vải, nhường ngươi không được tự nhiên rồi. Mặc dù ngoài miệng nói chuyện, động tác trên tay của nàng lại một khắc chưa ngừng. Trước mặt bàn gỗ bị nàng mang tới luyện kim công cụ đống đến tràn đầy. Mài tốt các loại thuốc bột tản mát một bên, nồi nấu quặng chính cốt cốt bốc lên kỳ dị hơi nước. Mà tại bàn gỗ chính giữa, đoan đoan chính chính trưng bày một viên khô quắt héo rút bạch tuộc trạng đầu lâu. Chính là viên kia đoạt tâm ma đầu lâu. Bạch tu AS đầu lâu này cũng là Jolene trước đó đi tìm Dễ Dạ Hạ Mở mục đích chủ yếu. Tại hướng viện trưởng hồi báo xong tình huống về sau, Jolene liền đem đồng bạn triệu tập lại, nói rõ kế hoạch sau này. Cùng những người khác như chút được gánh nặng phản ứng khác biệt, vật xạ đối Jolene nâng lên đoạt tâm ma đầu lâu biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú. Cân nhắc đến nàng từng luyện chế thành công quá kích phát linh năng tiềm chất dự tề, Jolene làm sơ suy nghĩ, liền lần nữa bái phòng Dễ Dạ Hạ Mở, đưa ra muốn viên này đầu lâu thỉnh cầu. Dễ Dạ Hạ Mở đối với cái này thật không có cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, viên này đoạt tâm ma đầu lâu để đó cũng là để đó, nhiều lắm là mang về chế thành tiêu bản sung làm chiến lợi phẩm. Bởi vậy Jolene rất thuận lợi đạt được nó, cũng giao cho trước mắt vị này đắm chìm ở nghiên cứu tóc tím phù thủy. Ngay tại Jolene lâm vào suy nghĩ lúc, Vật Sa nghiên cứu đã lặng yên đi vào hồi cuối. Ngón tay nhỏ bé của nàng tại pha lê dụng cụ ở giữa linh xảo xuyên thẳng qua, nồi nấu quặng bên trong chất lỏng tại ma diễm liếm lắp dưới, do đục ngầu dần dần lắng động làm một loại thâm thúy, gần như chẳng lành điện tự sắc. Cổ lão vận luật giống như âm tiết từ nàng phần môi trầm thấp chạy xuôi mà ra, đầu ngón tay lấp lóe ánh sáng nhạt như là ủng có sinh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến linh năng tinh túy hướng chạy. Xong rồi, một lát sau, tóc tím phù thủy rốt cục dừng lại động tác, trong thanh âm nhào nặn tạp lấy một tia mỏi mệt, nhưng cũng khó nén hưng phấn. Nàng giơ lên một chi dài mảnh bình thủy tinh, trong bình đựng lấy chất lỏng sền sệt. Cái kia nhan sắc so trước đó kích phát linh năng tiềm chất dược tề sâu đậm đến nhiều, tính chất tựa như chậm chạp chạy xuôi nước đường. Chỉ từ vẻ ngoài đến xem, cùng chưa luyện chế đoạt tâm ma nguyên huyết cực kỳ tương tự. Nhưng Jolene ngừng thở, nguyên bản tự nhiên tiêu tán tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ, như vô hình xúc tu giống như hướng trong bình thủy tinh tìm kiếm. Cứ việc có thể cảm giác được trong đó năng lượng lưu động mang theo một loại nặng nề dính nhớp cảm giác, nhưng khiến người kinh dị chính là lại tìm không được một tơ một hào thuộc về đoạt tâm ma cái kia tràn ngập ác ý cùng bặm bẹo tinh thần nói nhỏ. Cái này phát hiện nhường Jolene đối trước mắt tóc tím phù thủy tại dược tề học bên trên tạo nghệ sinh ra càng sâu tìm và muốn. Nàng tuột cùng dùng phương pháp gì? Jolene tại trong đầu chiếu lại lấy văn xạ nhìn như thường thường không có gì lạ luyện kim trình tự, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Mà văn xạ thì nhẹ nhàng lung lay cái bình, theo chất lỏng màu tím đậm chậm rãi dọc theo bình bách tường trượt xuống. Nàng nhìn chăm chú bình bên trong chạy xuôi tím đậm lưu quang, nhếch miệng lên một cái khó mà nắm lấy độ cong. Thú vị. Tại loại này trầm tĩnh phía dưới, sức mạnh tựa hồ ngược lại càng thêm nội liễm, cũng càng thêm tập trung. Cùng lần trước giống nhau như lúc, phù thủy đem dược tề chia đều thành hai phần. Nàng trước uống vào trong đó một phần, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, mới đưa một phần khác đưa về phía Jolene. Ngay tại Jolene chuẩn bị đưa tay tiếp nhận lúc, một bên Ari lại vô ý thức ngăn cản bắn xạ cánh tay. Tinh linh thiếu nữ trong mắt không che giấu chút nào để phòng nhường Jolene nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, sau đó nhận lấy bình thủy tinh. Cái này vốn không ngậm bất luận cái gì ý vị trấn an động tác, lại tại văn xà mang theo khiêu khích ý vị như mày dưới, nhường Ari không khỏi có chút nheo lại hai mắt, trên mặt nguyên bản linh động nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà Jolene cũng không để ý hai vị nữ tính ở giữa im ắng giao phòng. Sự chú ý của hắn tất cả trong tay dược tề bên trên. Tại xác nhận dược tề cũng không dị dạng về sau, hắn ngẩng đầu lên, đem trong bình chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Sền sệt băng lãnh chất lỏng lướt qua yết hầu, mang đến một loại kỳ dị, gần như kim loại vướng víu cảm giác, xa so với lần trước cái kia bình ôn hòa dược tề kích thích nhiều. Nó không giống nước, càng giống một đoàn ngưng kết, chậm chạp hòa tan hàn băng, mang theo khó nói lên lời nặng nề cảm giác rơi vào hắn túi dạ dày. Trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh thấu xương dòng nước xiết tại hắn trong bụng nổ tung. Nhưng đây cũng không phải là thuần túy rét lạnh, mà là một loại ẩn chứa cuồng bạo năng lượng băng hàn. Phản phất đem cực địa phong bạo áp xúc thành thể lỏng. Cỗ lực lượng này không có giống lần trước như thế ôn hòa khuếch tán, mà là hóa thành vô số đạo bén nhọn băng lánh linh năng nước chảy xiết, gợi mạnh phóng tới hắn toàn thân mỗi một đầu đầu dây thần kinh. Tấu chương xong, chương 220, tâm linh từ tố, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Chương 220, tâm linh từ tố, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Cảm tạ các vị nghĩa phụ. Jolene thân thể không tự chủ được kéo căng, như là kéo căng dây cung. Tâm nhìn điên cuồng xoay tròn, kéo rối, vỡ vụn. Doanh trướng vải bạt vặn bẹo thành quái dị vòng xoáy. Chập chân đèn đuốc lôi kéo ra thiêu đốt thật dài quang ngân. Ari và Mason thân ảnh tại đung đưa kịch liệt trung hòa tan thành mơ hồ sắc khối. Bén nhọn vù vù âm thanh cơ hồ muốn đâm xuyên xương sọ của hắn, tại trong đầu điên cuồng quanh quẩn, lấn át hết thể ngoại giới thanh âm. Kịch liệt đau nhức như là vô số cây băng trầm, hung hăng đâm vào ý hắn biết chỗ sâu. Mà ở cái này như tê liệt thống khổ và giác quan triệt để hỗn loạn phía dưới, một loại trước nay chưa có rõ ràng cảm giác cũng đang điên cuồng sinh sôi. Hắn cảm giác đến, không còn là lần trước loại kia mơ hồ, bị động tiếp thu ngoại giới cảm xúc liên ý để trạng thái. Lần này, hắn có thể rõ ràng chạm đến. Tại chính mình ý thức cái kia bốc lên hải dương chỗ sâu nhất, có một cái cứng rắn, băng lãnh, đang trải qua mãnh liệt va chạm và chấn động hải tâm. Nó giống một khối bị cưỡng ép từ hắc ám đất đông cứng trung khai của ra, ẩn chứa kinh khủng năng lượng kỳ dị khoáng thạch, mỗi một lần chấn động đều hướng ra phía ngoài phóng xạ ra băng lãnh sóng xung kích. Hắn có thể cảm giác được chính mình tiêu tán tinh thần lực. Những cái kia nguyên bản như là không nhận khống xương mù giống như phiêu tán sức mạnh, giờ phút này ngay tại cái này cố cùng bạo dược lực thúc ép dưới, bị cưỡng ép áp xúc, ngưng tụ. Bọn chúng không còn là tản mạn cảm giác xúc tu, mà là bắt đầu ẩn ẩn hình thành một loại nào đó cụ thể hơn, càng có thể khống hình thái hình thức ban đầu. Phản phất vô hình hai tay, ngay tại thống khổ cùng trong hỗn loạn thử nghiệm nắm chặt. Hắn hai dương mạch máu như dây thường giống như nô lên, mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt thái dương. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt một băng, mỗi một lần nhịp tim đều nương theo lấy cái kia băng lãnh hoạch tâm kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đem băng lãnh mà năng lượng cường đại bơm hướng toàn thân. Ổn định, Jolene tiên sinh. Vật xạ nhu hòa tiếng nói phản phất từ xa xôi đáy nước truyền đến, mang theo kỳ dị lực xuyên đấu, ngắn ngủi vượt trên trong đầu hắn oanh minh. Dẫn đạo đó, đường với kháng mắt thấy cảnh này, A Y thần trương siết chặt nắm đấm. Mại Sấn lo âu hướng về phía trước thò người ra, thú nhân thì cảnh giác căng thẳng cơ bắp, trầm thấp hầu âm tại trong doanh trướng nhấp nô. Nhưng thời khắc này Jolene đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình thế giới linh hồn kịch biến bên trong. Băng hàn cùng kịch liệt đau nhức còn tại tứ ngược. Nhưng mà, tại cơn bao táp này trung tâm, cái kia ý sâu trong thức hải băng lãnh hoạch tâm mặt ngoài đất đông cứng tựa hồ ngay tại cuồng bạo năng lượng trùng kích vào từng mảnh bong ra từng màng, hiện lộ ra nội bộ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chói mắt băng lãnh quang mang. băng hàn cùng xé rách thống khổ như là thủy triều xuống giống như cấp tốc tan biến, thay vào đó là một loại trong suốt thanh minh cảm giác, phản phất ý thức chỗ sâu nhiều năm bụi bặm bị trong nháy mắt gột rửa sạch sẽ. Jolene bỗng nhiên mở mắt ra. Trong doanh trướng hết thảy trong nháy mắt khôi phục nguyên bản hình dáng, thậm chí so với dị vãng càng thêm rõ ràng. Hắn cảm giác sâu trong linh hồn cái nào đó ban bị triệt để giải khai. Ông, ngay tại linh năng bản nguyên thức tỉnh sát na, phản phất xúc động một loại nào đó ẩn sâu của mình. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt rồi lại chặt chẽ dây dưa linh hồn ấn ký. Thuộc về nguyên thân lưu lại mảnh vỡ cùng người xuyên việt hoàn chỉnh ý thức, tại cái này thuần túy linh năng cọ rửa dưới, như là hai khối phù hợp ghép hình, trong nháy mắt hoàn thành cuối cùng dung hợp. Không cần học tập, không cần dẫn đạo. Nguồn gốc từ song hồn dung hợp mang tới, đối bản thân tồn tại cực hạn lý giải và không chế muốn, như là bản năng giống như phun ra ngoài. Cái này cô bản năng trực tiếp khu động vừa thức tỉnh linh có thể sức mạnh. Mà liền trong nháy mắt này, trong tầm mắt của hắn, một đạo kim sắc phụ đề chậm rãi hiện hiện. Đã tập được kỹ năng tâm linh từ tố, trước mắt đẳng cấp, Level 1 phụ đề tiêu tán trong nháy mắt, Jolene cơ hồ là vô ý thức, im lặng đối với mình hạ đạt thứ một cái chỉ thị. Sức mạnh. Ý niệm dâng lên thời điểm, linh năng như là vô hình búa rèn, hung hăng gõ vào cánh tay hắn sợi cơ nhục và xương cốt phía trên. Một loại chướng bụng kiên cố cảm giác trong nháy mắt tràn đầy cánh tay phải. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt phát ra rất nhỏ mà dày đặc đùng đùng nhẹ vang lên, đó là sức mạnh bị vô hình cái đe sắt lâm thời cường hóa chứng minh. Nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được cái này bị linh năng gia trì sức mạnh, Jolene ánh mắt chậm rãi bên trên rời. Chỉ thấy chức nghiệp bảng bên trên vậy được đi qua trong khoảng thời gian này tiếp tục tu hành vô danh hô hấp pháp và không ngừng chiến đấu ma luyện, sớm đã đột phá 30 giới hạn sức mạnh số liệu, giờ phút này càng lại độ kéo lên dòng giá 3 điểm. Mà tinh thần thuộc tính trị số cũng bắt đầu không ngừng lưu động, cho đến số lượng biến hóa thành 28 điểm mới dần ngừng lại dâng lên tốc độ, cuối cùng ngừng lưu tại 28.3. Đồng thời linh năng sư nhậm chức điều kiện một trong, tập được cũng nắm giữ một hạng cơ sở linh năng kỹ xảo cũng từ không, một biến thành bắt mắt một. Tâm linh từ tố. Jolene ở trong lòng mặc niệm lấy kỹ năng này danh tự, hai mắt có chút nheo lại. Vẹn vẹn cơ sở nhất linh năng kỹ xảo, liền trực tiếp tăng lên 3 điểm lực lượng. Mặc dù 3 điểm nhìn như không nhiều, nhưng ở Jolene bây giờ cao tới 30 điểm lực lượng cơ sở phía trên, mỗi một điểm tăng lên đều biến đến mức dị thường gian nan. Mà mỗi một điểm tăng trưởng mang đến thực tế tăng cường, đều viễn siêu di vãng, gần như là chất lột xác. Không chỉ có như thế, Jolene nhạy cảm giác được, hắn đối tâm linh từ tố cái này kỹ năng nắm giữ còn cực kỳ là nhạt. Hơn nữa nó cung cấp tăng lên, tuyệt không chỉ có cực hạn tại sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần lực, thậm chí những cái kia chưa trên bảng trực tiếp biểu hiện thuộc tính, cảm giác, ý chí lực chờ một chút, tựa hồ cũng có thể thông qua tâm linh từ tố đạt được lâm thời giá trị. Cùng tinh thần lực loại kia tương đối đơn nhất thực lực tăng lên phương thức so sánh, tâm linh từ tố hiệu quả hiển nhiên càng thêm toàn diện. Nếu như có thể thuần thục nắm giữ, cái này kỹ năng cơ hồ giống như là vì tự thân thực hiện một cái tất cả phương vị, cố định cường hóa tăng thêm. Khi sâu một hơi, Jolene trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tâm linh từ tố kỹ năng này hiện hiện, nhường hắn đối ẩn tàng chức nghiệp linh năng sư chờ mong càng thêm mãnh liệt. Cùng cái khác có minh xác cơ sở thượng vị cao giai đẳng cấp phân chia chức nghiệp khác biệt, ẩn tàng chức nghiệp cường độ cũng không phải là cố định, cũng vô pháp cùng những nghề nghiệp khác sinh ra cộng minh xuất phát ngoài định mức tăng thêm. Tỷ như ẩn tàng chức nghiệp hải tặc mặc dù nó ban cho đặc tính tương đối cường lực, nhưng thực lực tổng hợp chỉ so với thượng vị chức nghiệp hơi siêu biệt. Cùng hắn đã nhậm chức cao giai chức nghiệp thực tập kỵ sĩ và phụ ma sư so sánh, vẫn là phải kém hơn một chút. Nhưng mà linh năng sư chức nghiệp cường độ, chỉ từ nó cần thiết nắm giữ cơ sở linh năng kỹ xảo đến xem, đã hiển lộ ra bất phàm dấu hiệu. Chẳng lẽ nay lại là một cái siêu việt cao giai nghề nghiệp tồn tại? Thậm chí đủ để cùng siêu phàm chức nghiệp sánh vai. Đang lúc Jolene đắm chìm ở trong suy nghĩ lúc, một đạo ân cần hỏi thăm truyền lọt vào trong tai. Jolene, ngươi không sao chứ? À, thì cách cái bàn thăm dò qua thần đến, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngươi làm sao đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như một pho tượng giống như. Tiếng hô hoán này nhường Jolene dần dần hoàn hồn. Hắn ngắm nhìn một phía, mại sần và thú nhân phật đi trong mắt đồng dạng toát ra lo lắng. Chỉ có bắn xạ. Vị này tóc tím phù thủy đang dùng lóe ra tinh quang ánh mắt đánh giá hắn, trong ánh mắt kia tràn ngập tò mò cùng kinh dị. Ánh mắt kia, tựa như đang thẩm vấn xem một kiện. Cực kỳ hiếm hoi. Nghiên cứu hàng mẫu. Jolene nhẹ nhàng lung lay đầu, không để ý đến bắn xạ ánh mắt dò xét, chỉ là khẽ cười một tiếng, trấn an lên bên cạnh đồng bạn. Ta không sao, chỉ là. Hắn lời an ủi chưa nói xong, doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào cùng bạo động. Bất thình lình tiếng vang trong nháy mắt phá vỡ vừa lòng xuống bầu không khí, nhường thần kinh của tất cả mọi người lại lần nữa kéo căng. Tấu chương xong.